Chương 163, tông môn khảo hạch chương 163, tông môn khảo hạch vị kia nghe nói chính mình thành tích tiểu nữ, vẻ mừng rỡ sắp tràn ra khuôn mặt của nàng. Trung phẩm thủy linh căn. Mặc dù cái thành tích này cũng không tính tốt nhất, bất quá đã thỏa mãn yêu cầu thấp nhất, cũng liền mang ý nghĩa nàng có tiến vào giao trì tiên tông tư cách. Rất không tệ. Giám khảo vui mừng nhẹ gật đầu. Từ bắt đầu đến giờ, nàng ít nhất đã tuyên đọc gần 100 người kết quả, mà vị này thiếu nữ là cái thứ nhất đạt tới tông môn khảo hạch yêu cầu thấp nhất người. Bất quá không cần thiết kiêu ngạo, còn có đạo thứ hai thử thách đang đợi ngươi. Cái kia một đạo thử thách đem trực tiếp quyết định ngươi tương lai nơi quy tụ, làm ơn nhất định toàn lực ứng phó, chớ có lời biếng. Giám khảo lời nói thâm thía dặn dò. Thông qua đạo thứ nhất khảo hạch chỉ là đại biểu cho ngươi có tư cách tiến vào giao chỉ tiên tông tu luyện, mà chân chính quyết định ngươi là tạp dịch đệ tử vẫn là nội môn đệ tử, hoặc là cao hơn thánh nữ hậu tuyển, thì là đạo thứ hai khảo hạch. Biết, cảm ơn trưởng lão. Thiếu nữ cung kính không người chào, chợt ở xung quanh người ánh mắt hâm mộ nhìn kỹ, chậm rãi hướng đi đạo thứ hai khảo hạch chỗ. 10 tuổi, không có linh căn, không hợp cách. Trắc nghiệm tiếp tục. Liêu Thanh Thanh giờ phút này tâm đều nhanh nâng lên cổ họng. Nàng còn là lần đầu tiên tham gia loại này cỡ lớn tông môn khảo hạch. Mặc dù nàng đã từng mọi người trong nhà của nàng từng không chỉ một lần nói qua nàng thiên phú rất tốt, tương lai nhất định có thể trở thành một tên cường đại tu tiên giả, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều không có cái kia tuyệt đối tự tin. Đây chính là giao chỉ tiên tông a, là hưởng dự thiên hạ 8 đại tông môn. Có lẽ phụ mẫu trong miệng chính mình thiên phú rất tốt, chỉ là nhằm vào người bình thường mà nói đây này. Mà tại bên cạnh nàng Ngọc Linh Tuyết thì chú ý tới nàng khẩn trương, chợt vươn tay vô vô bờ vai của nàng. Yên tâm đi, tin tưởng mình, ngươi có thể. Ngọc Linh Tuyết khẽ mỉm cười. Mấy ngày nay nàng chịu Ngọc Tiên Tuyên nhắc nhở, phụ trách trông nom Liêu Thanh Thanh, bảo vệ an nguy của nàng. Mấy ngày ở chung xuống, nàng cũng ít nhiều có chút thích cái này thiên chân vô tà thiếu nữ. Cảm ơn ngươi, Tuyết tỷ tỷ. Liêu Thanh Thanh không tự chủ siết chặt nắm đấm, ở trong lòng yên lặng vì chính mình cổ vũ động viên. Kế tiếp, giám khảo âm thanh vang lên, biểu thị đến công bố kết quả thời khắc. Đi thôi. Ngọc Linh Tuyết đưa cho Liêu Thanh Thanh một cái ánh mắt kiên định. Liêu Thanh Thanh nhẹ gật đầu, sau đó đi lên phía trước. Phóng bình tâm thái, đưa bàn tay dán tại thử linh thạch bên trên, thử linh thạch sẽ cho ra đáp án. Giám khảo âm thanh bình thản vô cùng. Từ bắt đầu đến giờ, nàng ít nhất cũng tuyên đọc mấy trăm người kết quả, sớm đã cảm giác chết lặng. Được rồi. Liêu Thanh Thanh hít thở sâu một hơi, chợt giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt tại thử linh thạch bên trên. Có lẽ là phía trước quá nhiều người khảo nghiệm qua nguyên nhân, cho nên thử linh thạch bên trên cảm giác có chút ấm áp, không hề giống bên ngoài thoạt nhìn như thế băng lãnh. Liên tại Liêu Thanh Thanh bàn tay đặt thử linh thạch bên trên mấy mắt, thử linh thạch tản ra sáng tỏ tia sáng màu da cam, chợt một đạo văn tự hiện lên tại hắn bên trên. Giám khảo kinh ngạc mở to hai mắt, có chút khó có thể tin nhìn xem một màn này. Thế nào, trưởng lão? Liêu Thanh Thanh cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Lúc trước đại đa số thông qua khảo hạch đệ tử, bàn tay dán tại thử linh thạch bên trên lúc tán phát đều là nhu hòa ánh sáng màu trắng. Đến phiên nàng thời điểm, loại này dị tượng cũng để cho trong nội tâm nàng gõ lên trống, có chút không biết làm sao. Vô cùng. Không sai. Giám khảo hít sâu một hơi, bình tĩnh một cái tâm tình. 13 tuổi, thượng phẩm thổ linh căn, hợp cách. Ta. Hợp cách. Liêu Thanh Thanh có chút hoảng hốt lẩm bẩm vài câu. Một giây sau, một trận to lớn mừng như điên xông lên trong lòng nàng. Ta hợp cách. Ta hợp cách. Ha 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 ha. Liêu Thanh Thanh hưng phấn địa sắp nhảy lên. Thượng phẩm linh căn, thế gian hiếm thấy, không có gì bất ngờ xảy ra, ta giao chỉ tiền tông muốn nhiều một vị nội môn đệ tử. Giám khảo khẽ gật đầu, trên mặt nhiều mỉm cười. Thượng phẩm linh căn, cho dù là tại 8 đại tông môn bên trong cũng tuyệt đối xưng là phi thường ưu tú, trừ số rất ít nắm giữ đỉnh cấp linh căn tiên phong túng chi tại bên ngoài, thượng phẩm linh căn cơ hồ là người có thể gặp phải tư chất tốt nhất đệ tử. Người vây xem nhộn nhịp văng tới có chút ánh mắt hâm mộ. Đây chính là thượng phẩm linh căn a, không có gì bất ngờ xảy ra, là nhất định có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh. Mà tại chàng đại bộ phận người, thậm chí đều là chút liền linh khí đều cảm giác không đến người bình thường. Này làm sao có thể không cho người ta ghen tị? Ta thành công. Tuyết tỷ tỷ. Liêu Thanh Thanh hưng phấn bắt lấy Ngọc Linh Tuyết cánh tay, không ngừng lung lay. Nắm giữ thượng phẩm linh căn, tiến vào giao chỉ tiên tông cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Ta thấy được. Ngọc Linh Tuyết vui mừng cười. Kỳ thật đối với kết quả này, nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Theo lúc trước Ngọc Thiên Tuyền đặc biệt để ý thái độ liền có thể suy đoán Liêu Thanh Thanh thiên phú nhất định không thấp. Chỉ là nàng cũng không có nghĩ đến, cái này Liêu Thanh Thanh thế mà như thế ưu tú. Thượng phẩm linh căn a, giống như nàng. Thế nào? Hiện tại yên tâm đi, ta liền nói nàng nhất định không có vấn đề. Ngọc Thiên Tuyền mấy người liền tại cách đó không xa nhìn xem một màn này. Yên tâm. Trần Minh nhẹ gật đầu, một mặt vui mừng. Mặc dù hắn không hiểu tu tiên, nhưng không hề gây trở ngại hắn hiểu được thượng phẩm linh căn đại biểu cho cái gì. Lại nói trở về, linh căn của ngươi là cái gì phẩm chất? Trần Minh nhìn xem một màn này, đột nhiên có chút hiếu kỳ. Ta, ngươi muốn biết sao? Ngọc Thiên Tuyền cười giả dối. Nghĩ. Trần Minh nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù tại Liệt Dương Tông thời điểm liền tham gia qua nhập môn khảo hạch, bất quá lần kia hắn lại không có cơ hội sờ lên một cái thử linh thạch, mà là đi cái ngoặt đường, đánh bại Tống Hình, lấy khách khanh thân phận gia nhập vào Liệt Dương Tông. Giống Ngọc Thiên Tuyền loại này độ kiếp cảnh đại năng, hắn thiên phú đến tột cùng cao bao nhiêu, hắn thật đúng là không rõ lắm. Ta là đỉnh cấp linh căn nha. Ngọc Thiên Tuyền tự hào nói. Đỉnh cấp linh căn, trăm năm cũng khó khăn đến gặp một lần. Cho nên vừa bắt đầu ta chính là thánh nữ hậu tuyển. Nên như vậy. Trần Minh nhẹ gật đầu, rất tán thành. Ngọc Tiên Tuyển có thể tu luyện tới độ kiếp cảnh đại viên mãn, dĩ nhiên có nàng cố gắng nhân tố tại, nhưng không hề nghi ngờ, tư chất cũng là cực kỳ trọng yếu. Kỳ thật tư chất của ta còn không phải tốt nhất. Cùng ta cùng một đám thánh nữ hậu tuyển bên trong, có một cái sư tỷ thiên phú càng là yêu nghiệt, nàng tấn thăng nguyên anh tuổi tác thậm chí so ta còn muốn buổi sáng nửa năm.
Ồ,
lại có việc này. Cái kia sau đó thì sao? Trần Minh hơi kinh ngạc. Ngọc Thiên Tuyển đã là nhân trung long vượng, thế mà còn có so với nàng càng có thiên phú người tồn tại. Đáng tiếc à, về sau nàng từ đầu đến cuối không thể đột phá đến hóa thần cảnh, cuối cùng thọ nguyên hao hết, vĩnh biệt cõi đời. Ngọc Thiên Tuyển ngữ khí nháy mắt thay đổi đến có chút đau thương. Vị sư tỷ kia cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm à, cái kia xác thực rất đáng tiếc. Trần Minh cảm thán nói. Linh căn chỉ có thể quyết định một người tốc độ tu luyện, mà chân chính có thể hay không thuận lợi tiến giai, nhìn từ trước đến nay đều không phải thiên phú. Chính như lúc trước vị kia phụ trách khảo hạch trưởng lão lời nói, tu tiên giới trong lịch sử không thiếu có hạ phẩm linh căn tên lưu sử sách tồn tại. Thiên phú, cố gắng, kỳ ngộ, thiếu một thứ cũng không được. Phàm là có một dạng theo không kịp, liền không cách nào tu luyện đến đỉnh phong. Cái này võ điện tình nguyện đầu tư trăm ức linh thạch, cũng muốn mua đến cựu phẩm một cái phá cấm đan nguyên nhân. Không khác, thực sự là phá cấm đan sức hấp dẫn quá lớn. Rất nhiều ngày tư người thông minh, cuối cùng cả đời liền hóa thần, độ kiếp cảnh giới đều chưa từng đột phá. Mà một cái phá cấm đan, liền có thể để ngươi có 5 thành xác suất đột phá ràng buộc, tấn thăng đến càng cao một tầng. Đổi ngươi nào đến đều gánh không được cái này dụ hoặc. Chương 164, ta có thể thử xem sao chương 164, ta có thể thử xem sao tại Liêu Thanh Thanh về sau, lại có mấy 10 tên đệ tử thông qua đạo thứ nhất khảo hạch. Bất quá thượng phẩm linh căn sát thực khan hiếm, trừ Liêu Thanh Thanh bên ngoài, liền chỉ có một người cùng là thượng phẩm. Cái này cũng bình thường. Dưới tình huống bình thường, thượng phẩm linh căn cũng đã là mỗi năm tấn đệ tử bên trong người nổi bật. Giống Ngọc Thiên Tuyền loại này cực phẩm linh căn, thực tế hiếm thấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu, hoàn toàn không thể theo lẽ thường đến đối đãi. Đương nhiên, đây chỉ là ngày đầu tiên mà thôi. Giao chỉ tiên tông khảo hạch tổng cộng duy trì liên tục 3 ngày thời gian. Tại cái này 3 ngày thời gian bên trong, chỉ cần là thỏa mãn tuổi tác yêu cầu cô gái trẻ tuổi, đều có thể tham dự vào giao chỉ tiên tông khảo hạch bên trong tới. Rất nhanh, tại giám khảo tuyên bố hôm nay khảo hạch kết thúc về sau, mọi người vây xem cái này mới có đầu không lộn xộn chậm rãi rút lui. Tuyết tỷ tỷ, Liêu Thanh Thanh biểu lộ rõ ràng có chút không muốn. Thông qua cửa thứ nhất khảo hạch về sau, nàng liền không cần tiếp tục ở tại nội thành, giao chỉ tiên tông tự sẽ vì nàng an bài tốt tất cả chuyện tiếp theo. Cái này cũng biểu thị hai người sắp như vậy tạm biệt. Ngọc Linh Tuyết khẽ mỉm cười. Làm sao rồi? Ta không nỡ bỏ ngươi. Liêu Thanh Thanh nặn nặn góc áo, một mặt không muốn. Cùng Ngọc Linh Tuyết thời gian chung đụng mặc dù ngắn ngủi, nhưng là để nàng cảm nhận được lâu ngày không gặp ấm áp. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ngọc Linh Tuyết vươn tay ra, sờ lên đầu của nàng. Trở về sau thật tốt chuẩn bị một chút, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Tương lai chúng ta còn muốn ở chung một đoạn thời gian rất dài đây. Liêu Thanh Thanh sững sờ. Tỷ tỷ, ngươi. Xin lỗi không có trước thời hạn nói cho ngươi. Hiện tại một lần nữa làm cái tự giới thiệu. Giao chỉ tiên tông nội môn đệ tử, Ngọc Linh Tuyết, mời nhiều chỉ giáo, tiểu sư muội. Ngọc Linh Tuyết đưa ra thon thon tay ngọc, nở nụ cười xinh đẹp. Liêu Thanh Thanh biểu lộ chậm rãi từ kinh ngạc chuyển biến làm kinh hỉ. Rất nhanh, trên diễn võ trường liền chỉ còn lại có giải rác mấy người. Chứ còn tại thu thập hiện trường giao chỉ tiên tông nhân viên công tác bên ngoài, liền chỉ có Ngọc Thiên Tuyển cùng Trần Minh mấy người. Gặp qua Ngọc trưởng lão, vị kia giám khảo phát hiện Ngọc Thiên Tuyển thân ảnh, chủ động tới chào hỏi. Vất vả ngươi hôm nay làm rất không tệ. Đệ tử sợ hãi. Mặc dù nàng tại giao chỉ tiên tông bao nhiêu cũng coi là địa vị cao thượng, nhưng cùng Ngọc Thiên Tuyển so sánh vẫn là kém quá nhiều, có cái này thái độ không hề hiếm lạ. Đây chính là thử linh thạch a. Trần Minh nhìn trước mắt so hắn người còn cao thử linh thạch, không khỏi cảm thán nói. Thử linh thạch mặt ngoài là một khối không chút nào thu hút tự thạch, nếu như đưa nó ném tại trên núi, chỉ sợ không có người sẽ tìm đi ra. Nhưng thứ này chế tạo chi phí thế nhưng là tương đối chi cao. Cần mấy vị trận pháp sư đồng tâm hiệp lực, tại nội bộ vẽ mấy cái cựu phẩm trận đồ, tốn thời gian mấy tháng mới có thể hoàn thành. Cho nên bình thường cỡ trung tiểu tông môn cũng không có tư cách nắm giữ bực này yêu thích đồ chơi, cũng chỉ có giao chỉ tiền tông cái này tám đại tông môn mới có thể đem hắn dùng làm sát hoạch người mới. Vừa nghĩ tới khối này không đáng chú ý tảng đá có thể quyết định một người tương lai một đời, hắn liền không nhịn được cảm thấy một trận tổn thức. Ta có thể sờ một chút thử xem sao? Trần Minh đột nhiên hỏi. Đương nhiên có thể. Ngọc Thiên Tuyền nở nụ cười xinh đẹp. Tại được đến Ngọc Thiên Tuyền cho phép về sau, Trần Minh liền đem bàn tay dán tại thử linh thạch bên trên. Nhưng mà kỳ quái là, thử linh thạch lại không có bất luận cái gì động tĩnh, tiến tính khá là quái dị. Ngạch, hiện tại là cái gì tình huống? Trần Minh nhịn không được đặt câu hỏi. Lúc trước trong khảo nghiệm, không quản bị người kiểm tra tư chất làm sao, thử linh thạch bao nhiêu đều sẽ có chút phản ứng. Phản ứng càng là kịch liệt, đại biểu cho tham dự người kiểm tra thiên phú càng cao. Liền không có chút nào linh căn người bình thường, thử linh thạch cũng sẽ tránh chút bạch quang đi ra. Nhưng mà đến Trần Minh nơi này, nhưng là hoàn toàn không giống. Không nên a. Vị kia phụ trách khảo hạch trưởng lão sững sờ. Trường hợp này nàng cũng là lần thứ nhất gặp. Không tin tà nàng cũng đem chính mình tay gián bảo. Chỉ một thoáng, thử linh thạch liền tỏa ra sâu thẳm lam sắc quang mang, đồng thời tảng đá mặt ngoài còn tùy theo hiện lên một hàng chữ, công bố lấy nàng tiên phú. Không có vấn đề a. Trưởng lão hơi nghi hoặc một chút. Trải qua kiểm tra, thử linh thạch vận chuyển bình thường, không có bất cứ vấn đề gì. Vậy tại sao sẽ biểu thị không ra Trần Minh tin tức đâu? Ta cũng tới thử xem. Ngọc Thiên Tuyển cũng đồng dạng hiếu kỳ đem tay gián bảo. Nháy mắt, thử linh thạch quang mang chuyển biến làm lóe sáng kim sắc, giống như một cái mặt trời nhỏ lấp lánh chói mắt. Vẹn vẹn từ quang mang này cường độ bên trên liền không khó coi ra Ngọc Thiên Tuyển thiên phú. Đỉnh cấp linh căn, quả thật danh bất hư truyền. Thật sự là kỳ quái, vì cái gì ngươi thử liền không có phản ứng đâu? Ngọc Thiên Tuyển trên mặt cũng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá nàng không hiểu trận pháp, cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Tính toán, không có liền không có đi. Trần Minh thở dài một hơi, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Dù sao chính mình muốn là cùng những người khác không giống, cái này thử linh thạch không cách nào dò xét ra chính mình thiên phú, cũng tại tình lý bên trong. Sư phụ, ta cũng muốn thử xem. Tinh Giao nhìn thấy mấy người động tác, lập tức chơi tâm nổi lên, lung lay Trần Minh cánh tay, năn nỉ nói. Cái này, Trần Minh có chút do dự. Tinh Giao chính là yêu thú hóa hình thân thể, thiên phú không hề nghi ngờ là cấp cao nhất cái chủng loại kia, hoàn toàn không cần thử linh thạch kiểm tra. Bất quá dù sao yêu thú cùng người không giống, hắn có chút bận tâm, vạn nhất Tinh Giao thân phận bị lộ ra sẽ như thế nào. Không có chuyện gì, thử xem cũng không sao. Dù sao nơi này cũng không có người nào khác, có ta vì ngươi làm đảm bảo, ngươi sợ cái gì? Ngọc Thiên Tuyển tựa hồ là nhìn ra Trần Minh khó xử, chợt lên tiếng an ủi. Tốt a, vậy liền thử xem đi. Trần Minh suy nghĩ một chút, cảm thấy Ngọc Thiên Tuyển nói có lý. Dù sao có hắn bảo vệ, nghĩ đến cũng không có người nào dám đánh Tinh Giao chủ ý tốt a. Tinh Giao lập tức nhảy cẫng hoan hô. Sau đó nàng liền bước nhanh chạy chậm đến thử linh thạch bên cạnh, đưa ra cái kia non nớt tay nhỏ, dán bảo. Tại ngắn ngủi yên lặng về sau, tùy theo mà đến chính là kinh người cảnh tượng. Chỉ thấy toàn bộ thử linh thạch nháy mắt liền biến thành hơi mờ hình, thậm chí còn có thể xuyên thấu qua thạch thể nhìn thấy nội bộ dùng linh lực cấu trúc mà thành pháp trận. Đây là tình huống như thế nào? Trần Minh bối rối. Làm sao Tinh Giao động tĩnh cũng cùng những người khác không giống? Nhưng mà hắn không có chú ý tới, một bên phụ trách khảo hạch vị kia nữ trưởng lão, thời khắc này biểu lộ đã từ đờ đẫn chuyển biến thành khiếp sợ. Tuyệt phẩm linh căn. Nàng lẩm bẩm vài câu, con mắt trợn thật lớn. Trời ạ, thật là tuyệt phẩm linh căn. Ta còn tưởng rằng thứ này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tuyệt phẩm linh căn. Ngọc Tiên Tuyển cũng đồng dạng bị khiếp sợ tột đỉnh. Cái gì là tuyệt phẩm linh căn? Trần Minh nhịn không được hỏi. Mà bên cạnh hắn Tinh Giao, đồng dạng cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Hai người đều không hiểu cái này tuyệt phẩm linh căn đến tột cùng ý vị như thế nào. Chương 165, khảo hạch, giai đoạn thứ 2 chương 165, khảo hạch, giai đoạn thứ 2 tuyệt phẩm linh căn, là so đỉnh cấp linh căn càng hiếm hoi hơn tồn tại. Ngọc Tiên Tuyển trên mặt vẻ khiếp sợ còn chưa rút đi. Nàng là có nghĩ qua Tinh Giao thiên phú rất tốt, thế nhưng không nghĩ tới như thế tốt. Nếu như nói đỉnh cấp linh căn đã là thế gian hiếm có, cái kia tuyệt phẩm linh căn liền thật là vật trời ban. Từ trước lịch đại đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa bao giờ từng thấy ví dụ thực tế. Mà còn không chỉ như thế, tuyệt phẩm linh căn không có thuộc tính phân chia, cũng liền mang ý nghĩa không quản Tinh Giao tu luyện loại nào thuộc tính công pháp, đều có thể tại thời gian cực ngắn trong đạt đến đỉnh phong. Thì ra là thế. Trần Minh rốt cuộc hiểu rõ các nàng tại sao lại như thế khiếp sợ. Bất quá hắn không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Yêu thú hóa hình về sau thân thể chính là do trời nói mượn từ yêu thú nguyên bản thân thể một lần nữa đắp nặn mà thành, vốn là cực kỳ phù hợp tu tiên chi đạo, nhưng không đạt tới cấp độ này, ngược lại mới là dị thường. Cái kia Tinh Giao có phải hay không cũng có thể cùng các tỷ tỷ đồng dạng tu tiên? Tinh Giao chớp thủy linh con mắt, ngây thơ mà hỏi. Cho tới nay, nàng đều rất ghen tị Ngọc Thiên Tuyển loại này tu tiên giả, có khả năng tự do ở trên bầu trời phi hành, động một tí xuất thủ kinh thiên động địa. Chỉ tiếc tuổi của nàng còn quá nhỏ, không cách nào tu luyện công pháp, cho nên chỉ có thể làm ghen tị. Vừa nghĩ tới nàng cũng có thể giống những người khác đồng dạng làm đến, nàng liền không nhịn được có chút kích động. Đương nhiên là có thể. Ngọc Tiên Tuyển cúi người xuống, sờ lên Tinh Giao đầu, một mặt tương chiều. Chợt nàng lại xoay đầu lại, có chút u oán nhìn Trần Minh một cái. Ta là thật ghen tị ngươi gia hỏa này, vậy mà có thể nhặt đến thiên phú như vậy dị bẩm đồ đệ. Nắm giữ tuyệt phẩm linh căn, có thể nói tấn cấp đến độ kiếp cảnh là chuyện bán đã đóng thuyền, cho dù là phi thăng cũng không phải không có khả năng. Ngươi đến cùng làm cái gì mới có hảo vận như thế? Ai biết được, có lẽ đợi trước ta cứu vớt thế giới cũng có nói. Trần Minh cười đặc biệt thoải mái. Không có cái gì so làm thầy người người, mà chính mình đồ đệ mười phần xuất chúng càng làm cho người ta ghét tị. Trần Tiên Sinh đúng không? Tại hạ bất tài, có một chuyện muốn nhờ. Vị tiên nữ trưởng lão do dự một chút, chợt giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm, chậm rãi mở miệng. Tiểu nha đầu này thiên phú thực tế sáng chói, không biết tiên sinh có thể nhịn đau cắt thịt, đem nàng chuyển đến ta tông môn bên dưới tu luyện. Ta lấy giao chỉ tiên tông trưởng lão thân phận cam đoan với ngươi, chúng ta nhất định sẽ đem hết khả năng đến bồi dưỡng nàng, dù cho để nàng trở thành đời tiếp theo thánh nữ hậu tuyển cũng chưa hẳn không thể. Tuyệt đối không thể. Trần Minh lắc đầu liên tục, đem Tinh Giao bảo hộ ở sau lưng. Hắn vô cùng lý giải đối phương muốn đem Tinh Giao thu làm tông môn đệ tử ý nghĩ. Cao như vậy thiên phú, tương lai hạn mức cao nhất quả thực không thể dự đoán, cho dù ai đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng rất đáng tiếc, hắn không có muốn đem Tinh Giao chắp tay nhường cho người ý nghĩ. Nói đùa, các ngươi có thể nuôi dưỡng, ta lại không được sao? Thánh nữ chức vị. Ha ha, ai mà thèm. An Bế Môn canh nữ trưởng lão thở dài một hơi. Nàng cũng là có đồ đệ, tự nhiên lý giải Trần Minh tâm tình. Bất quá nàng dù sao chính là giao chỉ tiên tông bên trong người, làm việc đều muốn lấy tông môn lợi ích làm ưu tiên. Cho nên nàng chỉ có thể hướng về Ngọc Thiên Tuyền ném đi xin giúp đỡ ánh mắt. Đừng nhìn ta. Nhân gia không muốn ta cũng không có biện pháp. Ngọc Thiên Tuyền hai tay mở ra, bày tỏ bất lực. Phía trước tại dạy dỗ Tinh Giao thời điểm, nàng liền có đem Tinh Giao nhận đến môn hạ của mình suy nghĩ, chỉ tiếc cuối cùng bị Trần Minh vô tình cự tuyệt. Bất quá cái này cũng bình thường. Trần Minh đúng là người nào? Đây chính là có thể luyện chế ra cửu phẩm linh đan nhu nhân. Giao chỉ tiên tông có thể cung cấp điều kiện cho dù tốt, còn có thể so ra mà vượt cửu phẩm linh đan hay sao? Mà hai người quan hệ lại chú định nàng không cách nào trắng trợn cắt đoạn, chỉ có thể hiểu chi di tình, động chi di lý. Bất quá liền tính nàng muốn cướp, cũng có tâm bất lực. Nàng lại đánh không lại Trần Minh. Nữ trưởng lao thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi ý nghĩ này. liên đại trưởng lão đều không giải quyết được sự tình, nàng thì có biện pháp gì đâu? Những này chỉ là một ít nhạc đệm, cũng không ảnh hưởng đến tiếp xuống an bài. Ngày thứ hai, trên quảng trường vẫn như cũ tiếng người huyên áo. Còn có không ít đường xa mà đến thiếu nữ trẻ tuổi bọn họ chờ đợi lấy một cái gia nhập giao chỉ tiên tông cơ hội. Tất nhiên đã xác định Liễu Thanh Thanh có khả năng gia nhập giao chỉ tiên tông, như vậy Trần Minh cũng liền không có lại đến quan sát lý do, vì vậy liền tại Ngọc Thiên Tuyển trong tiểu viện nghỉ ngơi. Mà Tinh Giao thì là tiếp tục đi theo Hồng Diệp làm ở Mỹ đi. Không cần khẩn trương. Thông qua đạo thứ nhất khảo hạch, liền mang ý nghĩa các ngươi có khả năng gia nhập giao chỉ tiên tông. Đạo thứ hai khảo hạch cũng không khó, bất quá cũng không muốn phất lở. Vạn nhất bị phân phối đến ngoại môn lời nói, như vậy lại nghĩ gia nhập nội môn nhưng là khó nhiều. Phụ trách đạo thứ hai khảo hạch trưởng lão nhìn qua dưới đài tham dự khảo hạch dự bị các đệ tử, vừa cười vừa nói: "Nhiều năm phía trước, nàng đã từng giống đám này trẻ người non dạ các thiếu nữ bình thường dáng dấp, đối tương lai tràn đầy kỳ vọng cùng sợ hãi. Bây giờ tuế nguyệt lưu chuyển, chính mình sớm đã từ năm đó cái kia ngây thơ vô tri thiếu nữ, trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía giao chỉ tiên tông trưởng lão, thật là khiến người thổn thức không thôi." "Uy, ngươi nói cái này đạo thứ hai khảo hạch đến tột cùng là cái gì nha? Có thể hay không rất khó nha?" Liêu Thanh Thanh bên cạnh một vị cùng nàng niên kỷ bình thường đại thiếu nữ, nhẹ nhàng chọc chọc thân thể xanh mượt, có chút bất an hỏi. Các nàng đều là giống như Liễu Thanh Thanh thông qua đạo thứ nhất khảo hạch dự bị đệ tử, đêm qua cùng một chỗ ở tại giao chỉ tiền tông an bài trong phòng, cũng coi là gặp mặt qua biết nhau. "Không biết." Liêu Thanh Thanh lắc đầu. Vấn đề này nàng đã từng hỏi qua Ngọc Linh Tuyết. Chỉ tiếc Ngọc Linh Tuyết đối với cái này từ đầu đến cuối ngậm miệng không nói, chỉ là mỉm cười vô vô bờ vai của nàng, ra hiệu nàng buông lòng tâm tính. Hy vọng sẽ không quá khó. Nghe nói khảo hạch ưu tú nhất mấy người thậm chí có tư cách trở thành thánh nữ hậu tuyển đây. Thiếu nữ trên mặt hiện ra ước mơ ánh mắt. Giao chỉ tiên tông thánh nữ, đây chính là các nàng mong muốn mà không thể thành tồn tại. Nhưng chỉ cần trở thành thánh nữ hậu tuyển, cái kia địa vị có thể vụt lên từ mặt đất, có khả năng trực tiếp hưởng thụ được đãi ngộ tốt nhất. Liền xem như nội môn đệ tử, cũng tuyệt không đãi ngộ này. Liêu Thanh Thanh ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, có chút muốn nói lại thôi. Mặc dù thánh nữ hậu tuyển sát thực rất mê người, thế nhưng nàng đã theo Ngọc Linh Tuyết bên kia biết được, cái này thánh nữ hậu tuyển cũng không phải dễ làm như thế. Liên Ngọc Linh Tuyết loại này thiên tư người thông tuệ đều không có tư cách kia. Cho nên nàng đối với cái này không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Nhưng nàng lại không muốn đả kích thiếu nữ này lòng tin, vì vậy cũng chỉ có thể nhàn nhạt trả lời một câu: "Cố gắng." Phía dưới gọi tới danh tự người, đi theo vị sư tỷ này tham gia tiếp theo giai đoạn khảo hạch. Dứt lời, cái kia sáng trưởng lão chỉ bên cạnh một vị tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử, sau đó liền từ trong ngực lấy ra một trang giấy đến, chậm rãi mở miệng: "Thanh Thiến, Lưu Tiểu Ngọc, Từ Mộc Lan, nên ngày kỳ." Theo bị gọi tới danh tự người càng đến càng nhiều, còn sót lại các đệ tử trong lòng cũng dần dần bắt đầu bất an. Rất nhanh, vị trưởng lão này liền đọc xong ở trong tay danh sách. Trở lên, chính là cần tham gia giai đoạn thứ hai khảo hạch đệ tử danh sách, hiện tại toàn bộ ra khỏi hàng. "Phải." Những người kia trong miệng một lời trả lời một câu, chợt đi theo vị sư tỷ kia hướng đi ngoài cửa. Liêu Thanh Thanh giờ phút này có chút bất an, bởi vì vừa rồi trong danh sách cũng không có tên của nàng. Chương 166, đỉnh núi suối nước nóng. Chương 166, đỉnh núi suối nước nóng. Trưởng lão, có thể hỏi một chút, vậy chúng ta mấy cái đâu? Vừa rồi ngài cũng không có niệm đến chúng ta mấy cái danh tự. Nói chuyện chính là một vị niên kỷ cùng Liêu Thanh Thanh không chênh lệch nhiều thiếu nữ. Giờ phút này gian phòng bên trong chỉ còn lại có giải rác mấy người. Nàng không hiểu, vì sao chỉ có các nàng mấy người bị lưu lại. "Các ngươi tại cái này chờ một lát, có an bài khác." Dứt lời, vị trưởng lão này liền cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng bên trong, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau, một mặt mơ hồ. Trưởng lão rời đi về sau, trong phòng liền lâm vào yên lặng. Một lát sau, cái này mới có một chút lá gan đại nữ hải tử bắt đầu cùng người bên cạnh chuyện trò lên, thảo luận cái kia làm các nàng có chút bất an tương lai. Gặp có người dẫn đầu, còn lại nữ hải liền không tại câu nệ, nhộn nhịp bắt đầu lung lay, cùng một chỗ tham dự thảo luận bên trong tới. Bầu không khí nháy mắt thay đổi đến không có khẩn trương như vậy. Chỉ là ở trong quá trình này, Liêu Thanh Thanh từ đầu đến cuối đều không nói một lời, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem đám này tương lai đem cùng nàng cùng nhau tu luyện cùng sinh hoạt cùng tuổi các nữ hải, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Qua hứa cửu cửu, cái này mới có một lão hầu đẩy cửa vào. Chúng dự bị đệ tử nhìn người tới, nhộn nhịp im lặng không nói. Vừa rồi còn náo nhiệt như chợ bán thức ăn đồng dạng gian phòng, nháy mắt liền yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Năm nay tham dự khảo hạch chính là các ngươi mấy cái nữ hoa tử. Lão hầu ánh mắt tại mọi người trên thân vừa đi vừa về quét vài vòng, nhìn các nàng không khỏi cảm giác có chút nổi da gà nổi lên một phía. Không có nguyên nhân khác, chỉ vì vị lão hầu này thoạt nhìn thực tế quá dọa người. Làn da của nàng khô héo giống như là gỗ mục bình thường, trên mặt càng là hiện đầy vô số bỏng vết tích, nhìn một cái, cực kỳ giống khi còn bé nghe nói qua tà tu phù thủy hình tượng. Làm người ta sợ hãi nhất vẫn là nàng ánh mắt, sắc bén giống như bảo kiếm bình thường, đâm nhân sinh đau. Chính là đứng tại hàng trước nhất cô gái kia cả gan, dùng hơi có vẻ thanh âm run rẩy hồi đáp. "Rất tốt, vậy các ngươi đi theo lão thân tới đi." Dứt lời, lão hầu liền quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Mọi người thấy thế, liền đội vàng đứng lên, đi theo lão hầu sau lưng, sợ bị rơi xuống. Rất nhanh, lão hầu liền mang mọi người tại giao trì tiên tông bên trong thất lưu bắc ngoại, xuyên qua tông môn khu vực hải tâm, hướng về đỉnh núi tiến lên mà đi. Lại đi qua một đầu chật hẹp lại dốc đứng đường núi về sau, một đạo che kín băng cứng cùng đá vụn bách đá vắt ngang ở trước mặt mọi người. Con đường sau đó chỉnh có chút khó khăn, hy vọng các ngươi đuổi theo, không muốn tụt lại phía sau. Nếu như tụt lại phía sau, như vậy tự gánh lấy hậu quả, đừng trách lao thân đã không có nhắc nhở cho các ngươi. La Hầu đột nhiên xoay người, một mặt ngưng trọng nói với mọi người nói. Trong lòng mọi người run lên, vội vàng đáp lời. Không sai, cái này nhất định chính là các nàng thí luyện. Rất nhanh, tại La Hầu dẫn đầu xuống, mọi người liền bước lên gió tuyết, từng chút khó khăn leo về phía trước mà đi. Không thể không nói đoạn này đường sát thực rất khó đi. Dù cho trên vách đá điểm dùng lực không ít, nhưng phía trên đều không có chút nào ngoài ý muốn bao trùm lấy một tầng thật mỏng băng cứng. Tầng này băng cứng bóng loáng dị thường, hơi không chú ý liền sẽ làm người đạp không. Cho nên mỗi người cũng không dám có chút chủ quan, đều là nhộn nhịp nín thở, không nói một lời leo về phía trước mà đi. A, tại Liêu Thanh Thanh bên cạnh thiếu nữ kia kinh hô một tiếng. Nàng chính là lúc trước ngồi tại gian phòng hàng trước nhất cô gái kia. Giờ phút này nàng bởi vì một cái sơ sẩy, lòng bàn chân trượt đi, chật thân thể mất đi cân bằng, như diều bị đứt dây bình thường hướng về bên dưới vách núi rơi xuống. Độ cao này cách xa mặt đất ít nhất có mấy trăm trượng. Cho dù là luyện khí cảnh tu sĩ, từ độ cao này té xuống cũng tuyệt không còn sống khả năng, huống chi là các nàng những này căn bản cũng còn không có bước vào tu tiên chi đạo điều bị. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Liêu Thanh Thanh nhưng là tay mắt lanh lẹ vươn tay, bắt lại thiếu nữ cánh tay. Thinh linh hạ xuống lực làm cho thân hình của nàng run lên, nàng cầm thật chặt núi đá cánh tay kia cũng tại nháy mắt căng cứng, đầu ngón tay cũng hơi mọc lên màu trắng. Bất quá cũng chính bởi vì Liêu Thanh Thanh xuất thủ, cái này mới khiến vị này thiếu nữ miễn đi rơi trên mặt đất trở thành thịt nát vật mệnh. Cái kia thiếu nữ một lần nữa đứng vững vàng thân hình về sau, sắc mặt lộ ra đặc biệt trắng xám, tựa hồ còn không có tử vừa rồi mạo hiểm trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Cảm ơn ngươi. Thiếu nữ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Không khách khí, một cái nhấc tay mà thôi, ngươi tên là gì? Liêu Thanh Thanh nói xong, tiếp tục hướng bên trên leo lên. Trải qua vừa rồi phiên này khúc nhạc dạo ngắn, hai người đã rơi xuống đội ngũ cuối cùng nhất. Dương Lâm. Ngươi đây. Liêu Thanh Thanh. Ta nghe qua tên của ngươi. Trên mặt thiếu nữ hiện ra thần sắc mừng rỡ. Nghe nói chúng ta cái này một nhóm bên trong chỉ ra hai cái thượng phẩm linh căn, ta còn tại hiếu kỳ một người khác là ai đâu, không nghĩ tới chính là ngươi. Hiển nhiên, vị này thiếu nữ Dương Lâm cũng đo ra thượng phẩm linh căn. Có lẽ là bởi vì vừa rồi Liễu Thanh Thanh cứu nàng một mạng quan hệ, lại thêm hai người thiên phú đồng dạng xuất chúng, cho nên vô hình ở giữa Dương Lâm trong lòng nổi lên hảo cảm. Nói chuyện trời đất lời nói về sau có rất nhiều cơ hội, lập tức vẫn là tranh thủ thời gian đi đường đi. Liễu Thanh Thanh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nha. Tốt. Dương Lâm lên tiếng, cũng bắt đầu tiếp tục leo lên phía trên lên. Cũng không biết đến cùng tại dạng này trên vách đá leo lên bao lâu. Liên tại mỗi người đều nhanh gần như cực hạn thời điểm, các nàng cuối cùng vượt qua cuối cùng một đạo chướng ngại, thành công đăng đỉnh đỉnh núi tuyết. Đỉnh núi phong cảnh đủ để cho bất kỳ một cái nào mới tới nơi đây người làm chi sợ hãi thán phục không thôi. Núi tuyết đỉnh núi đặc biệt bóng loáng bằng thẳng, giống như là một chiếc gương giống như. Đi theo ta. La Hầu nhìn xem đám này thở hổn hển, toàn thân trên dưới đổ mồ hôi đầm địa các thiếu nữ, liền lông mày đều không có nhíu một cái, chỉ là dùng đặc biệt bình thản âm thanh ra lệnh, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm không thể kháng cự. Mọi người không dám có chút chủ quan, vội vàng đi theo. Rất nhanh, một đoàn người liền đi đến một chỗ bước lên bừng bừng nhiệt khí suối nước nóng bên cạnh. Nơi này lại có suối nước nóng. Dương Lâm sững sờ. Nàng là thế nào cũng không có nghĩ đến, giao chỉ tiên tông ngọn tuyết sơn này đỉnh cao nhất vậy mà là một tòa suối nước nóng. Liêu Thanh Thanh cũng cảm giác kinh ngạc. Thông thường mà nói, nước suối sẽ chỉ xuất hiện tại ngọn núi dưới đáy. Càng là thường đi chỗ cao, nước suối thì càng khó tìm. Mà hướng đỉnh núi xuất hiện suối nước nóng, không thể nghi ngờ là vô cùng kỳ dị một việc. Đây chính là các ngươi cuối cùng một đạo thử thách. La Hầu đứng tại suối nước nóng bên cạnh, thân ảnh gầy yếu tại trong gió tuyết tựa như một tảng đá lớn sắc bén. Hiện tại, mỗi người cởi quần áo ra, đi xuống trong hồ. Tận khả năng nhiều ở trong ao lưu lại. Toàn bộ thoát. A, ngay ở chỗ này sao? Có mấy đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Cũng khó trách mọi người có như thế phản ứng. Mọi người tại một ngày phía trước vẫn là lẫn nhau không quen nhau người xa lạ, ngắn ngủi thời gian một ngày quan hệ thế nhưng là biết bao đến có thể thẳng thắn gặp nhau trình độ. Một đám lông còn chưa mọc đủ tiểu nữ hoa tử, có cái gì tốt thẹn thùng? Nơi này lại không có người ngoài. La Hầu tựa hồ là có chút tức giận, cho nên âm thanh lại cao vài lần. Nhanh một chút, đừng để ta thúc giục lần thứ hai. Phải. Trong lòng mọi người run lên, cái này mới luống cuống tay chân rút đi trên thân quần áo, sau đó tranh nhau đi vào nước suối bên trong. Mãi đến người cuối cùng cũng tiến vào trong ôn tuyển, La Hầu cái này mới hài lòng nhẹ gật đầu, chợt từ trong ngực mới vừa lấy ra một cái màu xanh đen tảng đá, trực tiếp ném vào suối nước nóng bên trong. Chỉ một thoáng, suối nước nóng liền kịch liệt sôi trào lên. Nóng này nhiệt lượng nháy mắt liền xua tán đi tụ tập tại suối nước nóng mặt ngoài hơi nóng. Cho đến lúc này, mọi người mới kinh ngạc xuyên thấu qua nước thân thể phát hiện, suối nước nóng phía dưới lại có một đoàn nóng bỏng dung nham đang chậm rãi chảy xuôi, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Toàn bộ suối nước nóng tựa như là một cái gác ở miệng núi lửa trong suốt nổi lớn. Chương 167, Băng Hỏa Lượng Trọng Thiên chương 167, Băng Hỏa Lượng Trọng Thiên nước suối nhiệt độ cực tốc lên cao, ngắn ngủi mấy giây liền khiến người khó mà chịu đựng. Nháy mắt, đám này các thiếu nữ liền bị dọa đến hoa dung thất sắc. Đây là muốn đem các nàng tất cả đun sôi hay sao? Nhưng mà không chờ các nàng có phản ứng, là ổ âm thanh lần thứ hai vang lên. Tĩnh hạ tâm thần đến, cẩn thận cảm thụ trong nước linh lực, sau đó hướng dẫn nó, ở trong quá trình này linh lực sẽ rèn luyện thịt của các ngươi thân, cho nên kiên trì càng lâu, đối các ngươi chỗ tốt cũng càng nhiều. Mọi người nghe xong, cái này mới cô nén khó chịu, hai mắt nhắm lại, đem tâm thần tụ tập đến cảm thụ linh lực bên trong tới. Chính như lão ẩu nói, cái này trong suối nước xác thực ẩn chứa một cỗ cổ quái linh lực. Các nàng mặc dù không có hệ thống tính học qua tương quan công pháp, nhưng giờ phút này lại có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được cỗ này linh lực ba động, mười phần thần dị. Sau đó một chút người bắt đầu thử nghiệm khống chế những này linh lực nóng này. Ở trong quá trình này, các nàng không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chỉ có thể bằng vào bản năng từng chút thử nghiệm. Rất nhanh, cái thứ nhất người thành công liền xuất hiện. Đó chính là Liễu Thanh Thanh. Tại cố gắng của nàng bên dưới, nàng thành công đem một cỗ cực kỳ yếu ớt linh lực hướng dẫn đến trong cơ thể của nàng. Linh lực nhập thể nháy mắt, tựa như lâu dài khô cạn lòng sông nên đón trời hạn gặp mưa bình thường, nàng toàn thân cao thấp mỗi cái lỗ chân lông đều giãn ra, tản ra một loại tên là vui sướng khí tức. Cỗ này cực hạn sảng khoái cảm giác thậm chí để nàng không khỏi có chút rên rỉ thành tiếng. Tại bên bờ nhìn xem một màn này lão hầu, thì là khẽ gật đầu, mang trên mặt một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Nhóm này đệ tử so với nàng trong tưởng tượng còn muốn càng thêm ưu tú. Cũng không biết có mấy người kiên trì đến cuối cùng. Nước suối nhiệt độ còn tại kéo dài lên cao bên trong, rất nhanh liền ngược sôi trào lên. Toàn bộ trên mặt nước đều nổi lơ lửng một tầng khiến người ánh mắt ngông lung hơi nước. Mà những cái kia ngâm tại trong suối nước các tiểu nữ, mỗi người da thịt đều hiện ra một loại nóng bỏng phấn hồng sắc, thoạt nhìn đặc biệt dọa người. Bất quá không cần vì các nàng lo lắng. Toàn này suối nước nóng mặc dù xê ở miệng núi lửa, nhưng hắn chủ thể chất liệu chính là từ vạn năm không thay đổi huyền băng tụy hình thành, liền cái này nước suối cũng không phải phàm vật, chính là từ huyền băng biến thành. Huyền băng là vật gì? Đây chính là ẩn chứa phong phú thủy linh lực cực hàn đồ vật. Dưới tình huống bình thường, dù chỉ là một khối nhỏ, đều đủ để khiến tiếp xúc đến người đông thành tự băng. Chính là cái này hai cỗ đến từ huyền băng cực hàn cùng núi lửa bên trong cực nhiệt, hai cỗ thuộc tính hoàn toàn ngược lại lực lượng tại cái này mảnh không lớn trong ôn tuyền đạt tới một cái quỷ dị cân bằng, cái này mới bảo hộ lấy an toàn của các nàng. Nước suối sôi trào thời gian cũng không dài, ước chừng chỉ qua chưa tới một khắc đồng hồ, liền quỷ dị lâm vào bình tĩnh. Ngay sau đó nước suối nhiệt độ liền cấp tốc hạ xuống, chỉ mấy hơi thở công phu, những cái kia phiêu phủ ở trên mặt nước hơi nước liền thay đổi đến so suối nước nóng bên ngoài gió tuyết còn muốn rất lạnh. Ao nước cũng từ cực nhiệt chuyển đổi thành cực hàn, trong chớp mắt, trên mặt nước liền ngưng kết ra một tầng thật mỏng tầng băng. Các thiếu nữ thổ tức chạm tới xung quanh không khí rất lạnh, nháy mắt liền ngưng tụ thành một mảnh băng vụ. Hán nhiệt độ thấp, thậm chí để mỗi người tóc, lông mày thậm chí lông mi bên trên đều ngưng kết ra thật dày băng xương. Cố này thình lình chuyển biến cũng khiến trong suối nước các thiếu nữ có chút không biết làm sao. Tưởng tượng một chút, vừa rồi ngươi còn nóng giống như là sắp bị đun sôi bình thường, đảo mắt liền giống như là đi tới Nam Cực ngâm tắm. Cái này một lạnh một nóng, có ai có thể chịu được? Cho nên có mấy cái ý chí không kiên định thiếu nữ chịu không được loại này kích thích, theo bản năng liền từ trong nước nhảy ra ngoài, trốn tại trên bờ run lẩy bẩy. La Hầu chỉ bình tĩnh nhìn các nàng một cái, làm các nàng mặc quần áo bảo vệ ở một bên, liền lại không nói chuyện. Đây là rất bình thường. Đây là các nàng giao chỉ tiên tông đặc thù một loại phương thức tu luyện, chỉ đối còn chưa tu hành qua công pháp dự bị đệ tử hữu hiệu. Tại trong suối nước kiên trì càng lâu, dẫn vào linh khí càng nhiều, tương lai thành tựu cũng liền càng cao. Đồng dạng, đây cũng là phân chia ngươi đến tột cùng là trở thành nội môn đệ tử, vẫn là thánh nữ hậu tuyển mấu chốt. Đã nhớ không rõ là bao lâu trước đây, chính nàng vẫn chỉ là cái ngây thơ thiếu nữ, cùng các nàng bình thường lớn thời điểm cũng tự mình trải qua cảnh tượng như vậy. Lần kia, nàng kiên trì chừng 5 cái vừa đi vừa về, vừa rồi thua trận. Cũng chính là bởi vậy, nàng mới thu được thánh nữ hậu tuyển thân phận. Mà bên người nàng những cái kia chỉ kiên trì một vòng liền thua trận đám nữ hài tử, hiển nhiên mất đi cái này cơ hội tuyệt hảo. Cũng không biết nhóm người này bên trong có hay không cũng có người có thể kiên trì qua cái thứ 5 vừa đi vừa về. Đương nhiên, cái này đều không phải nàng có thể quyết định sự tình. Tất cả những thứ này đều quyết định ở những cái kia vẫn cứ ngâm tại trong nước các thiếu nữ chính mình. Kèm theo thời gian rời đổi, nước suối nhiệt độ lần thứ 2 thay đổi. Mà lần này, nhiệt độ thay đổi đến càng thêm khoa trương. Sôi trào hơi nước mang tới nhiệt ý thậm chí khiến bên bờ những cái kia chờ đợi các thiếu nữ đều cảm giác có chút hô hấp không khoái. Điều này cũng làm cho các nàng không khỏi có chút lòng sinh nghĩ mà sợ. Liên tính các nàng miễn cưỡng cắn răng kiên trì qua bên trên một cái vừa đi vừa về, đoán chừng cũng sẽ tại cái này vòng thua trận. Mà các nàng nhìn hướng trong suối nước còn tại cắn răng kiên trì người ánh mắt bên trong, cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần khâm phục hương vị. Khả năng đây chính là người với người chênh lệch vị trí đi. Liêu Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình nhanh đến một cái cực hạn. Đến từ thân thể bên ngoài tra tấn đều là thứ yếu. Tại trong nước hồ kiên trì càng lâu, nàng dẫn vào linh lực trong cơ thể cũng càng nhiều. Về sau, thậm chí không cần nàng lại chủ động hướng dẫn, ngoại giới linh lực khổng lồ liền sẽ tự mình xuyên thấu qua làn da lỗ chân lông xâm nhập trong cơ thể của nàng, dã man mà nóng nảy. Hai cỗ đối lập lẫn nhau linh lực lấy thân thể nàng xem như chiến trường, lẫn nhau giao phong, lẫn nhau va chạm. Loại này cảm giác mười phần không dễ chịu, tựa như là trong cơ thể của ngươi có một đoàn nóng bỏng liệt hỏa cùng một khối vô cùng băng lãnh băng cứng tại lẫn nhau đối kháng. Mỗi một lần quyết đấu đều kèm theo một trận làm người tim đập thình thịch vì đó đình trệ cường hãn ba động. Cỗ ba động này tựa như hồng thủy bình thường, không chút khách khí tại trong cơ thể của nàng lao nhanh mà qua, đem nàng tứ chi trăm mạch xung đánh phá thành mảnh nhỏ. Đây là một loại có thể làm người linh hồn cũng vì đó run rẩy cực hạn thống khổ. Có thể Liễu Thanh Thanh từ đầu đến cuối cắn răng kiên trì lấy, dù cho thân thể của nàng đã hướng đầu góc của nàng phát ra chí mạng cảnh cáo, bản năng tại thời khắc dụ hoặc lấy nàng cởi nhanh một chút cách hiện tại hoàn cảnh khó khăn, có thể nàng vẫn như cũ không hề bị lay động. Kiên trì một chút nữa, kiên trì một chút nữa. Nàng ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Mấy chữ này tựa như là có cái gì ma lực bình thường, điều khiển nàng cắn răng kiên trì xuống. Theo thời gian trôi qua, không tiếp tục kiên trì được người cũng càng ngày càng nhiều. Đến ao nước lần thứ 4 thay đổi nhiệt độ thời điểm, trong suối nước liền chỉ còn lại có hai thân ảnh. Đương nhiên đó là Liễu Thanh Thanh cùng Dương Lâm. Lão Hầu nhìn xem một màn này, trên mặt vẻ vui mừng càng thêm rõ ràng. Đây quả thật là có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Rõ ràng hai người linh căn chỉ có thượng phẩm, căn bản không so được những cái kia nắm giữ đỉnh cấp linh căn yêu nghiệt, lại vẫn cứ có thể kiên trì đến hiệp thứ 4, xác thực làm nàng có chút bội phục. Nàng so ở đây bất luận kẻ nào đều muốn minh bạch cái này có nhiều khó được, cũng không biết các nàng có thể hay không kiên trì đến hiệp thứ 5. Nếu là thành công, hai người cũng đem dắt tay trở thành một đời mới thánh nữ hậu tuyển. Chương 168, thánh nữ hậu tuyển chương 168, thánh nữ hậu tuyển cũng không biết đến cùng qua bao lâu. Làm ao nước lần thứ 5 thay đổi thời điểm, Liễu Thanh Thanh rốt cục là chống đến một cái cực hạn. Trong cơ thể nàng hai cố đối lập lẫn nhau linh lực rốt cục là triệt để mất đi khống chế, xuyên thấu qua kinh mạch, trực tiếp dùng nàng mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một cái xương cốt, mỗi một khối làn da xem như chiến trường, lẫn nhau đối vọt lên tới. Ầm ầm, trong đầu truyền ra một tiếng nổ tung tiếng vang. Đây là Liễu Thanh Thanh tại ý thức sắp sụp đổ đêm trước chỉ có ký ức. Sau đó thế giới tinh thần của nàng tựa như là nhận lấy to lớn xung kích bình thường, sau đó cả người liền miệng phun một ngụm máu tươi, triệt để hôn mê đi. Gần như đồng thời, tại bên người nàng cách đó không xa Dương Lâm cũng là không tự chủ được hét thảm một tiếng, sau đó liền mất đi ý thức xa vào tại ao nước bên trong. La Hầu tay mắt lênh lẹ, cấp tốc một cái phất tay, một đạo ngưng tụ thành thực chất linh lực từ trong lòng bàn tay của nàng bay ra, trong chốc lát liền bay đến trong suối nước, đem hai người cuốn lấy, lăng không nhấc lên, sau đó thả tới hồ một bên trên đất trống. Còn lại đứng ngoài quan sát mọi người trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo lắng. Các nàng thấy rõ ràng, tại thời khắc cuối cùng hai người này đều không hẹn mà cùng lâm vào hôn mê. "Ngươi, còn có ngươi, đi giúp các nàng mặc quần áo tử tế." La Hầu tùy ý chỉ huy bên cạnh hai người. Bị điểm đến danh tự hai người không dám chậm trễ chút nào, vội vàng tiến lên trợ giúp trong hôn mê Liễu Thanh Thanh hai người thay quần áo. Cùng lúc đó, La Hầu đưa tay đánh cái còi huýt, nháy mắt liền có mấy đạo thân ảnh từ chân núi bay đi lên. "Trưởng lão." Những người này nhìn thấy La Hầu phản ứng đầu tiên, chính là không mình hành lễ, bởi vậy có thể thấy được La Hầu tại tông môn bên trong địa vị xác thực bất phàm. Khảo hạch kết thúc, hai người bọn họ chính là tân tấn thánh nữ hậu tuyển, các ngươi đem các nàng mang về hảo hảo chăm sóc, vạn không được lãnh đạm. Phải. Chúng thân ảnh trăm miệng một lời. Mà những cái kia chỉ kiên trì một hai cái vừa đi vừa về liền thua trận các tiểu nữ, giờ phút này trong mắt ánh mắt cũng từ lo lắng chuyển biến làm ghen tị. Đây chính là thánh nữ hậu tuyển a, so nội môn đệ tử địa vị còn muốn càng thêm tôn sùng tồn tại. Cùng lúc đó, một cỗ nhàn nhạt ý hối hận xông lên trong lòng của các nàng. Nếu là các nàng có thể kiên trì lâu hơn một chút, có phải là bây giờ liền có thể đến phiên các nàng? Liêu Thanh Thanh làm một giấc mộng. Trong mộng chính mình đang bị một đám che mặt người áo đen truy sát. Nàng liều mạng muốn chạy trốn, nhưng thủy chung không cách nào hất ra đám kia hung thần ác sát người áo đen. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo cũng không tính cường tráng thân ảnh ngăn tại trước người của nàng, vì nàng ngăn cản đám này người áo đen. "Chạy mau a, mẫu thân, chạy mau." Liêu Thanh Thanh ra sức gào hét, nhu đồ tỉnh lại đạo kia ngăn tại trước mặt nàng thân ảnh. Nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, bởi vì cảnh tượng như vậy cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là nàng tự mình kinh lịch. Mà mẫu thân nàng nhưng cũng không có bất kỳ muốn chạy trốn ý tứ. Nàng chậm rãi quay đầu, đối với Liêu Thanh Thanh lộ ra một cái cực kỳ thảm thiết mỉm cười, đồng thời bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói thứ gì. "Không." Liêu Thanh Thanh tuyệt vọng vươn tay ra, theo bản năng muốn chạm đến đạo thân ảnh kia. Một giây sau, vô số đạo sắc bén lưỡi dao xuyên thủng mẫu thân của nàng thân thể. Chỉ một thoáng, máu tươi bắn tung tóe. Mẫu thân liền tại cái này một mảnh trong tuyệt vọng bình yên ngã xuống đất. Lâm Trung phía trước, trong mắt nàng không có đối tử vong sợ hãi, cũng không có đối người hành hung oán hận. Duy nhất có, liền chỉ có thân là một cái mẫu thân đối nữ nhi lo lắng. "Mẫu thân." Liêu Thanh Thanh tuyệt vọng kêu gào. Lại hạ một giây, nàng mở hai mắt ra. Toàn thân trên dưới nháy mắt truyền đến đau đớn kịch liệt, rõ ràng vô cùng báo cho lấy nàng, nơi này là hiện thực, không phải là một cảnh. "Ta, đây là ở đâu?" Nhìn xem xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, Liêu Thanh Thanh theo bản năng hỏi. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, vẫn cứ mang theo hai đạo chưa khô vệt nước mắt. "Ngươi tỉnh rồi, thấy ác mộng sao?" Một đạo ôn nhu đến cực điểm âm thanh truyền đến, đạo thanh âm này tựa hồ có được có thể an ủi nhân tâm thần kỳ lực lượng bình thường, chỉ ở nháy mắt, liền để nàng từ mộng cảnh cùng trong hiện thực chia cắt ra. Liêu Thanh Thanh theo bản năng tìm âm thanh nơi phát ra phương hướng nhìn, chỉ có thấy được một cái hiểu điệu thân ảnh ngay tại bước nhanh đi tới. "Tuyết tỷ tỷ." Liêu Thanh Thanh theo bản năng hô lên cửa ra vào, muốn chống đỡ lấy ngồi xuống. Kết quả trên thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức liền không nhịn được làm nàng hơi nhíu mày, lập tức lần thứ hai tê liệt ngã xuống tại giường. "Ngươi còn không thể động, còn tại thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa." Nói xong, Ngọc Linh Tuyết liền từ trong ngực lấy ra một phương trắng tinh khăn tay, chủ động là Liêu Thanh Thanh lau lên nước mắt trên mặt, còn có trên trán xuất ra mồ hôi lạnh. "Nơi này là gian phòng của ta. Chúc mừng ngươi thông qua thử thách, trở thành thánh nữ hậu tuyển." Ngọc Linh Tuyết yêu kiều cười nói. Liêu Thanh Thanh biểu hiện vượt xa nàng mong muốn, làm nàng rất là vui mừng. "Thánh nữ hậu tuyển, ta thông qua." Liêu Thanh Thanh sững sờ. Từ bước vào suối nước nóng một khắc kia trở đi, nàng liền một mực đem tâm thần đắm chìm tại hướng dẫn linh lực nhập thể bên trong, hoàn toàn coi nhẹ đối với ngoại giới cảm giác. Mãi đến hôn mê phía trước, ngoại giới phát sinh cái gì nàng đều hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ đột nhiên nghe đến Ngọc Linh Tuyết nói chính mình thông qua thử thách, trở thành thánh nữ hậu tuyển, thật là khiến người có chút không nghĩ ra. "Đúng a, ngươi rất lợi hại đâu, thế mà có thể kiên trì đến hiệp thứ 5. Liền xem như ta lúc đầu cũng cờ kém một nước, tại hiệp thứ 4 liền thua trận, cùng thánh nữ hậu tuyển bỏ lỡ cơ hội." Ngọc Linh Tuyết cảm thán không thôi. Mặc dù nàng dù cho không thông qua đạo này khảo hạch cũng có trở thành thánh nữ hậu tuyển tư cách, nhưng cái kia dù sao cũng là nhìn xem Ngọc Thiên Tuyển mặt mũi, thuộc về đi cửa sau. Mà Liêu Thanh Thanh thế nhưng là bằng vào chính mình ương ngạnh ý chí miễn cưỡng chống đến vòng thứ 5, hoàn toàn không thể so sánh nổi. "Ta thật là đau, sẽ không chết a." Liêu Thanh Thanh sắc mặt có chút tái nhợt. Linh lực khổng lồ nhập thể mang tới hậu quả là cực kỳ đáng sợ, nàng hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều đang kháng nghị cùng tiêu rên. Cỗ này cảm nhận sâu sắc mạnh đến đủ để ảnh hưởng một người ngũ giác, giờ khắc này ở trong mắt của nàng, quanh mình tất cả đều đang không ngừng xoay tròn bên trong. Cỗ này cảm giác mười phần khó chịu để nàng theo bản năng có loại nôn mửa xúc động. Đừng lo lắng, băng hỏa linh truyền di chứng mặc dù khó chịu, thế nhưng đối thân thể cũng không có bất luận cái gì tổn hại. Chỉ cần khiêng qua đoạn này khôi phục thời gian, tương lai chỗ tốt chính là vô tận. Gần như tất cả nội môn đệ tử đều trải qua cái này gần như sinh tử ma luyện, xem như tự mình kinh lịch người ngọc linh tuyết, tự nhiên rõ ràng ở trong đó ảo diệu. Ngươi có phát hiện hay không thân thể của mình có cái gì không giống? Không giống. Liêu Thanh Thanh vẻ mặt nghi hoặc. Giờ phút này trong đầu của nàng toàn bộ bị cái kia như núi hô biển gầm cảm giác đau chiếm cứ, liền tính ngọc linh tuyết nói như vậy, nàng trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp đắm chìm tâm thần cẩn thận quan sát. Nhưng mà một giây sau, nàng lại đột ngột dừng lại, chợt trên mặt thần sắc dần dần từ nghi hoặc chuyển biến làm kinh hỉ. Thật sự có biến hóa, mà còn biến hóa hết sức rõ ràng. Giờ phút này nàng có thể rõ ràng vô cùng cảm giác được quanh mình thiên địa linh khí ba động, thật giống như một cái mù thật lâu người giành lấy quang minh đồng dạng. Hoàng hốt ở giữa, nàng thậm chí có loại ảo giác, tựa như chính mình chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể khống chế những này yếu không thể nhận ra linh khí. Chương 169, biến hóa chương 169, biến hóa Liêu Thanh Thanh theo bản năng tâm niệm vừa động. Chợt những cái kia ly khai tại bốn phía thiên địa linh khí, giống như là cảm giác được cái gì triệu hoán bình thường, cực tốc hướng về nàng tụ đến. Linh khí nhập thể nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới mỗi một cái khí quan đều đang hoan hô. Giống như là một cái sắp chết khát người lữ hành tại trói trang trong sa mạc tìm tới một mảnh ốc đảo đồng dạng. Cực hạn sảng khoái cảm giác đánh tới, giống như thủy triều liên miên bất tuyệt, trực tiếp thoải mái nàng không khỏi rên rỉ lên tiếng, liền trên thân các nơi đau đớn, tựa hồ cũng không có kịch liệt như vậy. Luyện khí. Liêu Thanh Thanh trợn tròn mắt. Mình bây giờ trường hợp này, hoàn toàn phù hợp tu tiên chi đạo bên trong miêu tả luyện khí cảnh biểu hiện. Có thể trước đó, nàng căn bản liền không có tu luyện qua bất kỳ công pháp. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ không tầm thường một việc. Thông thường mà nói, chỉ có tu luyện công pháp mới có thể trong thân thể đắp nặng khiếu huyệt, tiếp nhận linh khí. Hóa linh khí là linh lực. Quá trình này căn cứ tu luyện giả thiên phú khác biệt, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu là mấy tháng nửa năm cũng có thể. Mà nàng chỉ là tại trước kia cái gọi là băng hỏa linh tuyển bên trong ngâm một lần, liền vượt qua ngưỡng cửa này. Cái này cũng quá thần kỳ a. Không có sai, chính là luyện khí. Ngọc Linh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, chợt vì nàng giải thích. Băng hỏa linh tuyển bên trong ẩn chứa đại lượng hỏa linh lực cùng thủy linh lực. Mượn nhờ hai cỗ ngược lại linh lực, có thể xông phá tắc nghẽn kinh mạch, đồng thời sẽ tự chủ tại trong cơ thể ngươi chế tạo ra khiếu huyệt tới. Ở trong quá trình này, mặc dù vô cùng thống khổ, nhưng chỗ tốt là rõ ràng, nhất trực quan cảm thụ chính là một lần hành động tấn thăng luyện khí cảnh. Thì ra là thế. Liêu Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới trước kia suối nước nóng vậy mà như thế thần dị, mà còn không đơn thuần như vậy. Ở trong quá trình này, hai cỗ linh lực sẽ còn tại đan điền của ngươi bên trong ngưng tụ thành hai đạo linh nguyên, hiệp trợ ngươi hấp thu linh khí. Chỉ cần linh nguyên không ngừng, ngươi liền có thể nắm giữ mấy lần tại những người khác linh khí thổ nạp tốc độ. Ngươi có thể thử cảm thụ một chút. Ta thử xem. Dứt lời, Liêu Thanh Thanh liền hai mắt nhắm nghiền, đem tâm thần đắm chìm tại cảm giác bên trong. Rất nhanh, nàng liền phát giác Ngọc Linh Tuyết trong miệng nói tới hai đạo linh nguyên. Tại đan điền của nàng bên trong, xác thực có hai đạo hoàn toàn ngược lại linh lực nằm ở đan điền hai bên, riêng phần mình bạch một phiến khu vực phân địa mà trị. Hai cỗ linh nguyên lẫn nhau mặc dù như nước với lửa, nhưng lại an phận thủ thường, lại không phía trước cây kim so với cọng dâu đồng dạng đối chọi gay gắt, hiện ra một loại quỷ dị hài hòa. Giống như hai cái liền nhau quốc gia bình thường, tuy có giáp giới, nhưng không đụng đến cây kim sợi chỉ. Ta cảm nhận được, thật là kỳ lạ. Liêu Thanh Thanh lần thứ hai mở mắt, một mặt vẻ mừng rỡ. Linh nguyên chỗ tốt còn có rất nhiều, tương lai ngươi sẽ từ từ ý thức được. Hiện tại lời nói trước hết để khôi phục làm trọng. Dứt lời, Ngọc Linh Tuyết liền từ trong ngực móc ra một cái trắng như tuyết đan hoàn đưa tới. Ăn cái này, đối ngươi khôi phục có chỗ tốt. Liêu Thanh Thanh không có cự tuyệt, trực tiếp nắm lên đan dược, nguyên lành nuốt vào bụng. Chỉ một thoáng, dược lực bắn ra, hóa thành mấy cỗ nhiệt lưu, trong khoảnh khắc liền chuyển khắp thân thể của nàng mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tại cái này cỗ dược lực tác dụng dưới, vừa rồi còn kịch liệt có thể ảnh hưởng đến tinh thần đau đớn, giờ phút này cũng giống như dùng lửa đốt băng cứng bình thường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu trừ. Thật là lợi hại đan dược. Liêu Thanh Thanh nhịn không được ca ngợi nói, nếu như vừa rồi đau đớn giống như là có vô số đem tiểu đao tại cắt chém thân thể nàng, cái kia nuốt vào viên đan dược này về sau, đau đớn tựa như là có thật nhiều con muỗi tại đinh nàng đồng dạng. Mặc dù như cũng không thoải mái, nhưng cũng không đến mức không thể chịu đựng được. Hiệu quả có thể nói tương đối rõ ràng. Đó là tự nhiên. Ngọc Linh Tuyết nói xong, trong mắt lại sinh ra một tia ghen tị. Nàng lúc trước cũng không có như thế điều kiện tốt. Viên đan dược này cũng không phải là tông môn là Liêu Thanh Thanh phân phối, mà là người nào đó lấy tư nhân danh nghĩa đưa tặng cho nàng. Bất quá những lời này nàng tự nhiên là không cần thiết nói cho Liêu Thanh Thanh nghe. Vậy ngươi trước hết hảo hảo nghỉ ngơi, không cần thiết khắp nơi đi lại. Ta còn có chuyện quan trọng đi bẩm báo các trưởng lão. Trên bàn chén thuốc chờ lạnh về sau lại uống. Ân. Liêu Thanh Thanh nhu thuận gật đầu một cái. Sau đó Ngọc Linh Tuyết liền thối lui ra khỏi gian phòng. Liêu Thanh Thanh nhìn thoáng qua Ngọc Linh Tuyết rời đi thân ảnh, không tự chủ siết chặt nắm đấm. Mẫu thân, ta thành công. Ta thành công trở thành Giao Trì Tiên Tông đệ tử, vẫn là thánh nữ hậu tuyển. Ngươi yên tâm đi, ngươi thủ ta sẽ vì ngươi báo. Ồ, lại có hai người kiên trì tới vòng thứ năm. Không tệ lắm. Ngọc Thiên Tuyển một mặt kinh ngạc. Sau đó nàng liền phất phất tay. vị kia bẩm báo nữ đệ tử lên tiếng, chậm rãi lui ra. Liêu Thanh Thanh nàng trở thành thánh nữ hậu tuyển. Trần Minh đồng dạng là một mặt kinh ngạc. Vừa rồi vị tiên nữ đệ tử tại Hướng Ngọc Thiên tuyển bẩm báo tình huống quá trình bên trong, hắn liền tại một bên, nghe nói sự tình toàn bộ trải qua. Con bé này ngược lại là không chịu thua kém, không hưởng công ta chuyên môn phí tâm tư chuẩn bị cho nàng đan dược. Trần Minh cảm thán nói, lại nói trở về, trở thành thánh nữ hậu tuyển có phải là mang ý nghĩa nàng về sau liền có thể kế nhiệm thánh nữ? Nào có đơn giản như vậy. Ngọc Thiên tuyển lườm hắn một cái. Thánh nữ hậu tuyển chỉ là cái danh hiệu, đại biểu cho tông môn nhận định ngươi có kế nhiệm thánh nữ tư cách, có thể hưởng thụ được tông môn to lớn nhất hỗ trợ. Cụ thể có thể đi tới một bước nào, hoàn toàn quyết định ở tương lai người thành tựu. Liên cầm ta một nhóm kia đến nói tốt, tổng cộng có vượt qua 20 tên thánh nữ hậu tuyển, cuối cùng cũng chỉ có ta một người ngồi lên thánh nữ vị trí. Mặt khác đại đa số người đều dừng bước hóa thần cảnh. Thì ra là thế. Trần Minh nhẹ gật đầu. Tại Liêu Thanh Thanh phía trước đã xuất hiện 10 cái điều kiện phù hợp đệ tử, mà nàng bên trên một nhóm bên trong càng là có nhiều đến 30 vị thánh nữ hậu tuyển. Một đời mới thánh nữ cũng sẽ tại đám người kia bên trong sinh ra. Tông môn thánh nữ trực tiếp liên quan đến giao trì tiên tông tương lai, tự nhiên yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt. Đúng rồi, cái kia Ngọc Linh Tuyết đâu? Trần Minh giống như là nghĩ đến cái gì, chợt hỏi. Tiểu cô nương này thiên phú cũng coi như không tệ, mà còn lại là Ngọc Thiên tuyển dưỡng nữ, theo đạo lý đến nói hẳn là cũng tại thánh nữ hậu tuyển vị trí bên trong. Nàng, Ngọc Thiên tuyển chần chờ. Nàng làm sao vậy? Trần Minh nhạy cảm phát giác Ngọc Thiên tuyển cảm xúc biến hóa. Nàng đã từng đúng là thánh nữ hậu tuyển một trong, bất quá bây giờ không phải. Xảy ra chuyện gì? Trần Minh tiếp tục truy vấn nói. Cũng không có gì. Ngọc Thiên tuyển lắc đầu. Nàng thối lui ra khỏi, chỉ đơn giản như vậy. Hơn nữa còn là ta để nàng lui ra. Ngươi để nàng lui ra? Nàng cứ như vậy đáp ứng. Trần Minh nghi ngờ trong lòng càng lớn. Đây chính là tông môn thánh nữ vị trí à, là có thể cùng mặt khác tám đại tông môn trưởng môn sóng vai tề khu tồn tại, có trời mới biết có bao nhiêu người nhớ vị trí này. Vì cái gì Ngọc Thiên Tuyền muốn để Ngọc Linh Tuyết lui ra đâu? Trong này có rất nhiều nguyên nhân, nhưng truy cứu căn bản, vẫn là ta không nghĩ nàng trở thành thánh nữ. Ngọc Thiên Tuyền thở dài một hơi. Cái này thánh nữ vị trí tại người khác xem ra cao cao tại thượng, thưởng thụ vạn người tôn sùng, tôn quý vô cùng. Có thể chỉ có ngồi lên ngươi vừa rồi biết thân bất do kỷ, đợi đến ngươi có khả năng lại lần nữa khôi phục tự do thời điểm, đã là tuổi tác phương chết thì đã trễ. Ngọc Thiên Tuyền ánh mắt thay đổi đến có chút mê ly, cho nên ta không hy vọng nàng bước ta góp chân, không nghĩ nàng bởi vậy câu nệ cả đời. Ta chỉ hy vọng nàng có khả năng giống người bình thường một dạng, tìm tới cuộc đời của mình tình cảm chân thành, sau đó hưởng thụ thuộc về phạm nhân hạnh phúc. Chương 170, chọn lựa công pháp chương 170, chọn lựa công pháp. Trần Minh nghe xong, như có điều suy nghĩ. Kỳ thật hắn cũng rất khó liền chuyện này phát biểu cái nhìn của mình. Bất luận lui ra hay không, vậy cũng là mẫu nữ các nàng hai người lựa chọn, cùng hắn người ngoài này không có quan hệ. Bất quá có một chút là khẳng định, đó chính là khắp thiên hạ mẫu thân đều hy vọng chính mình nữ nhi trôi qua hạnh phúc hơn. Ngọc Thiên Tuyển cũng là như vậy. Trần Minh cũng không ngoại lệ. Lúc trước vì Tinh Giao, hắn thậm chí dám một mình đơn đấu toàn bộ Thái Hư Tông. Hai người ít nhất trên một điểm này vẫn là giống nhau ý hệ. Hô trướng. Nam nhân nhìn xong ở trong tay báo cáo tức giận đến trực tiếp dùng sức một cái phất tay, bên cạnh trên bàn trà chén liền bị hắn nhộn nhịp quét xuống trên mặt đất, vỡ thành đầy đất bột mịn. Thế mà thật để cái kia chuột nhỏ cho chạy rơi, mà còn nàng còn thành thánh nữ hậu tuyển. Ngươi để ta làm sao cùng chủ thượng bàn giao? Đại nhân thứ tội. Thủ hạ quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Trở thành giao chỉ tiên tông thánh nữ hậu tuyển, liền mang ý nghĩa nàng đem nhận đến giao chỉ tiên tông toàn bộ phương hướng che chở. Lại nghĩ tại giao chỉ tiên tông mí mắt bên dưới đạo thủ, sợ là khó khăn trùng điệp. Hắn giờ phút này vô cùng phiền muộn. Rõ ràng vừa bắt đầu chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, làm sao đến bây giờ lại sẽ trở nên khó giải quyết như thế? Vừa nghĩ tới chủ thượng nổi giận lúc cảnh tượng đáng sợ, trong lòng của hắn liền càng thêm phiền não. Vì vậy hắn liền lại lần nữa phất tay. Một đạo kinh khí vô căn cứ mà lên, trực tiếp đem thủ hạ kia từ trong phòng đánh bay ra ngoài. Cái kia không may thủ hạ không dám có bất kỳ chống cự tâm tư, chỉ có thể cắn răng cứ thế mà đón lấy cái này một kích. To lớn lực đạo trực tiếp đem chấn hắn nhất hầu ngọn ngọn, còn tại trên không thời điểm hắn liền nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Sau khi rơi xuống đất hắn vùng vẫy hai lần, liền triệt để mất đi ý thức mất đi. Trong viện bọn thị vệ cùng nhau tiến lên, vội vàng luống cuống tay chân xử lý mảnh này bừa bộn. Có lẽ là uống vào đan dược quan hệ, cho nên Liễu Thanh Thanh khôi phục không tệ, ngày thứ hai liền có thể xuống giường đi lại. Bất quá trong thời gian ngắn nàng cũng không có chuyện gì có thể làm, bởi vì nàng còn cần chờ đợi mặt khác cùng nàng cùng nhau thông qua nhập môn khảo hạch các đệ tử khôi phục hoàn toàn về sau, mới có thể đi vào đến tàng kinh các chọn lựa công pháp. Cho nên trước đó, Ngọc Linh Tuyết chỉ là tìm một bản cơ sở tâm pháp cung cấp nàng làm quen một chút tu luyện. Cứ việc bản này tâm pháp phẩm chất cũng không tính cao, nhưng Liễu Thanh Thanh đối với cái này không ngần ngại chút nào, vẫn cứ đem hắn coi là chất bảo. Tại nắm bắt tới tay ngay lập tức bên trong, nàng liền một đầu đâm vào tu luyện bên trong, tuyệt không lãng phí từng giây từng phút. Trong lúc này, Ngọc Thiên Tuyền đã từng tới qua một chuyến, chỉ bất quá nàng cũng không có vào cửa, vẹn vẹn chỉ là ở ngoài cửa cùng Ngọc Linh Tuyết nói chuyện với nhau một lát liền rời đi, cho nên Liễu Thanh Thanh vẫn cứ bị mơ mơ màng màng. Nếu để cho nàng biết lúc trước mang nàng đi tới giao chỉ tiên tông hai người, một người trong đó chính là giao chỉ tiên tông phía trước thánh nữ, nằm ở thế gian vũ lực đỉnh điểm độ kiếp cảnh đại viên mãn cường giả, cũng không biết nàng đến cùng nên làm cảm tưởng gì. Không thể không nói cái kia băng hỏa linh tuyển hiệu quả tương đối rõ rệt, cho dù là Liêu Thanh Thanh cái này lần đầu bước vào tu tiên chi đạo lưu bi, cũng có thể rõ ràng cảm giác được chiếm cứ tại nàng trong đan điền cái kia phần băng hỏa linh nguyên mang cho nàng chỗ tốt. Vẹn vẹn từ linh lực cường độ đi lên nói, trải qua băng hỏa linh tuyển gia trì về sau, hiện tại Liêu Thanh Thanh đã hoàn toàn không tại luyện khí trung kỳ phía dưới. Đợi đến nàng cầm tới chính thức công pháp về sau, chỉ sợ sẽ tại rất ngắn một cái thời gian bên trong tiến giai đến trúc cơ cảnh. Cuối cùng, lại qua đại khái 4-5 ngày thời gian, Liêu Thanh Thanh nên đón chọn lựa công pháp thời gian. Giờ phút này nàng và mấy chục tên tân tấn đệ tử một đạo, đi tới giao chỉ Tiền Tông tàng kinh các trước cửa. Dẫn đội vẫn là ngày đó lão hầu. Giờ phút này, Liêu Thanh Thanh kinh ngạc phát hiện, trong đội ngũ tăng thêm không ít gương mặt lạ. Giao chỉ Tiên Tông khảo hạch tổng cộng kéo dài 3 ngày, những người này đều là tại nàng về sau thông qua khảo hạch người mới. Bất quá tiếc nuối là trong nhóm người này lại không có cùng Liêu Thanh Thanh, Dương Lâm đồng dạng kiên trì đến hiệp thứ 5 người, cho nên cũng liền mang ý nghĩa năm nay chỉ có các nàng 2 người thành công trở thành thánh nữ hậu tuyển. Trong tàng kinh các công pháp ngàn ngàn bạn, phẩm chất cao có thấp có. Đến lúc đó có thể chọn đến cái gì, toàn bằng các ngươi vật khí. Nhớ tới nhất định muốn bảo vệ tốt bản tâm của mình, không cần thiết không thể có lòng tham. Lao hầu dặn dò. Dưới đài chúng đệ tử nhộn nhịp đem hắn ghi ở trong lòng, không dám chậm trễ chút nào. Dù sao đây chính là quyết định các nàng tương lai độ cao thời khắc trọng yếu. Nhưng mà liền tại như thế trọng yếu thời khắc, lại có một người lặng lẽ tiến tới Liêu Thanh Thanh bên người. "Ngươi tốt, ngươi chính là Liêu Thanh Thanh a?" Nói chuyện chính là một vị niên kỷ cùng nàng tương tự thiếu nữ, giờ phút này chính mang theo nụ cười hiền hòa, tại cùng Liêu Thanh Thanh chào hỏi. "Đúng vậy, ta chính là Liêu Thanh Thanh, ngươi là?" Liêu Thanh Thanh vẻ mặt nghi hoặc, nàng cũng không nhận ra người này. "Ta gọi Từ Hoàng Ánh, ta nghe nói sự tích của ngươi, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, vậy mà thông qua thử thách trở thành thánh nữ hậu tuyển." Trên mặt cô gái biểu lộ đã có ghen tị, cũng có một tia tiếc nuối. "Cái kia nước suối thực tế quá tra tấn người, ta chỉ kiên trì tới vòng thứ 3, ngươi đến tột cùng là thế nào tiếp tục kiên trì? Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Liêu Thanh Thanh có chút cảnh giác hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, vị này đột nhiên hướng nàng đáp lời thiếu nữ rõ ràng có chút quá mức như quen thuộc, làm nàng cảm giác có chút không quá thích ứng. "Không có, tùy tiện hỏi một chút mà thôi." Từ Bóng Ánh khẽ mỉm cười, không tại cái đề tài này bên trên tiếp tục. "Bên kia, tại nói nhau nhau cái gì đâu? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cái này trong tàng kinh các mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng cũng tràn đầy sự không chắc chắn, không để ý nghe lời nói, đến lúc đó chọn đến không thích hợp công pháp của mình đừng trách lao thân không có trước thời hạn bắt chuyện qua." Lao hầu như mày, không chút khách khí khiển trách. Nàng liên buồn bực, làm sao như vậy thời khắc trọng yếu thế mà còn có người phân tâm? Chẳng lẽ các nàng căn bản không quan tâm chính mình tương lai sao? Bị lao hầu như thế một quát lớn, Từ Bóng Ánh trên mặt cũng có chút không nhịn được, đành phải hậm hực ngậm miệng lại, như cái đã làm sai chuyện hài tử bình thường gục đầu xuống đến, nghiêm túc nghe giảng. Rất nhanh, lao hầu liền đọc xong tiến vào tàng kinh các chú ý hàng ngũ. "Nói đến thế thôi, còn lại liền nhìn các ngươi cơ duyên tạo hóa." Lao hầu một cái phất tay, quên thân linh lực ba độc lên. Chỉ một thoáng, một đạo đen nhánh tâm thủy truyền tống môn liền đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phía dưới xếp thành hàng, ta gọi đến tên từng cái tới. Chúng đệ tử trong lòng run lên, vội vàng bên hai. Cái thứ nhất bị gọi tới danh tự thiếu nữ lập tức đi lên đài, do dự một lát, liền đâm đầu thẳng vào truyền tống môn bên trong. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, đạo thân ảnh kia liền xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Nháy mắt, ánh mắt của mọi người liền bị đạo thân ảnh này hấp dẫn. Khác với lúc đầu chính là vị này thiếu nữ trong tay nhiều ra một quyển thẻ tre. Cái này cái thẻ tre giờ phút này chính hiện ra yêu ớt lang quang, thoạt nhìn đặc biệt thần dị. Đáng tiếc, chỉ là cái lam cấp công pháp. Lao hầu có chút thất vọng lắc đầu. Mọi người thì là một mặt bình tĩnh. Vừa rồi lao hầu đã đem tình huống cụ thể báo cho qua các nàng. Trong tàng kinh các công pháp, từ thấp đến cao, phân biệt là bạch cấp, lam cấp, tử cấp cùng kim cấp. Cấp bậc càng cao, đại biểu cho công pháp càng quý giá. Cái này lam cấp mặc dù không giống bạch cấp như vậy nát đường phố, nhưng cũng không coi là bao nhiêu hiếm lạ, cho ăn bệ bụng chỉ có thể tính phải lên miễn cưỡng nhìn được. Khó trách lao hầu biểu lộ là một mặt thất vọng. Chương 171, cấp vàng công pháp. Chương 171, cấp vàng công pháp kế tiếp. Lao hầu tiếp tục mặt không thay đổi tuyên bố. Vị thứ hai đi đến đài nữ đệ tử không chút do dự chui vào truyền tống môn bên trong, đồng dạng chỉ là thời gian qua một lát liền lại xuất hiện tại mọi người trước mắt. Lần này, trên tay nàng công pháp không còn là màu xanh, mà là lóe ra bắt mắt hào quang màu tím. Từ cấp công pháp. Mọi người thấy một màn này, nhộn nhịp kinh hô không chỉ. Cùng bạch cấp cùng lam cấp khác biệt, từ cấp công pháp đây chính là có thể xưng là chân phẩm tồn tại. Giao chỉ Tiên Tông rất nhiều ngoại trưởng gia cùng nội môn hạch tâm đệ tử tu hành đều là từ cấp công pháp, bởi vậy có thể thấy được hắn quý giá trình độ. Không sai. Lao hầu trên mặt rốt cục là lộ ra vui mừng thần sắc. Vị này đệ tử mặc dù lúc trước băng hỏa linh tuyển bên trong chỉ kiên trì hai hiệp, nhưng có thể tại trong tàng kinh các thu hoạch đến từ cấp công pháp, có thể nói là gặp may. Nếu như dốc lòng tu luyện, liền lao hầu chính mình cũng rất khó nói vị này đệ tử tương lai đến tột cùng có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Vị tiên nữ đệ tử hiển nhiên đối với chính mình lấy được công pháp rất là hài lòng, cho nên nụ cười trên mặt căn bản giấu không được, khóe miệng đều nhanh ngoắc đến mang tai. Kế tiếp, lao hầu âm thanh vẫn như cũ như vậy bình tĩnh. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều đệ tử tiến vào trong tàng kinh các tuyển lựa công pháp. Chỉ là đại đa số người vận khí đều không hề tốt đẹp gì, chọn đến công pháp cơ bản đều là chút bạch cấp cùng lam cấp, chọn đến tử cấp đích thật chỉ chiếm số rất ít. Kế tiếp, Từ Bóng Ánh. Đến rồi. Từ Bóng Ánh lên tiếng, sau đó đi lên đài. Tại vạn chúng chú mục ánh mắt bên dưới, nàng hít thở sâu một hơi, bình phục hạ tâm tình, sau đó đâm đầu thẳng vào trong truyền tống môn. Không bao lâu, nàng liền mang một quyển công pháp lại xuất hiện tại mọi người trước mắt. Bạch cấp. Kế tiếp, lao hầu mặt không thay đổi tiếp tục hô. Từ Bóng Ánh trên mặt để lộ ra không che giấu được thất vọng. Nàng không nghĩ tới chính mình thế mà chỉ cầm tới một cái bạch cấp công pháp. Đương nhiên cái này cũng không trách nàng. Tuy nói trong tàng kinh các công pháp ngàn ngàn vạn, bảo tàng vô tận nhiều, nhưng những cái kia công pháp phát tán ra ba động đều bị tàng kinh các trận pháp chỗ che giấu, chỉ có đem công pháp lấy ra, vừa rồi biết mình rốt cuộc chọn đến cái gì. Trưởng lão, ta có thể hay không thử một lần nữa? Từ bóng ánh cũng không có đi xuống này, mà là mang theo chờ đợi ánh mắt hướng về lao hầu dò hỏi. Nàng thực tế không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nếu biết rõ thế nhưng là lúc trước trắc nghiệm bên trong, đo ra thượng phẩm linh căn, cũng chính là bởi vậy, nàng mới thu được nội môn đệ tử thân phận. Một cái nội môn đệ tử tu hành công pháp nhưng là bạch cấp, cái này nói ra chẳng phải là khiến người bật cười. Thử một lần nữa. Cho cười, nhân sinh nào có như vậy đa trọng tới một lần cơ hội. Chọn đến cái gì chính là cái gì, đây là ngươi mệnh, chắc không được những người khác. Nếu là người người đều không thỏa mãn, cái kia quy củ ở đâu? Lao hầu vô tình cự tuyệt từ bóng ánh yêu cầu. Không phải nàng bất cận nhân tình, mà là quy củ như vậy. Giao Chỉ Tiên Tông đối các đệ tử đều đối xử như nhau, không chỉ là các nàng đám này nội môn đệ tử, liền ngoại môn đệ tử cũng đồng dạng nắm giữ đến tàng kinh các tuyển lựa công pháp cơ hội. Đương nhiên, trong lịch sử cũng không phải không có ngoại môn đệ tử chọn đến kim cấp công pháp án lệ, chỉ là công pháp không hề đại biểu tất cả. Liền tính chọn đến kim cấp công pháp, cũng không có nghĩa là ngươi có thể so sánh người khác đi đến càng xa. Thế nhưng là, từ bóng ánh nắm góc áo, có chút có gấp, nàng còn muốn lại tranh thủ một cái. Không có như vậy có thể nhiều hơn là, ngươi như thật có lòng cầu tiến, trở về yên tâm tu luyện là được. Chờ ngươi tấn cấp đến nguyên anh cảnh về sau, tự nhiên có một lần nữa lựa chọn cơ hội. Lao Hầu lạnh lùng nói. Hiện tại, lui xuống đi. Kế tiếp, gặp Lao Hầu thực tế bướng bỉnh, Từ Bóng Ánh cũng không có cái gì biện pháp, chỉ cần mang theo chút phẫn hận ánh mắt nhìn Lao Hầu một cái, liền không cam lòng đi xuống đài đến, đem vị trí trống không. Vị kế tiếp đệ tử sắc mặt sợ hãi đi tới, sau đó cũng như lúc trước người đồng dạng tiến vào tàng kinh các. Kế tiếp, Dương Lâm. Cuối cùng, đến viên Dương Lâm. Ánh mắt của mọi người nháy mắt liền tập hợp tại cái này vị thiếu nữ trên thân. Các nàng biết rõ, Dương Lâm thế nhưng là lúc trước băng hỏa linh tuyển bên trong kiên trì đến vòng thứ 5, trở thành năm nay chỉ có 2 vị thánh nữ hậu tuyển, thiên phú mạnh kinh khủng. Cho nên mọi người mơ hồ có chút chờ mong, thiên phú như vậy yêu nghiệt, đến cùng có thể chọn đến cấp bậc gì công pháp. Đương nhiên, càng nhiều người trong lòng nghĩ là nếu là Dương Lâm cũng chọn đến bạch cấp công pháp, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Phải. Dương Lâm lên tiếng, chậm chậm rãi đi đến trước sân khấu. Nhớ tới cùng theo chính mình bản năng, không cần thiết không thể bị biểu tượng chỗ lừa gạt. Dù cho ngươi là thánh nữ hậu tuyển, cũng chỉ có một cơ hội. Tựa hồ bởi vì Dương Lâm thân phận gây ra, cho nên lão hầu nhịn không được lại lần nữa dặn dò một câu. Là, đệ tử nhớ kỹ. Dương Lâm cung kính bái một cái, chợt cũng không quay đầu lại bước vào truyền tống môn bên trong. Mọi người cứ như vậy trở lên. Lão hầu lúc trước có đặc biệt nói qua, trong tàng kinh các tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống, cho nên quá trình này tại ngoại giới trong mắt mọi người sẽ không duy trì liên tục quá lâu. Nhưng chính là ngắn như vậy ngắn một lát công phu, liền làm mọi người có chút đứng ngồi không yên. Nàng tại sao vẫn chưa ra? Có phải là không có chọn đến thích hợp bản thân công pháp? Không ít đệ tử nhộn nhịp xì xào bàn tán lên. Cái này mới bao lâu à, liền thời gian uống cạn nửa chén trà cũng chưa tới, ngươi cũng quá nóng lòng. Một vị khác nữ đệ tử bĩu môi, xem thường. Thời gian phảng phất tại giờ phút này chậm lại. Mọi người trong lòng cũng không hiểu sinh ra một cỗ nôn nóng cảm xúc. Không trách các nàng nóng nội. Dù sao Dương Lâm thân phận đặc thủ, khó tránh khỏi bị người chú ý. Rất nhanh, Dương Lâm thân ảnh liền lại xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nháy mắt, toàn trường ánh mắt liền tập hợp tại trong tay nàng. Kim. Kim sắc. Vậy mà là kim cấp công pháp. Trời ạ, không hổ là thánh nữ hậu tuyển. Không sai, giờ phút này trong tay Dương Lâm cầm một quyển gia cựu trục, mà quyển trục mặt ngoài đang phát ra bóng ánh mà chói mắt kim quang. Kim cấp công pháp, trong tàng kinh các phẩm chất cao nhất công pháp. Ngươi, rất không tệ. Lao Hầu khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy khen ngợi chi ý, kỳ thật có một chút nàng không cùng mọi người nói. Phàm là thánh nữ hậu tuyển, nhất định có thể chọn đến lam cấp trở lên công pháp. Nhưng đến tột cùng cầm tới tay là lam cấp, tử cấp vẫn là kim cấp, cái này toàn bằng cơ duyên. Dương Lâm có thể tại tàng kinh các đến hàng vạn mà tính công pháp bên trong chọn lựa đến kim cấp, cũng đủ để chứng minh nàng ưu tú. Tại trưởng lão, Dương Lâm sâu sắc bái một cái. Nàng đối với chính mình có tuyệt đối tự tin. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn là phụ mẫu cùng người xung quanh trong miệng thiên tài thiếu nữ, cho nên có như thế kết quả, nàng không hề cảm thấy kinh ngạc. Không cần cảm ơn ta, đây là cơ duyên của ngươi vị trí. Sau khi trở về hảo hảo tu luyện, không cần thiết bởi vậy tự tiêu tự ngạo, tu tiên chi đạo, đường đi hiểm trở, núi cao xa dài. Là, đệ tử cần tuân trưởng lão nhắc nhở. Dương Lâm lại lần nữa bái một cái. Kế tiếp, Liêu Thanh Thanh. Lão hầu âm thanh lần thứ 2 vang lên. Cuối cùng đến phiên chính mình. Liêu Thanh Thanh hít thở sâu một hơi, muốn tính toán dùng cái này đến làm dịu chính mình khẩn trương. Chỉ tiếc hiệu quả bình thường, trái tim của nàng như cũ tại bịch bịch của loạn. Cái này cũng có trách, cho dù ai đến loại này trường hợp, cũng không thể lấy tâm bình tĩnh đến đường đối. Huống chi nàng chỉ là một cái 13 tuổi thiếu nữ mà thôi. Rất nhanh, Liêu Thanh Thanh liền tại mọi người mong đợi ánh mắt bên dưới đi tới trước sân khấu. Vị thứ 2 thánh nữ hậu tuyển. Giờ phút này chúng nhân trong lòng cũng không khỏi hiện ra dạng này một cái nghi vấn. Nàng có thể chọn đến cái dạng gì công pháp? Là tử cấp, vẫn là kim cấp? Chương 172, chọn cái nào hảo? Chương 172, chọn cái nào hảo? Rất nhanh, Liêu Thanh Thanh liền tại bạn chúng chú mục xuống đến truyền tống môn phía trước. Đang lúc nàng muốn tiếp tục giống phía trước đối đại Dương Lâm như thế căn dặn hai câu thời điểm, lại đột nhiên thần sắc biến đổi, chợt nhìn xung quanh hai lần, tựa hồ là tại tìm kiếm lấy cái gì. Trưởng lão, có vấn đề gì sao? Liêu Thanh Thanh theo bản năng hỏi. Trưởng lão sững sờ, chợt khẽ mỉm cười, lắc đầu. Không có, là ta phân tâm. Hy vọng ngươi có thể lấy được một cái hài lòng công pháp.
vậy liền kính xin trưởng lão cắt luôn. Dứt lời, Liễu Thanh Thanh có chút không người hành lễ, chợt cũng không quay đầu lại bước vào truyền tống môn bên trong. Lão Hầu nhìn xem Liễu Thanh Thanh bóng lưng rời đi, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm: cô gái nhỏ này đến cùng lai lịch ra sao, làm sao còn có thể quấy rầy Ngọc trưởng lão bực này đại nhân vật đặc biệt truyền âm đến căn dặn nàng muốn sống tốt chăm sóc. Chẳng lẽ nàng là Ngọc trưởng lão lại nhận nuôi nữ nhi? Không đúng, nàng cũng không tính Ngọc ca, thật sự là kỳ quái. Xuyên qua truyền tống môn cảm giác mười phần kỳ diệu. Một khắc này, thân thể của nàng bị hùng hậu đến cực điểm linh lực bao vây lấy, tựa như là thân thể hãm vào một khối to lớn kẹo đường bình thường khiến người yên tâm. Nhất là hiện nay Liễu Thanh Thanh đã tu tập qua cơ sở công pháp, bất luận từ bất luận cái gì góc độ đến nói, nàng đều đã có thể được xưng là một tên hợp cách tu sĩ. Dưới loại tình huống này, truyền tống môn tại vận chuyển quá trình bên trong tản ra linh lực ba động, liền đối nàng có thiên nhiên lực hấp dẫn. Cho nên làm nàng lấy lại tinh thần về sau, phát hiện chính mình đã tiến vào tàng kinh các nội bộ. Tàng kinh các nội bộ cũng không có bất kỳ cửa sổ cùng cửa, cho nên có vẻ hơi giam cầm, bất quá lại cũng không u ám. Bốn phía vách tường cùng trần nhà, trên mặt nền vẽ có thật nhiều kỳ dị trận pháp. Những trận pháp này tản ra ánh sáng lưu hòa, chiếu sáng tàng kinh các mỗi một chỗ. Giờ phút này hiện ra ở trong mắt Liêu Thanh Thanh, là một phen cực kỳ rung động tình cảnh. Mắt chỗ cùng đều là giá sách. Vô số giá sách chỉnh tề bày ra lấy, giống như một mảnh lâm hải bình thường rậm rạp chẳng chịt, khiến người nhìn mà phát khiếp. Mỗi một cái trên giá sách đều tồn phóng tính ra hàng trăm các loại quyển trục, có da dê chất, giấy, bằng gỗ, thậm chí còn có kim loại chế thành. Chậc chậc, cái này cũng quá nhiều. Liêu Thanh Thanh nhìn thấy tình cảnh này, nhịn không được cảm thán nói. Tuy nói tại đi vào phía trước trưởng lão liền hướng các nàng bàn giao qua chú ý hạng mục, nhưng mãi đến tận mắt thấy nội bộ tình cảnh, mới hiểu được nguyên lai cái này tàng kinh các hùng vĩ hoàn toàn không phải có thể dùng văn tự miêu tả. Vô số quyển trục cứ như vậy yên tĩnh địa bày ra tại trên giá sách, tựa hồ đang đợi người hữu duyên đưa bọn họ mang đi. Liêu Thanh Thanh tùy tiện từ trên giá sách rút ra một quyển thẻ tre, đem hắn nắm ở trong tay. Thẻ tre tới tay, lạnh buốt mà ôn nhuận. Nàng như muốn mở ra, nhưng lại có một cỗ vô hình lực cản tại ngăn đón nàng. Cỗ này lực cản cũng không tính mạnh, thậm chí có thể nói có chút yếu ớt. Thậm chí cho nàng cảm giác chính là chỉ cần nàng dùng tới linh lực, liền có thể tùy tiện đem hắn mở ra. Nhưng mà nàng lại không có làm như thế, bởi vì nàng biết, một khi nàng sử dụng linh lực đem quyển trục mở ra, như vậy cũng liền mang ý nghĩa nàng hoàn thành chọn lựa, liền sẽ bị truyền tống về ngoại giới. Trong tàng kinh các công pháp ít nhất có vài chục bạn, nàng cũng không muốn như vậy tùy ý liền quyết định tương lai của nàng. Vì vậy Liễu Thanh Thanh liền đem cái này cuốn thẻ che lại lần nữa nhét vào trở về. Nhưng mà tiếp xuống nàng liền phạm vào khó. Những quyển trục này vẹn vẹn theo bên ngoài bề ngoài đến xem đều khác biệt không lớn, căn bản là không có cách phán đoán phẩm chất. Mà nàng lại chỉ là cái vừa bước vào tu tiên chi đạo lưu bi, trước đó căn bản không tiếp xúc qua vật tương tự, chỗ nào hiểu được phân biệt tốt xấu. Cho nên trong lúc nhất thời nàng liền lâm vào xoắn xuýt. Tốt tại trưởng lão có trước thời hạn báo cho qua nàng, trong tàng kinh các tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới muốn chậm chạp rất nhiều lần, cho nên nàng có đầy đủ thời gian đến phiền não chuyện này. Cũng không biết Liêu Thanh Thanh nàng có thể chọn đến cái dạng gì công pháp. Ngọc Linh Tuyết có chút lo lắng. Tuy nói hai người thời gian chung đụng không tính là lâu, nhưng nàng đã sớm đem cái này thỉnh thoảng mang điểm tâm sự tình ngây thơ thiếu nữ cho rằng vì chính mình thân muội muội, cho nên vì nàng lo lắng cũng là bình thường. Yên tâm đi, tất cả tự có định số. Nàng có thể lẻ loi một mình từ hỗn loạn chi lĩnh đi tới giao trì tiên tông, liền chứng minh nàng là có đại cơ duyên ở trên người. Ngọc Thiên Tuyền an ủi, hy vọng như thế đi. Ngọc Linh Tuyết thở dài một hơi, chợt quay đầu, lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Ngọc Thiên Tuyền một cái. Ngọc Thiên Tuyền bị Ngọc Linh Tuyết nhìn trong lòng có chút mao mao, lập tức chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có chút mất tự nhiên. Nhìn cái gì đấy? Không, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thật giống như có chút thay đổi. Có ý tứ gì? Trước đây ghét nhất cùng nam tính lui tới ngươi, thế mà lại để một cái nam nhân xa lạ ở tại ngươi tiểu viện, thật là khiến người ta khó hiểu a. Ngọc Linh Tuyết lời nói rõ ràng là có ý riêng. Tiểu viện nơi hẻo lánh bên trong, Trần Minh nằm tại một cái trên ghế trúc, tiếng ấy như sấm. Mà Hồng Diệp cùng Tinh Giao hai cái tiểu gia hỏa, ngay tại hướng đang ngủ say trên thân Trần Minh chất đống lấy đủ tiểu tạp vật, tựa hồ là tại so đấu người nào có thể kiên trì đến cuối cùng mới đem Trần Minh bừng tỉnh. Nha đầu chết tiệt, thật sự là cánh cứng cắp rồi, thế mà trêu chọc lên mụ mụ ngươi tới. Ngọc Tiên Tuyền đỏ mặt lên, chợt khẽ gắt một tiếng, cười mắng. Ngọc Linh Tuyết thẻ lưỡi, làm cái mặt quỷ. Bầu không khí nháy mắt thay đổi đến nhẹ nhõm lại vui vẻ. Ngọc Tiên Tuyền tuy là dưỡng mẫu của nàng, nhưng hai người thông thường ở chung lại càng giống là tỷ muội đồng dạng. Kỳ thật Ngọc Linh Tuyết cũng không ghét Ngọc Thiên Tuyền cùng Trần Minh tiến tới cùng nhau. Mặc dù Ngọc Thiên Tuyền là cao quý giao trì tiên tông phía trước thánh nữ, được vạn người ngưỡng mộ, nhưng cái kia dù sao cũng chỉ là chuyện lúc trước. Nàng bây giờ sớm đã lui khỏi vị trí đến phía sau màn, tự nhiên có tư cách theo đuổi hạnh phúc của mình. Mà Ngọc Linh Tuyết, tự nhiên cũng là từ trong lòng hy vọng nàng có thể sống càng tự tại. Không có người so với nàng càng hiểu những năm này Ngọc Thiên Tuyền đến tột cùng vì giao trì tiên tông trả giá bao nhiêu, cho nên bất luận ngoại giới nói thế nào, Ngọc Linh Tuyết đều từ đầu đến cuối vô cùng kiên định ủng hộ Ngọc Thiên Tuyền tất cả quyết định. Thật là khiến to bằng đầu người. Liêu Thanh Thanh nhìn xem trước mặt giống như núi nhỏ đắp lên mà thành quyển trục, không khỏi nhíu mày cảm thán nói: những quyển trục này đều là nàng từ trên giá sách lựa đi ra, nhìn qua đều là chút bên trên niên đại tinh phẩm. Trực giác nói cho nàng, những quyển trục này phẩm chất cũng sẽ không thấp đi nơi nào, kém cỏi nhất cũng đều là làm cấp công pháp. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Xem như thánh nữ hậu tuyển, tự nhiên có một ít đặc quyền. Sớm tại nàng bước vào truyền tống môn một khắc này, tàng kinh các trận pháp liền tự động đem những cái kia bạch cấp công pháp ẩn giấu đi, cho nên phàm là nàng có thể đụng chạm đến, phẩm chất thấp nhất đều tại lam cấp trở lên, nếu không hiện ra ở trước mặt nàng giá sách số lượng sẽ chỉ càng thêm khoa trương. nhưng muốn từ nhiều như vậy công pháp trúng tuyển bên trong đồng dạng tự cấp, thậm chí kim cấp, cũng không phải chuyện dễ. Lại trải qua rất dài một đoạn thời gian chọn lựa, Liêu Thanh Thanh rốt cục là từ đống này như ngọn núi nhỏ quyển trục bên trong tinh tuyển ra ba cái. Một cái quyển gia cựu trục, một quyển thẻ tre, còn có một phương sắc cuốn. Cái này ba cái trên quyển trục đều tản ra cực kỳ yếu ớt linh lực ba động, ví như không phải tra xét rõ ràng lời nói, là rất khó phát hiện. Cũng phải thua thiệt Liêu Thanh Thanh lúc trước tu hành qua một đoạn thời gian công pháp cơ bản, nếu không nàng là quả quyết không cách nào cảm giác được cái này kia cực kỳ yếu ớt linh lực ba động. Nếu biết rõ tàng kinh các trận pháp thế nhưng là có thể ức chế những quyển trục này ba động. Dù cho tại như vậy dưới tình huống, cái này ba cái quyển trục vẫn cứ có linh lực tản ra, đủ để thấy cái này ba cái quyển trục là thủ. Ít nhất theo Liêu Thanh Thanh, cái này ba loại phẩm cấp nhất định ít nhất đều là tử cấp trở lên. Nhưng mà liền làm nàng tính toán từ trong tùy ý chọn lựa ra đồng dạng mở ra thời điểm, cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trong, nhưng là đột nhiên vang lên một cái. Chương 173, thần bí thẻ tre chương 173, thần bí thẻ tre cái này tiếng vang động cực kỳ yếu ớt. Tựa như là trong núi sâu mỗi kêu bình thường nhỏ khó thể nghe. Nhưng chính là như vậy yếu ớt tiếng động, lại vẫn là đưa tới Liêu Thanh Thanh chú ý không có cách, ai bảo trong tàng kinh các quá yên tĩnh, cho dù cái này tiếng vang động yếu ớt đến cực hạn, lại vẫn là không có trốn qua lỗ tai của nàng. Nàng chợt đứng lên, hướng đi cái kia giá sách. Trên giá sách trưng bày lấy mười mấy cái khác biệt quyển trục, thoạt nhìn đa dạng, cùng sách khác khung cũng không có cái gì khác nhau. Cũng không biết vừa rồi tiếng động đến cùng là cái kia một quyển. Liêu Thanh Thanh lập tức hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là mình tại tàng kinh các chờ quá lâu, cho nên nghe nhầm rồi? Không đúng, điều đó không có khả năng, nếu như là nghe nhầm lời nói, không nên chỉ có một cái. Liêu Thanh Thanh cẩn thận suy tư một chút, xác nhận chính mình không có nghe nhầm. Không tin tà nàng lại đem trên giá sách quyển trục cầm lên, mỗi một cái đều thả tới trước mắt cẩn thận quan sát. Qua một lúc lâu, nàng mới rốt cục đem trên giá sách mỗi một cái quyển trục đều tra xét xong xuôi. Tiếc nối là những quyển trục này đều cùng cái khác quyển trục không có sai biệt, không thấy một điểm linh lực ba động, cũng không có bất luận cái gì chỗ xuất sắc. Làm sao bây giờ? Liêu Thanh Thanh lần này là thật do dự. Chính mình là từ ba cái kia quyển trục bên trong chọn một cái, vẫn là từ đống này quyển trục bên trong chọn một cái. Chính mình nhất mở lấy ra ba loại rõ ràng liền không phải là phàm phẩm, thấp nhất cũng có thể là tử cấp công pháp. Nhưng đống này quyển trục liền nói không chắc, cụ thể là lam cấp vẫn là kim cấp, hoàn toàn tùy duyên. Đang lúc nàng do dự thời điểm, nàng dư quang nhưng là đột nhiên đảo qua giá sách tầng dưới chót nhất. Giá sách tầng dưới chót nhất cũng không phải là trực tiếp tiếp xúc mặt đất, mà là có lưu một đạo khe hở. Liên tại đạo này trong khe hở, nhưng là ngoại ý muốn đút lấy một quyển thật mỏng thẻ tre. Làm sao nơi này còn có một quyển? Liêu Thanh Thanh hơi nghi hoặc một chút, chợt đưa tay như muốn lấy ra, nhưng nàng thử một cái, lại không có thành công. Cẩn thận nhìn, nguyên lai là cái này cuốn thẻ tre bị đệm ở dưới giá sách, xung làm giá sách một cái chống đỡ chân, như muốn lấy ra, nhất định phải xê dịch toàn bộ giá sách mới có thể. Có thể giá sách ít nhất cũng có cao mấy trượng, từ gỗ thật chế thành, trọng lượng nặng nề vô cùng, lại sao là Liêu Thanh Thanh dạng này một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương có thể di chuyển? Qua một hồi lâu, nàng mới nghĩ ra một cái biện pháp. Chỉ thấy nàng dựa lưng vào trên giá sách, dưới chân phát lực, dùng hết khí lực toàn thân, cái này mới để cho giá sách hơi rung nhẹ một cái. Thừa dịp cái này khoảng cách, nàng đội vàng đưa ra chân đi đủ cái kia cuốn thẻ tre. Để lại cho nàng thời gian phản ứng rất ngắn, cho nên lần thứ nhất nàng cũng không có thành công, giá sách lại lần nữa ép đến trên thẻ trúc mặc cho nàng làm sao dùng sức đều khó mà nhúc nhích chút nào. Không tin tà nàng lại thử mấy lần, cuối cùng, tại lần thứ ba thời điểm, thẻ tre bị nàng thành công đá ra một đoạn nhỏ. Có hy vọng. Liêu Thanh Thanh trong lòng vui mừng. Tất nhiên phương pháp này hữu hiệu, như vậy chỉ cần lặp lại đi xuống, nàng sớm muộn có thể đem cái này cuốn thẻ tre từ giá sách phía dưới rút ra. Vì vậy nàng cứ như vậy tiếp tục thử nghiệm lên. Một lần không được vậy liền hai lần ba lần, 10 lần không được vậy liền 20 lần, 30 lần. Cũng không biết đến cùng thử bao nhiêu lần, trong đó Liêu Thanh Thanh thậm chí đều mệt mỏi mệt là nhiều lần. Cuối cùng, một lần cuối cùng thử nghiệm bên trong, Liêu Thanh Thanh thành công đem cái kia cuốn thẻ tre từ giá sách tầng dưới chốt đá đi ra. Nháy mắt, mất đi chống đỡ giá sách giống như là một ngọn núi đồng dạng hướng về Liêu Thanh Thanh đè xuống. To lớn lực đạo quả thực để người thăng không lên bất kỳ chống cự gì chi tâm. Liêu Thanh Thanh giật nảy mình, theo bản năng ngồi sụp xuống, dùng hai tay gắt gao bảo vệ đầu. Tốt tại giá sách mặc dù chỉ là mất đi một cái chống đỡ, nhưng cuối cùng không có ngã xuống, chỉ làm nhỏ mấy phần, treo mà treo dừng ở giữa không trung. Làm ta sợ muốn chết. Liêu Thanh Thanh chưa tỉnh hồn vô vô có chút nhô lên bộ ngực, chợt đưa tay xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cái này nếu thật bị giá sách đập chết, vậy nhưng quá khôi hài. Tỉnh táo lại về sau, nàng liền một lần nữa dò xét từ bản thân chiến lợi phẩm tới. Cái này cuốn thẻ tre theo bên ngoài quan thượng đến nói quả thực bình thường vô lý, không có nửa điểm linh lực ba động. Liền trên thẻ trúc trói dây, thậm chí dùng đều là bình thường sợi đông, cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, so sánh lên cái khác thẻ tre chỉ có thể xưng là keo kiệt. Nhưng Liêu Thanh Thanh nhưng là phát giác cái này cuốn thẻ tre không giống bình thường địa phương. Cái này cuốn thẻ tre, vậy mà là dùng thanh trúc chế thành. Đây không thể nghi ngờ là rất không tầm thường một việc. Nếu biết rõ thẻ tre thứ này tại chế tạo quá trình bên trong cần sắt thanh, cho nên cuối cùng thành phẩm đều là có màu vàng, theo thời gian trôi qua nhan sắc sẽ càng ngày càng sâu, càng là niên đại xa xưa thẻ tre, nhan sắc thì càng tới gần màu nâu đậm. Mà cái này cuốn thẻ tre, nhưng là xanh tươi ướt át màu xanh. Đến cùng là người chế tác cố ý gây nên, vẫn là sai lầm, Liêu Thanh Thanh không được biết. Nhưng có thể khẳng định, cái này cuốn thẻ tre chế tạo thời gian nhất định không tính xa xưa, có thể là gần đây mới chế tạo mà thành. Muốn hay không tuyển chọn cái này? Ý nghĩ này mới từ đáy lòng của nàng bốc lên, liền bắt đầu dã man sinh trưởng lên, chỉ ở nháy mắt liền chiếm cứ tại trong đầu của nàng ung đi không được. bất luận từ bất luận cái gì góc độ đến nói, lựa chọn cái này cuốn thẻ tre đều không phải một cái quyết định sáng suốt. Nhưng Liễu Thanh Thanh có loại cảm giác, cái này cuốn trên thẻ trúc ghi chép công pháp khả năng đồng thời giống mặt ngoài nhìn qua không đơn giản. Mau nhìn, nàng đi ra. Đối với ngoại giới người mà nói, Liễu Thanh Thanh chọn lựa công pháp thời gian mặc dù ngắn, nhưng cực kỳ gian nan. Cho nên Liễu Thanh Thanh thân ảnh xuất hiện ngay mắt, ánh mắt mọi người liền đồng loạt tập hợp tại trên người nàng. Nàng đến cùng chọn đến cấp bậc gì công pháp? Là tử cấp, vẫn là kim cấp? Nhưng mà mọi người thấy Liễu Thanh Thanh trong tay cầm thẻ tre nháy mắt, nhưng là không hẹn mà cùng sửng sốt. Chỉ vì Liễu Thanh Thanh trong tay thẻ tre cũng không có bất kỳ tia sáng tản ra. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, dưới đài các nữ đệ tử nhộn nhịp bắt đầu châu đầu ghé tai lên. Cái này không đúng sao? Nàng tuyển chọn công pháp tại sao không có phẩm cấp a? Ngươi đừng hỏi ta cũng không biết. Thật sự là kỳ quái, nhìn xem trưởng lão nàng nói thế nào đi. Lão hầu cũng sửng sốt. Nàng cũng không có nghĩ đến Liễu Thanh Thanh vậy mà cuối cùng sẽ lựa chọn dạng này một môn công pháp. Thứ này, nàng có ấn tượng. Ngươi khẳng định muốn tuyển chọn cái này? Trưởng lão nhịn không được đặt câu hỏi. Nếu như ngươi hối hận lời nói, ta có thể cho ngươi lựa chọn lần nữa một cơ hội duy nhất. Trưởng lão lời nói lập tức chọc cho một mảnh nghị luận ầm ĩ, có ý tứ gì? Lại một lần? Cái này sao có thể? Không phải nói mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội sao? Vì cái gì nàng có thể như vậy đặc thù, còn có thể lại tuyển chọn một lần? Đây không phải là làm đặc thù sao? Không cam lòng nhất thuộc về từ óng ánh. Tại trưởng lão vừa dứt lời nháy mắt, nàng liền bèo một cái xông lên này. Cái này không công bằng, dựa vào cái gì nàng có lại một lần cơ hội? Ta kháng nghị. Từ óng ánh dùng tay chỉ Liễu Thanh Thanh, âm thanh ủy khuất giống như là có thể khóc lên đồng dạng. Cũng khó trách nàng có như thế phản ứng. Dù sao nàng thế nhưng là lấy nội môn đệ tử thân phận lấy được bạch cấp công pháp, trên lệnh chi đại lệnh nàng thực tế không thể tiếp nhận. Lan đi, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Lao ẩu một cái đưa tay, một đạo lệnh thấu xương đến cực điểm linh lực đánh ra, nháy mắt liền đem từ bóng ánh từ trên đài đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, từ bóng ánh dùng ánh mắt phẫn hận nhìn thoáng qua, chợt liền hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản còn ầm ĩ mọi người nháy mắt lặng ngắt như tờ, mỗi người nhìn hướng lao ẩu ánh mắt bên trong đều nhiều một tia e ngại. Nguyên lai lão thái thái này vậy mà như thế hung ác, thật dám động thủ. Lao ẩu cuối cùng vẫn là lưu thủ. Nếu không lấy nàng năng lực, nếu thật là toàn lực mà ra lời nói, từ bóng ánh chỉ sợ giờ phút này sớm đã thành một người chết. Lao thân làm việc còn cần đến ngươi dạy. Lao ẩu lạnh lùng liếc nhìn nằm trên mặt đất mất đi ý thức từ bóng ánh, cười lạnh một tiếng. Chợt nàng lại lần nữa quay đầu, nhìn hướng Liêu Thanh Thanh. Không phải lão thân không có nhắc nhở ngươi, cái này công cuốn pháp tu luyện độ khó không hề tầm thường, từ trước cũng không có tu luyện thành công tiền lệ. Ngươi như đổi ý, lão thân còn có thể mở một mặt lưới, lại cho ngươi một cơ hội. Tạ trưởng lão hảo ý, bất quá không cần. Liêu Thanh Thanh lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Ta liền chọn nó. Nàng đã nhìn qua trên thẻ trúc nội dung, cho nên nàng mười phần xác định, cái này cuốn công pháp tuyệt đối không thua trong tàng kinh các bất luận một loại nào. Cái kia, tốt a. Lão hầu gặp Liễu Thanh Thanh thực tế kiên trì, vì vậy liền lắc đầu, ánh mắt bên trong nhiều một tia tiếc hận. Chương 174, Bách Hoa Tâm Kinh chương 174, Bách Hoa Tâm Kinh vì vậy giao chỉ Tiên Tông tân tấn đệ tử công pháp chọn lựa cứ như vậy thuận lợi kết thúc. Đến mức Liễu Thanh Thanh cuối cùng lựa chọn công pháp, trừ Liễu Thanh Thanh bản nhân cùng số ít giao chỉ Tiên Tông cao tầng bên ngoài, những người còn lại đều không rõ ràng cụ thể tình huống như thế nào. Trở lại chỗ ở của mình về sau, Liễu Thanh Thanh lập tức không kịp chờ đợi đem thẻ che mở rộng, sau đó cẩn thận nghiên cứu trên đó nội dung. Bách Hoa Tâm Kinh, danh tự ngược lại là lên một mạng. Liễu Thanh Thanh cảm thán một câu. Trên thẻ trúc tiểu chữ xinh đẹp vô cùng, quay lại huyền chuyển hàm xúc, xem xét chính là xuất từ cái nào đó nữ tu đại năng chi thủ. Căn cứ trên thẻ trúc miêu tả, cái này Bách Hoa Tâm Kinh chính là một tên nữ tu đại năng tại nhân gian du lịch lúc, ngẫu nhiên xâm nhập một vùng thung lũng, trong gốc nở rộ bách hoa, cấu trúc thành một đạo thiên nhiên trận pháp. Nữ tử bị vây ở trong sơn cốc bách hoa trận mấy năm, vốn cho rằng thoát khốn vô vọng, phía sau một lần tình cờ linh quang lóe lên, lấy ngày này nhưng tạo thành bách hoa trận là linh cảm, từ đầu sáng tạo một loại hoàn toàn mới công pháp, cuối cùng thành công thoát khốn. Mà bộ này bị nàng một lần tình cờ sáng tạo ra công pháp, cũng liền bị nàng mệnh danh là Bách Hoa Tâm Kinh. Chỉ tiếc vị này nữ tu đại năng mặc dù nộ tính xuất chúng, nhưng bản thân tư chất tu luyện lại cực kỳ có hạn, cho nên cái này Bách Hoa Tâm Kinh nàng cũng chỉ tu luyện thành công hơn nửa quyển sách, cho đến lâm chung lúc đều không thể đem hạ thiên bù đắp, sát thực tiếc bối. Bất quá dù là như vậy, nàng cũng vẫn như cũ bằng vào cái này nửa quyển sách tâm kinh, thành công đột phá tới độ kiếp cảnh, bởi vậy có thể thấy được cái này Bách Hoa Tâm Kinh cường hãn. Tại thẻ tre cuối cùng, vị kia sáng tạo ra Bách Hoa Tâm Kinh công pháp tiền bối, vì phòng ngừa hậu nhân tu luyện cái này nửa bộ Bách Hoa Tâm Kinh gặp phải bình cảnh, còn đặc biệt viết xuống tòa kia Bách Hoa Sơn cốc vị trí. Ngư Khê Sơn, Bách Hoa Cốc, đến tiên duyên người dám hỏi đường. Liêu Thanh Thanh thì thầm mấy lần cái tên này, không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Cái này Ngư Khê Sơn đến cùng ở nơi nào? Vì sao nàng chưa từng nghe qua? Bất quá rất nhanh nàng liền đem chuyện này quên sạch sành sanh. Việc cấp bách, nên là mau chóng đem cái này Bách Hoa Tâm Kinh nửa phần trên tu luyện thành công mới được. Đến mức về sau sự tình, sau này hãy nói. Bách Hoa Tâm Kinh. Ngọc Thiên Tuyền hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Liêu Thanh Thanh thế mà lại chọn chúng một quyển này công pháp. Không sai. Tiểu cô nương kia ta cũng khuyên qua nàng, chỉ tiếc nàng thực tế kiên trì. Lao Hầu lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Hôm nay nàng đến, chính là hướng Ngọc Thiên Tuyền báo cáo việc này. Dù sao phía trước Ngọc Thiên Tuyền thế nhưng là chuyên môn truyền âm dặn dò qua nàng muốn sống tốt chăm sóc cái này nữ hoa. Bách Hoa Tâm Kinh. Đồ chơi kia rất khó tu luyện sao? Trần Minh bu lại, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hắn cũng nghe đến hai người giao lưu nội dung. Đó là đương nhiên. Đơn thuần hiệu quả đến nói công pháp này cấp bậc thậm chí vượt xa ta tông bất luận cái gì đồng dạng kim cấp công pháp, độ khó tự nhiên không hề tầm thường. Ngọc Thiên Tuyển cũng thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ hướng Trần Minh giải thích. Cái này Bách Hoa Tâm Kinh tại Giao Chỉ Tiên Tông cao tầng ở giữa cũng không tính bí mật, thậm chí trước kia Ngọc Thiên Tuyển đã từng sợ hai thán phục tại hắn huyền diệu, thử nghiệm tu luyện qua. Chỉ tiếc chẳng biết tại sao, nàng từ đầu đến cuối đều không có tu luyện thành công, luôn là cắm ở kết đan, về sau mới không thể không nhận rõ hiện thực, sửa tu những công pháp khác. Nếu biết rõ nàng linh căn chính là bạn người không được một cực phẩm linh căn, phóng nhãn toàn bộ Giao Chỉ Tiên Tông trong lịch sử đều là có tên tuổi. Dù cho thiên tư như nàng, cũng không có tu luyện thành công, đủ để chứng minh hắn độ khó. Nghe ngươi tiểu nói này, hình như xác thực rất khó khăn. Có cái gì những biện pháp khác, ví dụ như đan dược loại hình phụ trợ? Trần Minh hỏi. Cái khác hắn khả năng giúp không được gì, nhưng luyện cái đan vẫn là không có vấn đề. Ngọc Thiên Tuyển nhưng là lắc đầu. Người suy nghĩ nhiều. Bộ này công pháp mặc dù một mực cất giữ tại ta tông bên trong, nhưng từ trước lại không một người có khả năng tu thành. Thậm chí có không ít từng chuyên môn nghiên cứu qua, cuối cùng cho ra kết luận, đây cũng là một bộ không có cách nào tu thành công pháp, đến mức phía trên ghi chép, đoán chừng cũng là tin đồn. Không cách nào tu thành công pháp. Trần Minh cũng sửng sốt. Nếu thật là như vậy, vậy hắn xác thực không giúp đỡ được cái gì. Nhưng không biết sao, hắn nhưng là đột nhiên tâm niệm vừa động. Cái kia công pháp có thể hay không cho ta mượn nhìn xem? Ta tương đối hiếu kỳ thứ này đến tột cùng có nhiều khó. Không được. Không đợi Ngọc Thiên Tuyền mở miệng, La Hầu liền một cái từ chối nói. Mặc dù Trần Minh là cao quý Giao Chỉ Tiên Tông khách nhân, nhưng cái này Bách Hoa Tâm Kinh dù sao cũng là các nàng tông môn đồ vật, làm sao có thể tùy tiện giao cho người ngoài đâu. Tính toán, Trần Minh hắn không phải loại người như vậy, không có quan hệ. Ngọc Thiên Tuyền cười cười. Dù sao thứ này đặt ở chỗ đó cũng là vô dụng, vẫn còn không bằng giao cho hắn nhìn xem, không chừng còn có thể nhìn ra manh mối gì. Như thật có thể giải quyết vấn đề này, vậy đối với tông môn cũng là một chuyện tốt. Huống chi, cái kia Bách Hoa Tâm Kinh chỉ có nữ tử có khả năng tu hành, Trần Minh hắn dù cho nắm bắt tới tay cũng không có cái gì giá trị lợi dụng, ngươi cứ nói đi. Cái kia, tốt ra tất nhiên ngươi đều nói như vậy, cái kia lão thân cũng không có lời gì tốt nói. La Hầu cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Dù sao lên tiếng thế nhưng là Ngọc Thiên Tuyển. Mặc dù bây giờ Ngọc Thiên Tuyển sớm đã không tại hỏi đến tông môn sự tình, bất quá đối với chuyện như thế này, nàng vẫn là không nhỏ quyền lên tiếng, chính là đương nhiệm thánh nữ đối đầu Ngọc Thiên Tuyển đều phải lễ nhượng ba phần. Vì vậy La Hầu liền cáo lui, chỉ đi một mình tàng kinh cấp đi lấy cái kia Bách Hoa Tâm Kinh phó bản tới. Trong tiểu viện lại chỉ còn lại Ngọc Thiên Tuyển cùng Trần Minh hai người. Tinh Giao cùng Hồng Diệp không hề tại chỗ này, nghe nói hôm nay nội thành có một đội thương đội đến, còn có xiếc thú nhìn, cho nên bọn họ trời vừa sáng liền kết bạn ra tông môn. Hồng Diệp tiểu nha đầu này mặc dù thiên phú coi như thượng giai, chỉ tiếc luôn là không tĩnh tâm được, thường xuyên luyện công luyện đến một nửa liền trộm cắp chạy đi, không phải ở nơi nào đi dạo chính là tại cái nào đó yên lặng nơi hẻo lánh ngủ gần. Tinh Giao cùng với nàng càng là bị hại nặng nề, quả thực tựa như hồ ly gặp gỡ trồn đồng dạng. Lại nói trở về, ngươi sẽ không thật đối cái kia Bách Hoa Tâm Kinh có ý nghĩ gì chứ? Vật kia nam nhân có thể tu luyện không được. Ngọc Tiên Tuyển che miệng khẽ cười nói. Không có, ta chính là đơn thuần hiếu kỳ, liền ngươi dạng này ngút trời kỳ tài đều không có tu luyện thành công, đồ chơi kia đến cùng có nên có nhiều khó khăn. Còn có một nguyên nhân, Tinh Giao tương lai cũng sẽ bước lên con đường tu tiên, cho nên ta đang suy nghĩ thứ này có thể hay không nàng cũng có thể cần dùng đến. Thì ra là thế. Ngọc Thiên Tuyển bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ cần là dính đến Tinh Giao, Trần Minh sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Có dạng này một cái sư phụ, thật tốt. Chân chính bắt đầu tu luyện về sau, Liễu Thanh Thanh mới hiểu được vì sao bà lão kia thậm chí nguyện ý để nàng một lần nữa vào tàng kinh các lại tuyển chọn một lần, cũng muốn ngăn cản nàng tu luyện cái này Bách Hoa Tâm Kinh. Không có ở ngoài mặt khác, thực sự là độ khó quá cao. Căn cứ quyển trục ghi chép, tu luyện Bách Hoa Tâm Kinh bước đầu tiên chính là muốn đem linh lực của mình ngưng tụ thành một đóa hoa tươi, sau đó dựa theo đặc biệt phương thức sắp đặt đến trong cơ thể từng cái khiếu huyệt bên trong. Quá trình này không thể nghi ngờ là cực kỳ dài dòng buồn chán. Nhất là đối tại vừa mới bước vào tu tiên chi đạo Liễu Thanh Thanh mà nói, chỉ là bước đầu tiên này ngưng khí thành hoa, liền hao phí nàng vô số tinh lực. Nàng thử dòng dã một ngày, từ phía trên sáng đến trời tối, cái này mới thành công ngưng tụ ra một đóa tới. Tiếp xuống công tác, chính là muốn đem cái này một đóa linh lực chi hoa rời đi đến khiếu huyệt bên trong. Có thể nói lên dễ dàng, làm khó. Cái này linh lực chi hoa hơi không chú ý liền sẽ thất lạc hình dạng, cực kỳ thử thách tu luyện giả linh lực điều khiển lực. Liêu Thanh Thanh thử rất nhiều lần, mỗi lần đều là kém một bước. Một tới hai đi, cuối cùng nàng bởi vì một cái phân thần, vất vả ngưng tụ mà thành linh lực chi hoa liền mất đi khống chế, hóa thành linh lực tan biến tại trong kinh mạch của nàng. Đến, một ngày làm không công. Chương 175, không có đầu mối chương 175, không có đầu mối liên tục 3 ngày. Liêu Thanh Thanh vẫn luôn tại thử nghiệm đem linh khí chi hoa đưa vào khiếu huyệt. Chỉ tiếc bất luận nàng làm sao thử nghiệm, đều từ đầu đến cuối kém một bước, kết quả tốt nhất vẫn là kém tốt hơn. Liên tục nhiều lần thất bại không khỏi khiến nàng có chút đục trí, bắt đầu hoài nghi đây quả thật là người có khả năng làm được sự tình sao. Nếu như cứng rắn muốn hình dung, tựa như là người điêu khắc một cái tạo hình cực kỳ khoa trương ngốc điểu, sau đó muốn dùng xe tải đem cái này ngốc điểu hoàn hảo không chút tổn hại vận chuyển tới bên ngoài 50 km đồng dạng. Trong đó phàm là có một chút sai lầm, tòa này yếu ớt ngốc điểu liền sẽ hóa thành đầy đất vô dụng bụi cát. Liêu Thanh Thanh thở dài một hơi, cuối cùng quyết định tạm thời thả xuống tu luyện sự tình, tạm thời trước nghỉ ngơi một cái. Trong 3 ngày này, nàng dọn nước không vào, không ngủ không nghỉ, tập trung tinh thần đều nhào vào trên việc tu luyện. Thân thể của nàng đã gần như cực hạn, lại không ăn một chút nghỉ ngơi thật tốt một cái, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhưng mà làm nàng mở cửa phòng một khắc này, vừa lúc một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. "Tiểu sư muội, tu luyện thế nào?" Người tới tự nhiên là Ngọc Linh Tuyết. Kỳ thật nàng sớm đã có đến thăm Liêu Thanh Thanh suy nghĩ, chỉ là nghĩ đến Liêu Thanh Thanh mới vừa cầm tới công pháp, khẳng định tại mất ăn mất ngủ thêm luyện, cho nên vẫn kéo tới hiện tại. Tuyết tỷ tỷ, ai, đừng nói nữa. Liêu Thanh Thanh đắng chát cười một tiếng. Sớm biết cái này Bách Hoa Tâm Kinh như vậy khó mà tu luyện, nàng lúc trước nên nghe vị trưởng lão kia lựa chọn lần nữa một môn công pháp mới đúng. Ngọc Linh Tuyết khẽ mỉm cười, chợt từ phía sau ảo thuật giống như lấy ra một cái giỏ tới. Trong giỏ sách bày đầy nhiều loại thức ăn ngon, có còn tản ra hơi nóng, thoạt nhìn khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Con đường tu luyện gánh nặng đường xa, nhất định không thể nhất thời nóng nổi, càng phải chú trọng khổ nhàn kết hợp mới đúng. Đạo lý ta đều hiểu, chỉ là Liêu Thanh Thanh còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng mà Ngọc Linh Tuyết nhưng là trực tiếp kéo tay của nàng, không nói lời gì đem nàng kéo vào trong phòng. Trước ăn ít đồ, tu luyện sự tình lại nói. Ngạch, tốt a. Chính Liêu Thanh Thanh cũng xác thực đói bụng, cho nên không có lại làm bộ làm tịch tự tuyệt. Hai người cùng nhau hưởng dụng lên thức ăn ngon tới. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Trần Minh nhịn không được ca ngợi nói. Nắm bắt tới tay về sau, Trần Minh mới phát hiện cái này Bách Hoa Tâm Kinh so hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. Đến cùng là như thế nào thiên tài, vậy mà có thể nghĩ ra lấy kinh mạch là phù văn, lấy khiếu huyệt là trận nhãn, cả hai lẫn nhau phối hợp với nhau, trên cơ thể người bên trong cấu trúc một đạo trận đồ. Khó trách Bách Hoa Tâm Kinh như vậy khó mà tu luyện. Thế nào? Có hay không đầu mối? Ngọc Thiên Tuyền đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Cái này trên thân nam nhân nắm giữ quá nhiều làm nàng không cách nào giải thích thần bí, cho nên nàng rất chờ mong Trần Minh có thể đưa ra cái gì kết luận. Không có đầu mối. Trần Minh lắc đầu. Hắn không phải chuyên nghiệp trận pháp sư, cho nên đối mặt như vậy đặc thù công pháp, liền như là người mù bình thường không có đầu mối. Trong mắt của ta, cái này tâm pháp mỗi một bước đều có thể nói hoàn mỹ, thật giống như tự nhiên mà thành bình thường, tìm không ra bất luận cái gì thiếu hụt. Đối với Trần Minh câu trả lời này, Ngọc Thiên Tuyển không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Dù sao trước đây đã có vô số thiên kiêu thử nghiệm giải quyết qua Bách Hoa Tâm Kinh khó mà vấn đề tu luyện, quay đầu lại cũng không có một người có thể thành công. Mà Trần Minh căn bản liền không hiểu tu luyện, tự nhiên cũng vô pháp đưa ra cái gì sáng tạo tính ý kiến. Đáng tiếc, liền nguyên đều nhìn không ra công pháp này mới bí, cái kia Liêu Thanh Thanh muốn tu luyện mà thành chỉ sợ khó như lên trời. Ngọc Thiên Tuyền mang theo tiếc nuối nói, trong hai ngày này nàng cũng không có nhàn rỗi, một mực tại giúp Liêu Thanh Thanh tìm kiếm công pháp mới. Nàng cũng không phải là không nghĩ qua đem chính mình tu luyện công pháp truyền thụ cho Liêu Thanh Thanh, chỉ tiếc Liêu Thanh Thanh linh căn thuộc tính cùng công pháp của nàng tu luyện không hề phù hợp sao, cho nên chỉ có thể tiếc nuối coi như thôi. Bất quá ta có một cái vấn đề. Trần Minh đột nhiên lời nói xoay chuyển. Vấn đề gì? Chính là trận này mắt số lượng, vì cái gì không nhiều không ít, vừa lúc chính là 50 cái. Theo ta được biết, cơ thể người cũng không chỉ 50 cái khiếu huyệt ta. Trần Minh chỉ hướng thẻ che nơi hẻo lánh. Tại nơi đó, vẽ lấy bách hoa trận chỗ đối ứng điểm bị. Có ý tứ gì? Ngọc Thiên Tuyển có chút nghe không hiểu Trần Minh lời nói. Chính là chỗ này. Trần Minh chỉ hướng tiểu nhân cầu bên trong huyệt quan nguyên vị trí. Nơi này là đan điền, mặc dù cũng có mấy chỗ ẩn thiếu, nhưng vì sao không đem linh lực trực tiếp cấu trúc trong đan điền, ngược lại muốn quấn đường xa cất giữ trong phủ cận khiếu huyệt bên trong? Ngươi nói là, ngươi có nghe nói hay không qua một loại thuyết pháp, đan điền bản thân cũng là một cái to lớn khiếu huyệt? Ngọc Tiên Tuyền nghe xong Trần Minh lời nói, chợt sững sờ, chợt tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt thay đổi. Liêu Thanh Thanh chỉ nghỉ ngơi một ngày, liền lại lần nữa một mạch đâm vào đến tu luyện bên trong. Có lẽ là bởi vì có kinh nghiệm, cho nên lần này ngưng tụ linh lực chi hoa tốc độ muốn so lúc trước rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, tiêu hao cũng không tại giống phía trước lớn như vậy. Đang lúc nàng lại theo bản năng cho rằng lần này thử nghiệm cũng vẫn là sẽ cùng phía trước đồng dạng từ đầu đến cuối không được mà thành thời điểm, hiện thực lại hung hăng đánh nàng một cái bàn tay. Thành công. Liêu Thanh Thanh theo bản năng lẩm bẩm vài câu, chợt trên mặt thần sắc từ đờ đẫn chuyển biến làm mừng như điên. Ta thành công, ta thật thành công. Giờ khắc này ở nàng đàm bên trong huyệt phụ cận một cái khiếu huyệt bên trong, một đóa từ linh lực ngưng tụ mà thành hoa tươi ngay tại lặng lẽ nhưng nụ hoa chấm nở. Thời gian không phụ người hữu tâm, nàng rốt cục là hoàn thành bước đầu tiên này. Có trời mới biết ở trong quá trình này, nàng đến tột cùng thất bại bao nhiêu lần. Nhưng quá trình không trọng yếu là nàng thành công bước ra bước đầu tiên. Vạn sự khởi đầu nan, có lần trước thành công kinh nghiệm, lần thứ hai quá trình liền thuận lợi rất nhiều. Chỉ tốn 2 canh giờ, Liêu Thanh Thanh liền lần thứ hai ngưng tụ ra thứ hai đóa linh lực chi hoa, đồng thời đem kỳ thành công đưa vào đến Nghê Hoàng cung trong. Chỉ tiếp tại nàng hoàn thành cái này một vĩ đại thành tựu đồng thời, đàm bên trong huyệt cái kia đóa linh lực chi hoa gần như đồng thời tiêu tán. Cái này cũng bình thường. Dù sao linh lực của nàng thực sự là có hạn, mà linh lực chi hoa không những ngưng tụ thời điểm cực kỳ hao tổn tinh thần, càng là lúc cần phải khắc dùng linh lực đến bảo trì hắn hình dạng. Một tới hai đi, nàng vốn là số lượng không nhiều linh lực liền càng thêm giật gấu ba bay. Cho nên cái kia đóa đã bị đưa vào đàm bên trong huyệt phụ cận khiếu huyệt bên trong linh lực chi hoa, bởi vì không chiếm được linh lực duy trì liên tục cung ứng, khô héo cũng tại tình lý bên trong. Cố thử thất bị thuộc về là. Bất quá Liêu Thanh Thanh không có nhục trí. Nàng minh bạch, hiện tại chính mình kém là linh lực dự trữ cùng đối linh lực điều khiển lực. Chỉ cần kiên trì bền bỉ rèn luyện, hai vấn đề này sớm muộn cũng sẽ vượt qua. Vì vậy nàng liền tạm thời buông xuống trong tay tu luyện, duỗi lưng một cái, thỏa thích giãn ra xuống thân thể, sau đó đẩy cửa phòng ra. Ngoài phòng, không thấy nửa điểm gió tuyết, một mảnh ánh nắng tươi sáng cảnh tượng. Ánh mặt trời vẩy lên người ấm áp, rất là dễ chịu. Cái này tại vị ở núi tuyết giữa sườn núi Giao Chỉ Tiên Tông là cực kỳ hiếm thấy một cái tình cảnh. Mỗi khi gặp như thế tình cảnh, Giao Chỉ Tiên Tông các nữ đệ tử đều sẽ không hẹn mà cùng thả ra trong tay công việc, ra ngoài hưởng thụ lên cái này khó được ấm áp tới. Cho nên giờ phút này ngoài cửa tụ tập không ít người. Đang lúc nàng cũng muốn cùng những sư tỷ sư muội khác bọn họ cùng nhau hưởng thụ lấy loại này đến từ mặt trời ban ân thời điểm, trong đám người nhưng là đột nhiên toát ra một thân ảnh, hướng về nàng thẳng tắp đi tới. Liêu Thanh Thanh, tu luyện thế nào? Kính xin trưởng lão phúc, tiến triển tương đối thuận lợi. Liêu Thanh Thanh lập tức cung kính vô cùng hành lễ. Không sai, giờ phút này đột nhiên đến tìm hiểu, chính là lúc trước tên kia phụ trách khảo hạch lão hầu. Chương 176, từ bánh đến thăm chương 176, từ bánh đến thăm hiện tại tiến triển đến một bước nào? Lão hầu lộ ra nụ cười ấm áp. Hồi trưởng lão lời nói, đã thành công ngưng tụ ra linh lực chi hoa. Liêu Thanh Thanh cung kính trả lời. Không sai, ngươi rất ưu tú. Lão hầu hài lòng nhẹ gật đầu. Bạch Hoa Tâm Kinh tu luyện độ khó nàng sớm có nghe thấy. Dù cho phóng nhãn toàn bộ giao chỉ thiên tông, tại những cái kia thử nghiệm tu luyện qua bách hoa tâm kinh thiên kiêu bên trong, Liêu Thanh Thanh tiến độ cũng coi là nhanh nhất, không có cái thứ hai. Đủ để chứng minh hắn thiên phú chi ưu dị. Quá khen. Liêu Thanh Thanh bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình tiêu phí dòng dã 4 ngày thời gian, mới đưa đệ nhất đóa linh lực chi hoa đưa vào khiếu huyệt, tiến độ này đã vô cùng chậm chạp. Cái này bách hoa tâm kinh tu luyện độ khó không hề tầm thường, ngươi tại trong quá trình tu luyện muốn nhiều thêm chú ý, vạn nhất gặp phải cái gì khó khăn, không cần thiết không thể một người để tâm vào chuyện vụn vặt. Tông môn chỗ cao nhất có một tiểu viện, đến lúc đó ngươi có thể đi nơi đó tìm kiếm trợ giúp. Lão hầu lời nói thâm thiế dặn dò. Đa tạ trưởng lão, ta nhớ kỹ. Liêu Thanh Thanh hơi nghi hoặc một chút. Vì sao vị trưởng lão này đối nàng như vậy để bụng? Bất quá nàng cũng không có nghĩ sâu vào, chỉ cảm thấy khả năng này là nàng thân là thánh nữ hậu tuyển có đặc quyền mà thôi. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Liêu Thanh Thanh vẫn như cũ đắm chìm tại bách hoa tâm kinh tu luyện bên trong, đối với ngoại giới mọi chuyện đều chẳng qua hỏi. Ngọc Linh Tuyết ngược lại là mang theo ăn uống tới qua mấy lần, thấy nàng vẫn như cũ si mê với tu luyện bên trong, chỉ là hàn huyên vài câu liền không tại quá nhiều quấy rầy. Cùng Liêu Thanh Thanh chung đụng trong khoảng thời gian này, nàng cũng sớm đã đem Liêu Thanh Thanh tính tình mò được tấu đấu. Nàng minh bạch, mình lúc này cần làm chính là cho Liêu Thanh Thanh trở lại thời gian tới. Trừ cái đó ra, cùng là thánh nữ hậu tuyển Dương Lâm cũng tới bái phòng qua một lần. Hai người cùng là thánh nữ hậu tuyển, lại là cùng một đám tham gia khảo hạch, ít nhiều có chút giao tình. Nàng lần này thăm hỏi, thứ nhất là vì cảm ơn lần trước Liêu Thanh Thanh tại khảo hạch bên trong xuất thủ cứu giúp sự tình. Thứ hai cũng là muốn nhìn xem Liêu Thanh Thanh tu luyện đến cái nào giai đoạn. Đang đàm luận đến tu luyện tương quan thủ tục thời điểm, Dương Lâm trong lời nói tràn đầy tự hào, thoạt nhìn nàng cũng có tiến bộ không ít. Trên thực tế, nàng đã sớm đem Liêu Thanh Thanh coi là vì chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh, mà Liêu Thanh Thanh đối với cái này thì lộ ra một mặt không quan trọng. Nàng đối cái gọi là thánh nữ vị trí không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ là một lòng một ý muốn mạnh lên, chỉ thế thôi. Gặp chính mình tại Liêu Thanh Thanh cái này không vớt được bao nhiêu cảm giác thành tựu, Dương Lâm rất nhanh liền tự chốt nhục nhã rời đi. Bất quá trước khi rời đi, nàng ngược lại là đặc biệt căn dặn Liêu Thanh Thanh một câu, phải cẩn thận người xa lạ. Gần nhất trong tông môn có không ra ngoài du lịch đệ tử đều gặp phải thế lực không rõ tập kích, trong đó càng là có đệ tử xuất hiện thương vong. Toàn bộ tông môn trên dưới đều tại điều tra chuyện này. Nghe tin tức này, Liêu Thanh Thanh trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ là đám người kia? Bất quá nàng nghĩ lại, dù sao chính mình gần nhất cũng không có ra ngoài kế hoạch. Mà nơi này là giao chỉ tiên tông, đám người kia liền tính lại thế nào cả lớn, cũng không có khả năng tại trước mắt bao người xâm nhập giao chỉ tiên tông đến hành hung, cho nên nàng cũng liền không để trong lòng. Đưa đi Dương Lâm về sau, Liêu Thanh Thanh liền tiếp tục vùi đầu tu luyện. Nàng gần nhất đột nhiên phát hiện, mỗi khi nàng linh lực hao hết thời điểm, nàng ở vùng đan điền hai đạo linh nguyên liền sẽ chủ động hành động, trợ giúp nàng thổ nạp linh lực. Cái tốc độ này, thậm chí muốn mấy lần nàng bình thường thổ tức. Cho nên nàng khoảng thời gian này một mực đang điên cuồng ngưng tụ linh lực chi hoa, vì chính là đem linh lực của mình tận khả năng hao hết, mượn từ linh nguyên tốc độ khôi phục để đền bù tự thân linh lực không đủ thiếu hụt. Tại cố gắng của nàng bên dưới, rất nhanh liền nhận đến kỳ hiệu. Trải qua 2 ngày luyện tập, nàng hiện tại có thể duy nhất một lần ngưng tụ ra 3 đóa linh lực chi hoa. Thâm hụt linh lực cũng có thể tại trong vòng 1 canh giờ bổ đầy. Linh lực chi hoa tại mất đi linh lực duy trì bên dưới, nhiều nhất có khả năng bảo trì 1 canh giờ mà không héo tàn. Cũng chính là nói, nàng hiện tại cực hạn dưới trạng thái có khả năng cam đoan 6 cái khiếu huyệt bên trong đồng thời thu xếp linh lực chi hoa. Tiến độ này không thể nghi ngờ là khá kinh người. Nếu biết rõ tại mấy ngày phía trước, nàng còn chỉ có thể làm đến đồng thời ngưng tụ một đóa. Dựa theo tiến độ này, đoán chừng nàng rất nhanh liền có thể góp đủ 50 đóa đi ra. Đông đông đông, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Đang đắm chìm trong tu luyện Liễu Thanh Thanh bị đạo này tiếng đập cửa bừng tỉnh. Cái này mới phát giác chính mình cũng đã 3 ngày không có chợp mắt. Hẳn là Tuyết tỷ tỷ a. Thật phiền phức nàng, thường thường liền muốn đến thăm một cái chính mình. Mang theo đối Ngọc Linh Tuyết ấy nấy, Liêu Thanh Thanh kéo lấy vẻ vải thân thể, sau đó từ trên giường đi xuống, mở cửa phòng ra. Ngoài ý liệu là, xuất hiện ở trước mặt nàng cũng không phải là Ngọc Linh Tuyết. Người tới làm gì? Liêu Thanh Thanh nhíu mày. Cái này đột nhiên xuất hiện người nàng có ấn tượng, cũng không phải chỉ là lúc trước tại Tàng Kinh các rực rỡ hào quang từ bóng ánh nha. Ta đến thăm một cái người. Từ bóng ánh khẽ mỉm cười, chợt chỉ trong tay giỏ. Trong giỏ sách bày đầy nhiều loại hoa quả tươi. Chúng ta quan hệ rất tốt sao? Liêu Thanh Thanh theo bản năng hỏi một câu. Nàng cùng Từ Bóng Ánh cũng không phải là tại cùng một ngày thông qua khảo hạch, cho nên hai người giao tình cũng vẹn vẹn dừng bước tại lần trước tại Tàng Kinh các mới gặp. Huống chi hai người bây giờ địa vị đã ngày đêm khác biệt. Thẳng thắn đến nói, Liêu Thanh Thanh đối cái này đột nhiên tiếp cận nàng lấy lòng thiếu nữ cũng không có ấn tượng tốt gì. Dù sao đối phương lúc ấy bởi vì lấy được bạch cấp công pháp tức hồn hệ biểu lộ giờ phút này còn khắc thật sâu tại trong đầu của nàng. Quan hệ cũng không phải là một ngày dưỡng thành. Xem như bằng hữu ta liền không thể tới nhìn ngươi một chút sao? Từ Bóng Ánh cười cười, hàm hồ ở qua. Ta đến là muốn hỏi một chút ngươi, công pháp của ngươi. đến tột cùng là cái gì phẩm cấp nha, ta rất hiếu kỳ.
Công pháp.
Liêu Thanh Thanh nháy mắt sáng tỏ. Nguyên lai đối phương là hướng về phía mục đích này đến.
Xin lỗi, ta công pháp tu luyện chính là tông môn bí mật, trưởng lão đặc biệt dặn dò qua ta, để ta không được nói cho những người khác.
Liêu Thanh Thanh một mặt tay này nói.
Dạng này à?
Từ bóng ánh trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tiếc nuối, chợt liền lập tức lại lần nữa tích tụ ra nét mặt tươi cười.
Tính toán, không quan hệ, biết ngươi trôi qua cũng không tệ lắm, vậy liền đủ rồi.
Dứt lời, Từ bóng ánh liền đem trong tay giỏ quả không nói lời gì giao cho Liêu Thanh Thanh trong tay.
Tu luyện mặc dù rất trọng yếu, nhưng cũng không nên quên nghỉ ngơi, nhớ tới lúc không có chuyện gì làm đến chỗ của ta ngồi một chút.
Nha.
Liêu Thanh Thanh theo bản năng trả lời một câu, vừa định nói thêm gì nữa, đối phương nhưng là đi xa.
Kỳ quái, nàng đến cùng là tới làm gì?
Liêu Thanh Thanh đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc.
Nếu như là lần trước Dương Lâm đến tìm hiểu là mang theo mục đích hướng nàng truyền lại gần nhất tông môn thông tin, như vậy lần này Từ bóng ánh hành động liền thật để nàng có chút không nghĩ ra.
Quan hệ của các nàng còn chưa tốt đến loại này trình độ a.
Bất quá Liêu Thanh Thanh cũng không có nghĩ sâu vào, chỉ là xách theo giỏ quả về tới trong phòng.
Chỉ hy vọng nàng không muốn bởi vì chính mình công pháp là bạch cấp liền cam chịu.
Liêu Thanh Thanh thì thầm hai câu, chợt từ giỏ quả bên trong lấy ra một cái đỏ bừng quả táo, cũng không tẩy liền trực tiếp gặm.
Nàng tu luyện quá lâu, cũng xác thực đói bụng.
Từ một điểm này đi lên nói, Từ bóng ánh ngược lại là đến rất kịp thời.
Chương 177, chúng độc.
Chương 177, chúng độc.
Cũng không biết xanh mượt nàng gần nhất thế nào.
Ngọc Linh Tuyết tự lẩm bẩm.
Từ lần trước nàng đến xem qua Liêu Thanh Thanh, đã đi qua vài ngày thời gian.
Khoảng thời gian này, nàng một mực ở tay điều tra gần nhất ra ngoài đệ tử bị tập kích sự tình, đáng tiếc một mực không có gì đầu mối.
Cũng không biết đến cùng người nào, dám đối giao Chỉ Tiên Tông đệ tử hạ thủ.
Đương nhiên, ở trong đó phụ trách điều tra chủ lực dĩ nhiên chính là những tông môn kia cao tầng.
Mà nàng có thể làm cũng chính là chân chạy truyền lại thông tin mà thôi.
May mà tập kích phát sinh địa điểm khoảng cách giao Chỉ Tiên Tông đều không tính quá xa, cho nên cũng không tính đặc biệt tốn thời gian.
Không phải sao, nàng mới có thể rút ra trống không đến thăm tiểu sư muội của mình.
Nàng đi đến Liêu Thanh Thanh trước cửa phòng, liên gõ nhiều lần, đều không được đến đáp lại.
Chẳng lẽ Liêu Thanh Thanh ra cửa?
Ngọc Linh Tuyết vừa định rời đi, nghĩ lại lại cảm thấy chỗ nào không thích hợp.
Không đúng, nàng cũng không phải là loại kia thích khắp nơi đi lại người.
Lập tức, một cố dự cảm không ổn lóe lên trong đầu.
Nàng vội vàng đẩy cửa phòng ra.
Ngọc Linh Tuyết mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy nằm ở trên giường Liêu Thanh Thanh.
Nguyên lai là ngủ rồi.
Ngọc Linh Tuyết sững sờ, chợt khẽ mỉm cười.
Tiểu nha đầu này, liền tính tu luyện cũng phải có cái độ a.
Ngủ đến như thế chết, đến tột cùng là ngao bao lâu đêm.
Nhưng mà đang lúc Ngọc Linh Tuyết cảm thấy tất cả bình thường, định lúc này rời đi không lại quấy rầy Liêu Thanh 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 mộng thời điểm, quay đầu nàng liền thoáng nhìn trên bàn một cái giỏ quả, trong giỏ sách trái cây đã có chút biến chất thối giữa vết tích.
Không đúng,
Liêu Thanh Thanh cũng không phải là một cái lười biếng người, làm sao lại bỏ mặc trái cây ở trên bàn hư thối.
Vì vậy Ngọc Linh Tuyết liền bước nhanh đi đến trước giường, lắc lắc Liêu Thanh Thanh thân thể.
Say mượn, tỉnh lại, say mượn.
Liêu Thanh Thanh không có nửa điểm phản ứng.
Say mượn,
ngươi đừng dọa ta.
Say mượn,
Ngọc Linh Tuyết luống cuống, lay động càng thêm kịch liệt.
Nhưng mà Liêu Thanh Thanh vẫn là một điểm phản ứng đều không có.
Gấp như vậy trở về làm cái gì?
Ngươi có thể chờ lâu mấy ngày.
Ngọc Thiên Tuyển một mặt u oán.
Thiên hạ không có tiệc không tan.
Mặc dù đã sớm biết sẽ có phân biệt một ngày, nhưng chân chính đến một ngày này, trong lòng Ngọc Thiên Tuyển vẫn là cảm giác có chút trống không.
Không được.
Lần này đi ra đủ lâu dài, Thai Trầm tên kia đoán chừng đều có ý kiến.
Trần Minh cười nói.
Ngày hôm qua hắn liền nhận đến Thai Trầm gửi thư, mời hắn đi qua Huyền Tiên Tông một chuyến, bàn bạc một số việc hạng.
Cẩn thận tính ra, cũng là thời điểm cần phải trở về.
Tốt ta.
Ngọc Thiên Tuyển vẫn là một mặt không muốn.
Bất quá nàng cũng rõ ràng, tương lai hai người còn có chính là cơ hội gặp mặt, không cần quan tâm cái này nhất thời nửa ngày.
Ngọc tỷ tỷ, ta sẽ nhớ ngươi.
Ngươi nhớ tới phải thường xuyên đến xem Tinh Giao.
Tinh Giao vươn tay ra, ôm lấy Ngọc Thiên Tuyển.
Tốt tốt tốt, chờ ta có rảnh rỗi liền đi.
Ngọc Thiên Tuyển khẽ mỉm cười, chợt đưa tay sờ sờ Tinh Giao đầu.
Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm vội vàng nhưng là từ dưới núi truyền đến, từ xa mà đến gần.
Không,
không tốt.
Rất nhanh, Ngọc Linh Tuyết thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Xảy ra chuyện gì, làm sao như thế nổ hô hô?
Tiểu sư muội nàng.
Ngọc Linh Tuyết có chút thở không ra hơi, rõ ràng là có chút thoát lực.
Xanh mượt nàng làm sao vậy?
Ngọc Thiên Tuyển sững sờ.
Theo đạo lý nói, thời gian này, Liêu Thanh Thanh có lẽ còn đắm chìm tại tu luyện Bách Hoa Tâm Kinh bên trong, là quả quyết không có khả năng có cái gì ngoài ý muốn.
Xanh mượt nàng xảy ra chuyện.
Bởi vì quá mức cuốn quýt, Ngọc Linh Tuyết thậm chí không có chú ý tới Trần Minh cùng Tinh Giao hai người thân ảnh.
Xảy ra chuyện.
Ngọc Thiên Tuyển cùng Trần Minh liếc mắt nhìn nhau, đều là tại đối phương trong mắt nhìn thấy một vẻ vẻ khiếp sợ.
Người nào?
Đến cùng là ai làm?
Lão Hầu nhìn xem nằm ở trên giường rơi vào trạng thái ngủ say Liêu Thanh Thanh, một mặt nổi giận.
Trưởng lão bất giận, các đệ tử thực tế không biết.
Trong phòng, mấy tên thiếu nữ quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy.
Các nàng đều là ở tại Liêu Thanh Thanh xung quanh nội môn đệ tử, nhưng mà mãi đến trưởng lão gọi các nàng vẫn là đối Liêu Thanh Thanh phát sinh cái gì hoàn toàn không biết.
Là Ngọc sư tỷ phát hiện trước nhất sư muội dị thường.
Trong đó một tên nữ đệ tử dùng thanh âm run rẩy nói,
"Ngọc Linh Tuyết,
nàng người đâu?"
Trưởng lão dùng ánh mắt lạnh lùng quét một vòng mọi người.
"Ta cảnh cáo các ngươi, Liêu Thanh Thanh nàng thế nhưng là thánh nữ hậu tuyển, vạn nhất xảy ra chuyện gì, các ngươi một cái đều trốn không thoát.
Tất cả đều muốn gánh chịu liên quan trách nhiệm đến."
Mọi người bị đạo này sắc bén ánh mắt chằm chằm đến có chút nổi da gà nổi lên một phía.
Các nàng không hoài nghi chút nào lão hầu câu nói này phân lượng.
Liêu Thanh Thanh mặc dù thực lực hèn mọn,
nhưng nàng thế nhưng là thông qua khảo nghiệm thánh nữ hậu tuyển, địa vị cùng các nàng đám này bình thường nội môn đệ tử hoàn toàn không thể đánh đồng. Ta tại đây. Ngọc Linh Tuyết âm thanh vang lên, mọi người nhộn nhịp quay đầu, lần theo âm thanh nơi phát ra phương hướng nhìn, chỉ thấy mấy thân ảnh từ xa mà đến gần, cực tốc tới gần gian phòng. Định Thần nhìn lại, nguyên lai là Ngọc Linh Tuyết, Ngọc Thiên Tuyển cùng Trần Minh. Ngọc trưởng lão, lão hầu sững sờ, chợt cung kính thi lễ một cái, lời khách khí liền không bàn nữa, xanh mượt nàng thế nào? Ngọc Thiên Tuyển xua tay, chợt một mặt nghiêm trọng, lão hầu lắc đầu, sắc mặt nặng nề giống như là có thể chảy ra nước, tình huống không thể lạc quan, cụ thể phát sinh cái gì không có người biết, chỉ biết là nàng đến bây giờ đều không có tỉnh lại. Ngọc Thiên Tuyển nghe xong, chợt bước nhanh đi đến giường một bên, trực tiếp đưa tay xoa lên Liễu Thanh Thanh cái trán, sau đó một đạo thâm hậu đến cực điểm linh lực liền do lòng bàn tay của nàng mà ra, nháy mắt liền xuyên qua Liễu Thanh Thanh tứ chi trong mạch. Mọi người có chút bất an nhìn xem một màn này. Qua rất lâu, Ngọc Thiên Tuyển cái này mới đưa tay rút về. Thế nào? Ngọc trưởng lão, lão hầu đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, liền không có Ngọc Thiên Tuyển không giải quyết được vấn đề. Dù sao Ngọc Thiên Tuyển thế nhưng là giao chỉ tiên tông người mạnh nhất, nhưng mà Ngọc Thiên Tuyển nhưng là lắc đầu, ta cũng không có thể ra sức. Xanh mượt trong cơ thể của nàng có một cỗ không giống bình thường lực lượng, tại kháng cự linh lực của ta. Liên ngài cũng thúc thủ vô sách sao? Lão hầu âm thanh có chút run rẩy. Trước đó, nàng đã thử qua vô số biện pháp, thậm chí còn không tiếc lấy ra một cái chân phẩm linh đan uy Liễu Thanh Thanh uống vào, chỉ tiếc đều không có đưa đến hiệu quả gì. Mặc dù không rõ ràng nàng hôn mê nguyên nhân, thế nhưng đại khái có thể đoán được, cái này có điểm giống chúng độc phản ứng. Ngọc Thiên Tuyển trầm mặc một chút, toàn thức nói ra một cái cực kỳ đáng sợ kết luận. Chúng độc. Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau. Nơi này chính là giao chỉ tiên tông a, nàng đến cùng kinh lịch cái gì mới sẽ đột nhiên chúng độc? Vẫn là bà lão kia phản ứng kịp thời, cấp tốc tại trong phòng quét mắt một vòng, một cái liền nhìn thấy trên bàn bày ra giỏ quả. Sau đó nàng liền nhẹ nhàng dùng móng tay ở trong đó một cái trái cây bên trên tìm kiếm mấy lần, bỏ vào trong miệng. Rất nhanh, nàng liền lộ ra một mặt biểu tình khiếp sợ. Quả nhiên là độc. Chương 178, không có hàng tổn chương 178, không có hàng tổn lao hậu lời nói để ở đây tất cả mọi người trong lòng trầm xuống. Nếu như là bình thường độc lời nói, như vậy lúc trước lao hậu cho an viên kia linh đan giờ phút này có lẽ có hiệu quả mới đúng, lúc này Liễu Thanh Thanh cũng đã tỉnh lại. Có thể Liễu Thanh Thanh vẫn như cũng là một bộ trong ngủ mê dáng dấp, đối với ngoại giới kích thích một chút phản ứng cũng không có. Cái này hiển nhiên vô cùng không hợp lý. Nhanh, mau đem Liễu Thanh Thanh mang lên đan vương nơi đó đi, nàng nhất định có biện pháp. Ta đến. Ngọc Linh Tuyết xung phong nhập việc, lập tức tiến lên, trực tiếp đem Liễu Thanh Thanh ôm lấy, chợt vọt thẳng ra ngoài cửa. Nơi này không có các ngươi sự tình, các ngươi trước hết lui ra sau đi. Tại Liễu Thanh Thanh tỉnh lại phía trước, các ngươi bất luận kẻ nào đều không được rời đi tông môn, nếu không hậu quả các ngươi biết. Lão Hầu nhìn xem bên trong căn phòng còn lại nữ đệ tử, âm thanh lạnh lùng vô cùng. Chúng nữ dọa đến run lẩy bẩy, không dám có nửa điểm ý kiến. Rất nhanh, trong hôn mê Liễu Thanh Thanh liền bị đưa đến giao chỉ tiên tông đan vương trước mặt. Cái kia đan vương ngay tại toàn thân toàn ý luyện đan đâu, đột nhiên một đám người rất nhiều nối đuôi nhau xâm nhập, sát thực đem nàng giật nảy mình, trong lò đan dược liệu cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành một lò than đen. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Sở Đan Vương, ngươi nhanh mau cứu nàng, đứa nhỏ này trúng độc. Trúng độc? Nhanh, nhanh để ta xem một chút. Sở Đan Vương tự biết tình huống khẩn cấp, dũng không được trì hoãn, liền lập tức đi lên phía trước, đem tay đắp lên hôn mê Liễu Thanh Thanh mạch đập bên trên. Rất nhanh, Sở Đan Vương sắc mặt liền thay đổi đến có chút nghiêm trọng. Thế nào? Ngọc Tiên Tuyển đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Mặc dù tại trên thực lực nàng muốn hơn xa Sở Đan Vương, nhưng luận trị bệnh cứu người, vị này Đan Vương mới là người trong nghề. Ngoài ý liệu là, Sở Đan Vương lắc đầu. Xin lỗi, ta bất lực, nếu là sớm hơn mấy ngày đưa tới, có lẽ còn có biện pháp. Chỉ tiếc kéo quá lâu dài, độc tính đã thâm nhập thức hải, liền ta cũng không có cái gì biện pháp. Sao lại thế? Ngọc Tiên Tuyển chỉ cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Nàng là tuyệt đối không ngờ rằng, Liễu Thanh Thanh vậy mà lại tại mí mắt của nàng từ phía dưới ra như thế đại sự. Loại này độc quả thật đời này không thấy, đặc thù vô cùng, không thương tổn thân thể, chuyên công thức hải. Ngọc trưởng lão, đây rốt cuộc là người phương nào cách làm? Ta cũng không biết. Ngọc Tiên Tuyển ánh mắt đạm đạm xuống. Giờ phút này trong lòng của nàng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Liên Đan Vương cũng thúc thủ vô sách, chuyện này cho tới bây giờ còn có cái gì biện pháp? Lại không nói nàng cùng Liễu Thanh Thanh tư nhân giao tình, vẹn vẹn là đối phương thân là thánh nữ hậu tuyển tầng này quan hệ, Ngọc Thiên Tuyển cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng đi chết. Người xung quanh cũng bị loại này cảm xúc lây nhiễm, mỗi người biểu lộ đều nói không ra thất lạc. Tất nhiên là độc, vậy liền khẳng định có thuốc có thể giải. Ngoài ý liệu là, nguyên bản ở một bên giữ im lặng Trần Minh nhưng là đột nhiên đứng dậy. Không có đơn giản như vậy. Lao Hầu nghe xong, thở dài một hơi. Trước đó ta đã cho nàng uống vào giải độc đan. Nếu là bình thường độc dược, lúc này có lẽ đều sớm có hiệu quả. Tôn Mụ nói phải đối, loại này độc ta cũng là lần thứ nhất thấy, chỉ sợ bình thường giải độc đan căn bản vô dụng. Vị kia Sở Đan Vương cũng tại một bên nói bổ sung. Trước đó, nàng chưa từng nghe nói qua còn có độc vật có thể chuyên môn công kích thức hải. Cái gọi là giải độc, coi trọng chính là muốn đối chứng hạ dược. Nhưng ngươi liền triệu chứng đều là lần thứ nhất thấy, lại thế nào khả năng tìm được đối ứng giải độc chi pháp đâu? Ngươi cũng đã nói, bình thường giải độc đan vô dụng, cái kia nếu là không tầm thường đâu. Trần Minh khẽ mỉm cười. Theo ta được biết, có một loại linh đan, có thể giải thiên hạ kỳ độc. Độc này vật lại thế nào lợi hại, tại vật kia trước mặt đoán chừng cũng lật không nổi bao lớn bọt nước. Ngươi nói là? Ngọc Thiên Tuyển cũng nghe minh bạch Trần Minh ý tứ, trong ánh mắt càng thêm sáng. Không sai, chính là vạn độc khu tà đan. Mặc dù lao hầu không hiểu luyện đan, bất quá cái này không hề gây trở ngại nàng từ Trần Minh trong lời nói nghe được hy vọng, sau đó nàng liền đẩy cõi lòng kỳ vọng quay đầu nhìn hướng Sở Đan Vương. Nhưng mà cái kia Sở Đan Vương nhưng là sững sờ, ngay sau đó đắng chát cười một tiếng. Ngươi nói đúng, vạn độc khu tà đan là nhất định có thể giải độc này. Chỉ bất quá cái gì? Lao hầu có chút cúi lên. Chỉ bất quá cái này vạn độc khu tà đan độ khó luyện chế thực tế quá lớn, mấu chốt nhất là dược liệu cực kỳ khan hiếm, cần dùng đến một loại tên là ngũ độc thú vật yêu thú nội đan. Mà cái này năm linh thú nội đan, vừa lúc ta tông không có hàng tồn. Cái kia nơi nào có? Ngọc Tiên Tuyền nghe xong, nhảy một cái đứng lên. Ngũ độc thú vật sinh hoạt tại cực bắc băng nguyên, thiên cơ các hẳn là có, chỉ là đến lúc này một lần, sợ là chờ không nổi. Sở Đan Vương thở dài một hơi. Lấy hiện tại Liễu Thanh Thanh trạng thái đến nói, nàng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 ngày. 3 ngày vừa qua, chính là Đại La Kim Tiên tới cũng thúc thủ vô sách. Mọi người nhất thời sử sốt. Vừa rồi mới hưng khởi ngọn lửa hy vọng nháy mắt bị dội tắt. Từ giao chỉ tiên tông đến tiên cơ các chừng cách xa mấy vạn dặm, cho dù là độ kiếp cảnh không ngủ không nghỉ đi đường, một đến một về cũng muốn hao phí 2-3 ngày thời gian. Liền cái này, còn không có đem luyện đan thời gian tính toán ở bên trong. Đợi đến lấy linh đan, đem hắn luyện chế thành đan dược, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Chẳng lẽ liền thật không còn cách nào khác sao? Ngọc Linh Tuyết gương mặt xinh đẹp trắng bệnh vô cùng. Nàng đã sớm đem Liễu Thanh Thanh cho rằng vì muội muội mình, cho nên căn bản không muốn nhìn thấy Liễu Thanh Thanh cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là rơi vào trầm mặc. Ít nhất liền hiện nay hiện trạng đến nói, mọi người tại đây đều là không có cái gì biện pháp giải quyết. Liên tại không khí này vô cùng nặng nề thời điểm, Trần Minh lần thứ hai lên tiếng. Có lẽ, sự tình còn không có hỏng bét đến loại kia trình độ. Ánh mắt của mọi người đồng loạt hội tụ đến trên thân Trần Minh. Mấy tháng phía trước, ta vừa lúc liền luyện ra qua một cái vạn độc khu tà đan, lúc ấy đem đan này bán cho Chân Bảo Các. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, viên đan dược kia có lẽ còn tại Chân Bảo Các trong tay. Thật chứ? Ngọc Tiên Tuyển dùng thanh âm run rẩy hỏi. Thiên chân vạn sát. Trần Minh gật gật đầu, mà còn lui một vạn bước nói, liền tính viên kia vạn độc khu tà đan đã không còn nữa, lấy Chân Bảo Các thực lực đến nói, lại góp ra một phần dược liệu đến chắc hẳn cũng không phải việc khó gì. Có đạo lý. Lão Hầu thần sắc kích động. Chân Bảo Các khoảng cách giao trì tiên tông cũng không quá xa, lấy độ kiếp cảnh cước trình chỉ cần nửa ngày không đến công phu liền có thể lui tới. Ta cái này liền sắp xếp người tiến về Tê Phượng Thành. Nói xong, Lão Hầu liền muốn đứng dậy, lại bị Ngọc Thiên Tuyển một cái ngăn lại. Vẫn là để ta đi thôi. Ngọc Thiên Tuyển xung phong nhận việc. Tê Phượng Thành nàng đi qua rất nhiều lần, có thể nói toàn bộ tông môn đều không có nhiều người so với nàng quen thuộc hơn. Lão Hầu nhẹ gật đầu. Ngọc Thiên Tuyển tự thân xuất mã lời nói, vậy liền không có cái gì thật lo lắng. Trước khi chuẩn bị đi, Trần Minh nhưng là đột nhiên ngăn cản Ngọc Thiên Tuyển. Thế nào, có lời gì muốn nói với ta sao? Tình huống bây giờ khẩn cấp, vẫn là chờ ta trở lại rồi nói tương đối tốt. Trần Minh lắc đầu, một mặt trịnh trọng. Nói thật cái kia vạn độc khu tà đan đến tuột cùng còn ở đó hay không Chân Bảo Các, ta cũng không có ngọn nguồn. Cho nên chuyến này ngươi cũng có khả năng nhào cái trống không. Nếu thật là gặp gỡ bực này bết bát nhất tình huống, nhớ tới nói với Lãnh Vũ Hồng một tiếng, để nàng chuẩn bị kỹ càng đại lượng tứ phẩm linh đan dược liệu, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, ghi nhớ kỹ không thể tay không mà về. Tứ phẩm linh đan, ngươi muốn những thứ này để làm gì? Ngọc Tiên Tuyền hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ tứ phẩm linh đan bên trong còn có mặt khác nàng không biết giải độc đan sao? Ngươi đừng quản, ta tự có tác dụng. Tốt ta, ta đã biết. Ngọc Tiên Tuyền gật đầu nói. Vì vậy hai người liền xin từ biệt. Ngọc Tiên Tuyền trực tiếp ngự không mà lên, thân ảnh cực tốc hướng về Tê Phượng Thành phương hướng bay đi. Chương 179, hắn gần nhất trải qua như thế nào? Chương 179, hắn gần nhất trải qua như thế nào báo? Giao chỉ tiên tông người tới cầu kiến. Thình lình âm thanh phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Lãnh Vũ Hồng buông xuống trong tay bút, đưa ra thon thon tay ngọc nặn nặn cái chán, thoáng làm dịu bên dưới bởi vì thời gian dài công tác mà mang tới mệt nhọc. Giao chỉ tiên tông, các nàng tới làm gì? Lãnh Vũ Hồng hơi nghi hoặc một chút. Chân Bảo Các cùng giao chỉ tiên tông quan hệ, mặc dù cũng không tính kém, nhưng cũng không thể nói rõ đặc biệt tốt. Nhất là tại Lãnh gia tiếp nhận Chân Bảo Các về sau, nàng khoảng thời gian này càng là vẫn bận xử lý tứ đại gia tộc lui ra về sau lưu lại cục diện rồi rắm, căn bản hoàn mỹ cùng những này tông môn lui tới. Chuyển tính toán, vẫn là chính ta đi gặp các nàng đi. Dứt lời, Lãnh Vũ Hồng liền trực tiếp đứng lên hướng về ngoài cửa đi đến, một bên đi, còn vừa sửa sang lại hơi có vẻ xốc xếp quần áo. Rất nhanh, Lãnh Vũ Hồng liền nhìn thấy Ngọc Thiên Tuyển. Quý tông đường xa mà đến, chào hỏi không chu toàn, mong rằng rộng lòng tha thứ. Lãnh Vũ Hồng cung kính thi cái lễ. Khách khí, hôm nay ta đến là có chuyện quan trọng muốn xin nhờ các hạ. Ngọc Thiên Tuyển trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Xin mời ngài nói, phàm là chúng ta Chân Bảo Các khả năng giúp đỡ phải lên bận rộn, tại hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Tại Lãnh Vũ Hồng thị giác xem ra, trước mặt vị này mỹ mạo cô gái trẻ tuổi thực lực quả thực sâu không thấy đáy, mà chính nàng chính là hóa thần cảnh, như vậy người trước mắt thân phận cũng liền không cần nói cũng biết. Độ kiếp cảnh, ta cần một cái linh đan. Linh đan gì? Vạn độc khu tà đan. Lãnh Vũ Hồng khi nghe đến cái tên này thời điểm, nháy mắt sửng sở, trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Thế nào, có vấn đề gì sao? Ngọc Thiên Tuyển trong lòng trầm xuống. Từ Lãnh Vũ Hồng phản ứng đến xem, chỉ sợ hôm nay cái này cái vạn độc khu tà đan nàng là không có cách nào tùy tiện nắm bắt tới tay. Không dối gạt ngài nói, Chân Bảo Các phía trước xác thực có một cái vạn độc khu tà đan tồn kho. Chỉ bất quá ngài đến không phải rất trùng hợp, 3 ngày trước liền có người hoa giá tiền rất lớn đem hắn mua đi. Đối phương là ai? Ngọc Tiên Tuyển chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn nói. Nếu như người mua là bình thường thế lực lời nói, như vậy có lẽ còn có vãn hồi cơ hội. Theo đạo lý tới nói, chân bảo các hộ khách tin tức đều là bảo mật, cho nên là không thể tùy tiện cho ngài lộ ra. Lãnh Vũ Hồng chần chờ một chút, chợt lập tức nói bổ sung. Đương nhiên, nếu như là ngài, vậy ta tin tưởng giao chỉ Tiên Tông danh dự. Đối phương chính là võ điện bên trong người. Võ điện? Làm sao sẽ dạng này? Ngọc Tiên Tuyển nháy mắt trong lòng mắt lạnh, một cỗ tâm tình tuyệt vọng nháy mắt trong lòng của nàng lan tràn ra. Nếu thật là cho võ điện mua đi, cái kia căn bản là không có khả năng đuổi trở về. Đám gia hỏa này ngày bình thường liền núp ở các nơi trên thế giới, lẫn nhau không lui tới, chỉ có gặp phải chuyện trọng yếu mới sẽ gom lại cùng một chỗ. Muốn tại trong biển người mênh mông tìm tới ngày đó cái kia mua đi vạn độc khu tà đan người, không khác mò kim đáy biển. Cái kia vạn độc khu tà đan dược liệu, các ngươi nhưng có hàng tồn? Xin lỗi, cũng không có. Nếu như ngài cần, chúng ta có thể lập tức sắp xếp người tiến về cực bắc băng nguyên là ngài gây quỹ. Chậm, chậm. Ngọc Thiên Tuyền thất thần tự lẩm bẩm. Hiện tại đi gót, làm sao có thể kịp? Lãnh Vũ Hồng nhìn thấy Ngọc Thiên Tuyền một mặt hoang mang lo sợ dáng dấp, lập tức chỉ cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Bạn muội hỏi một chút, ngài là muốn dùng vạn độc khu tà đan tới cứu người sao? Ngọc Thiên Tuyền thở dài một hơi, chợt đem sự tình trải qua em hai nói. Lại có quỷ dị như vậy kỳ độc. Lãnh Vũ Hồng nghe xong, nhịn không được cảm thán nói. Cho dù nàng ngang dọc trung tâm thương mại nhiều năm, cũng chưa từng nghe nói qua kỳ lạ như vậy độc dược, chuyên công người thức hải. Khó trách cái này giao chỉ Tiên Tông đại năng như vậy bối rối, cho dù ai gặp phải trường hợp này đều sẽ chân tay luôn cuống. Đáng tiếc, ngài đến thật đúng là không trùng hợp. Lúc trước Tê Phượng Thành ngược lại là có một người có lẽ có biện pháp. Lãnh Vũ Hồng lập tức nghĩ đến Trần Minh. Vạn độc khu tà đan chính là hắn luyện chế, không chừng hắn đối loại này độc quỷ dị có cái gì ứng đối chi pháp cũng nói không chắc. Vậy hắn người đâu? Ngọc Tiên Tuyển tiếp tục truy vấn nói. Vị tiên sinh kia trùng hợp ra ngoài du lịch, cụ thể khi nào trở về, ta cũng không rõ ràng. Vừa nghĩ tới Trần Minh, Lãnh Vũ Hồng liền không còn gì để nói. Người này có thể là chân chính trên ý nghĩa chân bảo các người cầm quyền, lại đem tất cả mọi chuyện đều một mạch đều giao cho nàng, để nàng bận rộn không thể dàn xếp, chính mình lại mang theo tiểu đồ đệ du sơn ngoạn thủy, thật sự là quá đáng. Chờ hắn trở về, nói cái gì cũng phải thật tốt dọa dẫm hắn một bút. Dạng này a? Mắt thấy một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ, Ngọc Thiên Tuyền lập tức cả người tựa như là bị rút ra tam hồn lục phách bình thường toàn thân bất lực. Còn có cái gì khả năng giúp đỡ đến ngày sao? Lãnh Vũ Hồng đã có tiễn khách suy nghĩ. Không phải nàng không muốn giúp chuyện này, thực sự là nàng hữu tâm vô lực, lại một cái chính là trong tay nàng còn có một đống sự tình đang chờ nàng đi xử lý, căn bản không có công phu cùng vị này giao chỉ Tiên Tông đại năng nói chuyện tiếng. Ta muốn luyện chế tứ phẩm linh đan đan phương cùng dược liệu, càng nhiều càng tốt. Ngọc Thiên Tuyển nhớ tới trước khi đi Trần Minh bàn giao cho nàng sự tình, vì vậy nói, cái này ngược lại là không có vấn đề, ngài muốn làm sao thanh toán? Số tiền kia cũng không phải cái số lượng nhỏ nha. Lãnh Vũ Hồng thiện ý nhắc nhở. Cái này, khi ta tới không có mang quá nhiều linh thạch, tạm thời xa bên dưới có thể. Ngọc Tiên Tuyển trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia quân bách. Xem như độ kiếp cảnh đại viên mãn, linh thạch loại này đồ vật đối nàng mà nói đã cơ bản vô dụng, cho nên nàng bình thường căn bản sẽ không mang quá nhiều ở trên người. Bây giờ nàng toàn thân cao thấp thân gia cộng lại, chỉ sợ cũng không đổi được một cái tứ phẩm linh đan. Ngài nói đúng không? Lãnh Vũ Hồng vẫn như cũ mặt mỉm cười nhìn xem Ngọc Thiên Tuyển. Tốt a, ta lại suy nghĩ một chút biện pháp khác. Ngọc Thiên Tuyển thấy thế, cũng minh bạch xác thực yêu cầu của mình quá mức quá đáng. Chính như Lãnh Vũ Hồng mà nói, muốn đem toàn bộ bên trong chân bảo các cất giữ tứ phẩm linh đan đan phương cùng dược liệu toàn bộ chuyển trống không, không thể nghi ngờ là một món khổng lồ. Nếu là mấy chục vạn linh thạch còn dễ nói, có thể số tiền kia khổng lồ như thế, nào có ký sổ cái này nói chuyện. Không có việc gì lời nói, ngài trước hết lại về đi. Đợi ngài chuẩn bị xong linh thạch lại tới tìm ta, ta ổn thỏa ngay lập tức đem dược liệu là ngài hai tay dâng lên. Lãnh Vũ Hồng đứng lên, cung kính con người chào. Xem như trà trộn lĩnh vực kinh doanh tay già đời, nàng quá rõ ràng làm sao cùng những người này giao thiệp. Chân bảo các dù sao chỉ là một cái thương hội, dù cho bây giờ cùng Huyền Thiên Tông đắp lên quan hệ, nhưng đối đầu với tám đại tông môn vẫn là có chút không đáng chú ý. Nếu thật là để giao chỉ Tiên Tông thiếu một khoản, cái kia muốn hay không về được nhưng là khó nói, trong lịch sử cũng không phải là chưa từng đi ra loại này sự tình, cho nên hiện nay tu tiên giới coi trọng chính là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Từ một điểm này đi lên nói, Lãnh Vũ Hồng làm không có một chút sai. Mắt thấy đối phương đã chuẩn bị rời đi, Ngọc Thiên Tuyền nóng nảy trong lòng càng lớn. Nàng bắt lại Lãnh Vũ Hồng tay. Có thể hay không lại suy nghĩ một chút biện pháp? Tiền ta nhất định sẽ góp đến. Lãnh Vũ Hồng thở dài một hơi, chợt không để lại dấu vết tránh thoát ra. Ta cái này liền đi sắp xếp người chuẩn bị ngài thứ cần thiết, vất vả ngài đi thêm một chuyến. Đây đã là nàng có thể làm đến tối đa. Liền cái này, vẫn là xem tại giao trì Tiên Tông, còn có Ngọc Thiên Tuyển thân là độ kiếp cảnh đại năng mặt mũi. Đổi bất kỳ người nào khác đến, nàng đều quả quyết không có khả năng như vậy biện chuyện. Liên tại chuyện này sắp hết thảy đều kết thúc thời khắc, Ngọc Thiên Tuyển nhưng là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức một mặt kích động. Đúng, Trần Minh. Là Trần Minh để cho ta tới. Trần Minh. Lãnh Vũ Hồng sững sờ. Nàng là tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại từ nữ tử trước mắt này trong miệng nghe đến Trần Minh danh tự. Ngọc Thiên Tuyền dứt lời, lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh phi kiếm đưa tới. Đây là trước khi đi Trần Minh giao cho nàng tín vật, nói là chỉ cần đưa nó đưa cho Lãnh Vũ Hồng nhìn, đối phương nhất định sẽ dựa theo yêu cầu làm. Cái này, đích thật là Trần Tiên Sinh đồ vật. Lãnh Vũ Hồng đối thứ này có ấn tượng, cũng không chính là tinh giao bội kiếm nha. Như thế nói đến, nàng thật sự chính là Trần Minh phải tới. Tất nhiên là Trần Tiên Sinh lời nói, vậy tiểu nữ tử tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, ngài liền tại cái này chờ một lát, ta cái này liền đi chuẩn bị vật ngươi cần. Nói xong, Lãnh Vũ Hồng liền hướng về ngoài cửa đi đến. Đi đến một nửa, nàng lại đột nhiên dừng bước, chợt xoay đầu lại, vô cùng trịnh trọng. Trần Minh hắn, gần nhất trôi qua thế nào?
Còn rất tốt.
Ngọc Thiên Tuyển sững sờ, theo bản năng hồi đáp. Nàng cùng Trần Minh đúng là quan hệ gì?
Hỏi cái này làm cái gì?
Vậy liên tốt. Lãnh Vũ Hồng nở nụ cười xinh đẹp, cười vô cùng thỏa mãn.
Chương 180, thành công.
Chương 180, thành công. Ngọc Thiên Tuyển có chút không hiểu ra sao. Bất quá trước mắt nàng cũng không có cái tâm tình này đi xoắn xuýt những sự tình này. Rất nhanh, Lãnh Vũ Hồng thân ảnh liền xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng. Đây chính là ngài muốn đồ vật, tổng cộng 43 phần tứ phẩm linh đan dược liệu cùng đối ứng đan phương, toàn bộ đều ở bên trong. Nói xong, Lãnh Vũ Hồng đưa tới một cái nhận chứa đồ.
Đa tạ.
Ngọc Tiên Tuyển trịnh trọng việc tiếp nhận. Mặc dù nàng không hiểu Trần Minh muốn những vật này làm cái gì, nhưng nghĩ đến hắn nhất định có dụng ý của mình. Chỉ hy vọng Liễu Thanh Thanh có thể an ổn vượt qua cửa ải khó khăn này.
Không khách khí.
Lãnh Vũ Hồng khẽ mỉm cười. Muốn tạ ơn liền cảm ơn Trần Minh đi. Dù sao hắn nhưng là chân bảo các chân chính lão bản.
Trần Minh,
lão bản.
Ngọc Thiên Tuyển một mặt kinh ngạc.
Trần Minh lúc nào thành chân bảo các lão bản?
Chuyện này nàng làm sao không biết?
Xem ra người này trên thân bí mật so với nàng trong tưởng tượng còn muốn nhiều hơn một chút.
Bên kia, Trần Minh cũng không có nhàn rỗi.
Giao Chỉ Tiên Tông mặc dù không bằng chân bảo các như vậy, bất quá tứ phẩm linh đan dược liệu nhiều ít vẫn là có chút dự trữ. Tổng cộng tầm 10 phần tài liệu, giờ phút này liền bày ở trước mắt của hắn.
Xin nhờ, có thể ngàn vạn muốn ra à? Cái này trực tiếp quan hệ đến Liêu Thanh Thanh sinh mệnh an toàn.
Trần Minh ở trong lòng lẩm nhẩm lấy, chợt động tác trên tay không ngừng.
Kèm theo dược liệu đầu nhập, rất nhanh, từng mai đan dược liền lần lượt ra lò.
Không phải,
cái này cũng không phải.
Trần Minh cầm lấy đan dược, từng cái phân biệt.
Rất nhanh, hắn liền lộ ra một mặt biểu tình thất vọng.
Cái này mười mấy cái tứ phẩm linh đan, nếu là thả tới ngoại giới, tất nhiên có thể gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Chỉ tiếc ở trong đó cũng không có hắn cần viên kia vạn độc khu tà đan. Xem ra chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Ngọc Thiên Tuyển trên thân.
Trần Minh trong sân vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể làm dịu trong lòng hắn nôn nóng cảm xúc.
Mà hắn ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng từ Ngọc Thiên Tuyển rời đi phương hướng bên trên rời đi.
Tại cầm tới dược liệu về sau, Ngọc Thiên Tuyển không dám có bất kỳ trì hoãn, liền nước bọt đều không uống, liền trực tiếp đuổi về Giao Chỉ Tiên Tông.
Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, giờ phút này nhiều một phần thời gian, liền nhiều một phần hy vọng.
Độ kiếp cảnh đại năng tốc độ có nhiều khoa trương.
Nói như vậy, Ngọc Thiên Tuyển trước sau chỉ tốn không đến 5 canh giờ, liền lại lần nữa về tới Giao Chỉ Tiên Tông.
Ngọc trưởng lão, thế nào?
Giờ phút này tông môn bên cửa bên trên đã đứng không ít người.
Cầm đầu chính là vị kia được xưng là Tôn Mụ lão hầu.
Các nàng đều đang đợi lấy Ngọc Thiên Tuyển thông tin, một mực chờ đến bây giờ.
Ngọc Thiên Tuyển thấy được mọi người cái kia đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ, trong lòng không khỏi chua chua.
Xin lỗi, để các ngươi thất vọng.
Ta đi trễ một bước, vạn độc khu tà đan đã không tại chân bảo cát.
Dạng này à?
Lão hầu gạt ra một cái cực kỳ miễn cưỡng mỉm cười.
Mọi việc đều có định số, Ngọc trưởng lão không cần tự coi nhẹ mình. Đứa bé kia trong số mệnh chú định có kiếp nạn này, ngài làm đến như vậy, đã là tận lực.
Mặc dù mặt ngoài lão hầu lộ ra không thèm để ý chút nào,
nhưng Ngọc Thiên Tuyển so bất luận kẻ nào đều rõ ràng lão hầu tâm tình vào giờ khắc này.
Nàng mặt ngoài nhìn qua mặc dù nghiêm khắc, nhưng kỳ thật đấy lòng của nàng cực kỳ thiện lương.
Những năm này, nàng cẩn trọng, hao hết vô số tâm huyết cùng thời gian, chỉ vì Giao Chỉ Tiên Tông bồi dưỡng được đệ tử ưu tú nhất.
Có thể nói, mỗi một cái nội môn đệ tử, ở trong mắt nàng đều giống như nữ nhi ruột thịt của mình đồng dạng.
Vì vậy Ngọc Thiên Tuyển liền không có lại nói cái gì, chỉ là đi tới, nhẹ nhàng vỗ một cái lão hầu bà bay.
Cảm ơn ngươi, Tôn Mụ, tiếp xuống liền giao cho ta đi.
Lão hầu thở dài một hơi, trong ánh mắt để lộ ra che giấu không được tiếc nuối cùng xót xa trong lòng.
Trần Minh,
Ngọc Thiên Tuyển không có lưu lại, trực tiếp về tới tiểu viện của mình.
Thế nào?
Đan dược đâu?
Trần Minh bước nhanh đi lên phía trước,
nhưng mà hắn lời nói mới vừa nói ra miệng, chính là dừng lại.
Vẹn vẹn qua nét mặt của Ngọc Thiên Tuyển bên trên, hắn liền đoán được kết quả.
Vạn độc khu tả đan là không cầm được.
Bất quá ta dựa theo ngươi phân phó đem chân bảo các tất cả tứ phẩm linh đan dược liệu toàn bộ gói trở về.
Dứt lời, Ngọc Thiên Tuyển liền từ trong ngực lấy ra nhẫn chứa đồ, đưa tới.
Được, vất vả ngươi.
Trần Minh cũng không có lại lề mề, trực tiếp cầm chiếc nhẫn liền hướng đi trong viện.
Tiếp xuống, thành bại tại cái này một lần hành động.
Vì vậy Trần Minh liền tiếp tục bắt đầu điên cuồng luyện lên đan dược.
Ngọc Thiên Tuyển thì ở một bên, vì hắn đánh lấy hạ thủ.
Bất quá nói là hỗ trợ, kỳ thật nàng có thể làm đến, cũng chỉ là đem trong giới chỉ dược liệu lấy ra, dựa theo đan phương quy nạp tốt, sau đó giao cho Trần Minh.
Bình tĩnh mà xem xét, đây là Ngọc Thiên Tuyển thấy qua điên cuồng nhất quá trình luyện đan.
Phía trước Trần Minh luyện đan thời điểm nàng đều không có làm sao chú ý thông thường mà nói, cho dù là đan vương đến luyện chế tứ phẩm linh đan, cũng phải dựa theo đan phương từng bước một đến, không có mấy canh giờ công phu là căn bản không xuống được.
Có thể Trần Minh căn bản không theo sáo lộ tới.
Chỉ thấy Trần Minh đem dược liệu tiếp nhận, liền nhìn cũng không nhìn một cái liền trực tiếp nhét vào trong lò đan.
Không lâu lắm, liền có một viên đan dược mới mẻ xuất hiện.
Cái tốc độ này quả thực khoa trương không hợp thói thường, làm nàng trố mắt đứng nhìn.
Cũng không phải là.
Trần Minh cầm lấy đan hoàn liếc nhìn, liền lung tung ném đến một bên.
Giờ phút này hắn đã vô tâm đi phân biệt những này đan dược tác dụng.
Hắn chỉ biết là, trừ vạn độc khu tà đan, cái khác tất cả đối trước mắt hắn mà nói đều không có ý nghĩa.
Rất nhanh, theo trong giới chỉ dược liệu số lượng càng ngày càng ít, chồng chất ở trước mặt hắn đan dược số lượng cũng càng ngày càng nhiều.
Bất quá ở trong đó cũng không có hắn muốn.
Mắt thấy tài liệu sắp thấy đáy, Trần Minh nóng nảy trong lòng cảm xúc cũng càng ngày càng tràn đầy.
Liên ở một bên trợ thủ Ngọc Thiên Tuyển cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Minh cô này cảm xúc.
Nhưng nàng cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này.
Tinh Giao cùng Tiểu Bạch giờ phút này cũng nhu thuận nút ở nơi hẻo lánh bên trong, tiên tĩnh nhìn qua một màn này, sợ phát ra một điểm động tĩnh quấy rầy đến Trần Minh. Cuối cùng hai phần, thành bại tại cái này một lần hành động. Trần Minh cắn răng, đem trong tay dược liệu ném vào đan lô bên trong. Đan lô bên ngoài, lò lửa tràn đầy, chiếu rọi hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Vành, một tiếng nhỏ xíu tiếng nổ đùng đoàng từ trong lò đan lần thứ hai vang lên. Đây là thành đan dấu hiệu. Trần Minh đem đan lô cái nắp nhấc lên, chợt đưa tay từ bên trong móc ra một cái trắng như tuyết đan hoàn. Thành, thành công. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lập tức mà đến chính là to lớn mừng như điên. Hắn thành công. Giờ phút này trên tay hắn cầm, cũng không chính là tứ phẩm linh đan vạn độc khu tà đan nha. Thật là tạo hóa trêu ngươi, lúc đầu hắn còn tưởng rằng chính mình cố gắng cuối cùng rồi sẽ trôi theo dòng nước, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà thật cho hắn cực thắng. Thành công. Ngọc Thiên Tuyển cũng đồng dạng là một mặt khó có thể tin. Đúng, ta thành công. Trần Minh kéo Ngọc Thiên Tuyển tay, chợt đem cái này cái quý giá đan dược giao đến trong tay nàng. Đây chính là vạn độc khu tà đan. Nhanh lên đưa cho Liễu Thanh Thanh đi. Mặc dù không rõ ràng Trần Minh đúng là làm sao làm được, nhưng trước mắt Ngọc Thiên Tuyển chỉ có một ý nghĩ. Liễu Thanh Thanh được cứu rồi. Chương 181, nàng chết chương 181, nàng chết Thanh Thanh, ngươi thế nào? Một đạo thanh âm ôn nhu vang lên. Liễu Thanh Thanh hể bại mở hai mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là Ngọc Linh Tuyết cái kia mang theo chút vẻ mừng rỡ tuyệt mỹ khuôn mặt. Tuyết tỷ tỷ. Liễu Thanh Thanh giãy giụa lấy muốn ngồi dậy, nhưng thân thể lập tức truyền đến một trận cảm giác vô lực. Trước đừng lúc đích, ngươi mới vừa tỉnh, thân thể còn chưa tốt lưu loát. Ngọc Linh Tuyết đem nàng nâng lên, chợt đi đến một bên, rót một chén nước cho nàng. Liêu Thanh Thanh cái này mới phát giác chính mình giờ phút này miệng đắng lưỡi khô, cũng không đoái hoài tới hình tượng, tiếp nhận chén nước liền từng ngụm uống. Thế nào? La Hầu đẩy cửa vào, vừa dứt lời, liền nhìn thấy ngồi ở trên giường uống nước Liêu Thanh Thanh. Ngươi đã tỉnh. La Hầu thần sắc kích động, bắt lại Liêu Thanh Thanh tay. Trưởng lão, làm sao liền ngươi cũng tới? Ta bất quá là quá mệt mỏi ngủ một giấc, các ngươi cũng quá nhỏ nói thành to a. Liêu Thanh Thanh gạt ra một cái xấu hổ mỉm cười đến, cười đặc biệt miễn cưỡng. Hiển nhiên, nàng cũng không có ý thức được trên người mình phát sinh cái gì. Nàng ký ức còn lưu lại lúc trước tu luyện kết thúc một khắc này, nàng thực tế quá mệt mỏi, cho nên trực tiếp nằm ở trên giường ngủ thiết đi. Tỉnh lại liền tốt, tỉnh lại liền tốt. Không có chỗ nào không thoải mái a. La Hầu vô vô bộ ngực, lắng lại bên dưới hơi có chút kích động tâm. Không thoải mái. Liêu Thanh Thanh cúi đầu quét mắt một cái, lúc này mới phát hiện chính mình y phục không biết lúc nào bị đổi hết. Rất tốt nha, chính là có chút không còn khí lực. Trừ cái đó ra, thậm chí ta còn cảm giác linh lực đều thay đổi thông suốt không ít đây. Liêu Thanh Thanh nói là sự thật. Giờ phút này trong cơ thể của nàng, hai cỗ linh nguyên ngay tại điên cuồng vận chuyển lấy, cực tốc thổ nạp đến từ quanh thân thiên địa linh khí. Cái tốc độ này, thậm chí so với nàng phía trước còn nhanh hơn rất nhiều lần. Mà kinh mạch của nàng giờ phút này cũng thông suốt giống như dạng sáng 4-5 giờ đường quốc lộ đồng dạng. Bàng bạc linh khí tại trong cơ thể của nàng tùy ý lao nhanh, giống như nước sông quần quần gào thét mà xuống. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là vạn độc khu tà đan công lao. Còn có rất nhiều ẩn hình biến hóa là Liêu Thanh Thanh chưa thể phát giác ra được, bất quá tại tu luyện về sau quá trình bên trong, nàng tự nhiên sẽ chậm rãi phát giác được. Liêu Thanh Thanh lời nói để lão hầu cảm giác được một trận an lòng. Xem ra hiện tại đã không sao. Bất quá nàng cũng không có quên Liêu Thanh Thanh kinh lịch. Thanh Thanh a, phía trước đều có người nào tới qua gian phòng của ngươi? Lão hầu lộ ra mỉm cười thân thiện, giống như là tại hỏi thăm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ đồng dạng. Ngài nói đùa, ta không có mấy cái bằng hữu, cũng liền Tuyết tỷ tỷ sẽ thỉnh thoảng đến thăm ta. Nói được nửa câu, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, đột ngột lời nói xoay chuyển. Ta nhớ kỹ phía trước Dương Lâm ngược lại là tới tìm ta tán gẫu qua vài câu, nàng lúc ấy còn đặc biệt căn dặn ta ngoại giới không quá an toàn, để ta những ngày gần đây không muốn rời đi tông môn. Lại nói ngài hỏi cái này để làm gì? Dương Lâm. La Hầu sững sờ. Chẳng lẽ là nàng hạ thủ? Thế nhưng là cái này nói không thông á. Dương Lâm bất luận từ thân phận địa vị vẫn là từ phía trên phú đi lên nói, đều không thể so Liễu Thanh Thanh kém. Nàng lại sẽ có cái gì động cơ tới làm ra loại này sự tình đâu? Huống chi hai ngày này La Hầu một mực đang âm thầm quan sát những cái kia cùng Liễu Thanh Thanh cùng một đám tiến vào tông môn đệ tử, cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào. Không có việc gì, ta chính là hỏi một chút. Đúng, ngươi để ở trên bàn cái kia giỏ trái cây đã hỏng, ta đã giúp ngươi xử lý xong. Vậy liền đa tạ trưởng lão. Liêu Thanh Thanh thần sắc có chút xấu hổ. Không nghĩ tới loại này việc nhỏ đều muốn phiền phức trưởng lão. Chỉ là có chút đáng tiếc, mới ăn một cái liền hỏng, nếu để cho Từ Hoàng Anh biết, sợ rằng đến đau lòng một hồi. Liêu Thanh Thanh tự lẩm bẩm thì thầm vài câu. Nháy mắt, La Hầu trên mặt hiện ra một vẻ vẻ khiếp sợ. Ngươi nói cái gì? Những cái kia trái cây không phải ngươi mua, là người khác đưa. Ta liền tông môn đều chưa từng bước ra qua một bước, có thể đi chỗ nào mua trái cây? Những cái kia trái cây đều là Từ Hoàng Ánh tặng cho ta. Liêu Thanh Thanh không hiểu vì sao lão hầu biểu tình biến hóa to lớn như thế, chỉ là theo bản năng hồi đáp. Từ Hoàng Ánh. Tốt, ta nhớ kỹ. Lão hầu trên trán mơ hồ có chút nộ khí, nhưng cuối cùng vẫn là khống chế được, không có phát tác tại chỗ. Ngươi trước tạm nghỉ ngơi thật tốt, nhớ tới, hôm nay chuyện phát sinh không được cùng bất luận kẻ nào nói. Qua một thời gian ngắn thánh nữ đại nhân sẽ tuyên triệu ngươi yết kiến, ngươi nhưng muốn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Thánh nữ đại nhân, nàng tìm ta làm cái gì? Mặc dù lòng sinh nghi hoặc, nhưng Liễu Thanh Thanh vẫn là đáp ứng. Rời đi Liễu Thanh Thanh gian phòng về sau, La Hầu cũng đã không còn giữ lại chút nào, trên mặt âm trầm giống như là có thể nhỏ xuống nước tới. Người tới. La Hầu một cái phất tay. Trưởng lão. Hai vị tuổi trẻ nữ đệ tử cung kính đi lên phía trước. Đi, tra một chút Từ Hoàng Ánh, nhìn nàng một cái bây giờ đang làm gì, bắt buộc, vận dụng tất cả thủ đoạn đem nàng bắt tới, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Từ Hoàng Ánh cũng không phải là lao hầu phụ trách đệ tử, cho nên nàng cũng không rõ ràng Từ Hoàng Ánh thời khắc này tình hình. Hai vị nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau. Trường lão, ngài muốn tìm Từ Hoàng Ánh, thế nhưng là lúc trước thông qua khảo hạch nội môn đệ tử Từ Hoàng Ánh. Nói nhảm. Không phải vậy trong tông môn còn có cái thứ hai kêu Từ Hoàng Ánh người sao? Lao hầu cao mày, có chút không vui. Tôn trưởng lão, cái này sợ là không được. Không được. Có ý tứ gì? Ngài quên sao? Hôm trước thời điểm, có một nhóm đệ tử tại bên ngoài ra mua sắm vật tư quá trình bên trong bị không rõ nhân sĩ tập kích, trong đó có một cái tân tấn đệ tử tại chỗ bỏ mình. Là có chuyện này. Lao hầu trầm tư một lát, sau đó nghĩ tới. Nhắc tới cũng là các nàng những này giao chỉ tiên tông cao tầm thất trách, vốn cho rằng chỉ là ra ngoài mua sắm sinh hoạt vật tư, cũng không đi xa, nghĩ đến cũng có thể không có gì nguy hiểm mới đúng, vì vậy liền phê chuẩn. Ai có thể nghĩ, cái kia trốn ở phía sau màn xuống tay với giao chỉ tiên tông thế lực không rõ, vậy mà như thế cả gan làm loạn, giáng tại khoảng cách giao chỉ tiên tông không bằng 50 dặm địa phương đột nhiên phát động tập kích. Chờ một chút, người nói là. Lao hầu sắc mặt cứng đờ. Không sai, vị tiêu ngộ hại tân tấn đệ tử chính là Từ Hoàng Ánh. Nữ đệ tử dùng thanh âm run rẩy hồi đáp. Lao hầu trong lòng nháy mắt mắt lạnh, một cỗ không ổn cảm xúc trong lòng của nàng lan tràn. Hai chuyện nhìn như không liên hệ chút nào, kỳ thực rất có dấu vết mà theo. Từ Hoàng Ánh xuất thân mặc dù hậu đãi, bất quá trong tộc lại không người đặt chân tu tiên chi đạo, thở nhỏ liền ở gia tộc trưởng bối che chở bên dưới trưởng thành. Theo đạo lý tới nói, nàng là hoàn toàn không có khả năng tiếp xúc đến những cái kia tu tiên giới âm u mặt. Vậy cái kia phần hại Liễu Thanh Thanh quỷ dị kỳ độc từ đâu tới? Vô căn cứ mọc ra sao? Giải thích duy nhất chính là có người muốn xuống tay với Liễu Thanh Thanh, chỉ là mượn Từ Hoàng Ánh chi thủ. Đến mức Từ Hoàng Ánh tại sao lại thỏa hiệp đối phương, lựa chọn thông đồng làm vậy, bước lên trên lưng thai họa đồng môn tội danh cũng muốn hạ độc thủ như vậy, vậy cũng chỉ có Từ Hoàng Ánh chính mình mới biết được. Kiểm tra, cho ta thật tốt kiểm tra. Nhìn xem cái này Từ Hoàng Ánh từ vào tông đến nay tiếp xúc qua người nào, đã làm gì sự tình, càng cẩn thận càng tốt, cho dù là uống nước bị sặc đến cũng muốn chi tiết bẩm báo, không được có nửa điểm sơ hở. Phải. Hai vị nữ đệ tử cung kính bái một cái, chợt lui ra. Đem Từ Hoàng Ánh sự tình phân phó về sau, La Hầu cũng không có lại trì hoãn, mà là trực tiếp hướng về giao chỉ tiên tông băng cung đi đến. Chuyện này quan hệ trọng đại, nhất định phải bẩm báo thánh nữ đại nhân. Chương 182, thánh nữ chương 182, thánh nữ giao chỉ tiền tông thánh nữ, cho tới nay đều rất thần bí. Đương nhiên, nơi này thần bí chỉ là so ra mà nói. Nếu là cùng võ điện điện chủ so ra, cái kia cảm giác thần bí còn hơi kém hơn bên trên một ít. Nhưng không thể phủ nhận là, thánh nữ xem như giao chỉ tiên tông chân chính người nói chuyện, một mực là trong thiên hạ này tất cả nữ tu cộng đồng ước mơ mục tiêu. 200 năm trước, cái này được vạn người ngưỡng mộ thánh nữ là Ngọc Tiên Tuyển. Mà bây giờ, thì là Cơ Ngữ Yên. Đã chết. Có thể điều tra rõ là người phương nào cách làm. Cơ Ngữ Yên ngữ khí hơi kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại bế quan khổ tu, có chút hồi không có xử lý tông môn sự vụ, đều là đem hắn giao cho Ngọc Thiên Tuyển. Chưa từng nghĩ đến mới ra núi, vậy mà liền gặp cái này việc phá sự. Còn không có. La Hầu trần chờ một chút, tựa hồ tại do dự muốn hay không đem chính mình suy đoán nói cho Cơ Ngữ Yên nghe. Cơ Ngữ Yên nhìn ra La Hầu do dự thần sắc, chợt nở nụ cười xinh đẹp. Tôn mụ, có ý nghĩ gì ngươi đại khái có thể nói thẳng ra, không cần thiết cố kỵ. Luận thực lực, La Hầu tại giao trì tiên tông cũng không tính tối cường. Không quản là độ kiếp cảnh đại viên mãn Ngọc Thiên Tuyển, vẫn là đương kim thánh nữ Cơ Ngữ Yên, đều tại nó bên trên. Nhưng lão hầu tại tông môn quyền lên tiếng có thể tuyệt đối không thấp. Xem như giao chỉ tiên tông nhất đức cao vọng trọng người, nàng thế nhưng là đích thân nhìn xem hai đời thánh nữ trưởng thành, địa vị tự nhiên không cần nhiều lời. Lão thân luôn cảm giác việc này cùng võ điện thoát không ra quan hệ. Lão hầu trần chờ rất lâu, cái này mới chậm rãi mở miệng. Trước đó vài ngày, có đệ tử tại gặp tập kích thời điểm, đúng lúc gặp Huyền Thiên Tông bên trong người xuất thủ tương trợ, cho nên may mắn chạy trốn. Trong quá trình này, bọn họ hợp lực đánh chết một tên kẻ xâm lấn, từ đối phương trên thân tìm ra võ điện lệnh bài. Võ điện? Cơ Ngữ Yên hơi kinh ngạc. Giao chỉ tiên tông cùng võ điện từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, đối phương đến cùng là xuất phát từ loại nào mục đích mới chọn lựa chọn xuống tay với các nàng? Thật là khiến người khó hiểu. Ta đã biết. Cơ Ngữ Yên trầm mặc chỉ chốc lát, chậm chậm rãi mở miệng. Việc này trước đừng rêu rao, để tránh đả thảo kinh xà. Qua một thời gian ngắn ta sẽ đích thân đi một chuyến Huyền Tiên Tông, tìm thai trầm thương lượng một chút chuyện này. Trước đó, liền tạm thời giả vờ như cái gì cũng không biết đi. Cuối cùng, Cơ Ngữ Yên giống như là nghĩ đến cái gì, chợt đột nhiên hỏi một câu. Cái kia tân tấn tiểu gia hỏa thế nào? Cơ Ngữ Yên trong miệng tiểu gia hỏa, chỉ chính là Liêu Thanh Thanh. Nâng Ngọc Trưởng lão phúc, nàng đã thoát ly nguy hiểm. Hiện tại còn tại dưỡng bệnh, qua một thời gian ngắn hẳn là có thể khỏi hẳn. Nói lên cái này, lão hầu liền không nhịn được một trận hoảng sợ. Đối phương vậy mà như thế gan to bằng trời, trực tiếp đem tay đều đưa đến trong tông môn. May mà bọn họ hạ thủ mục tiêu là Liêu Thanh Thanh cái này tân tấn thánh nữ hậu tuyển. Nếu là đổi lại Cơ Ngữ Yên, hoặc là Ngọc Thiên Tuyển, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn không phải hiện tại giao chỉ tiên tông có khả năng tiếp nhận. Chuyện này nói cho cùng còn phải cảm ơn Trần Tiên Sinh mới được, là hắn không ngại cực khổ luyện chế được vạn độc khu tà đan, cái này mới bảo vệ được Thanh Thanh mệnh. Trần Minh, Cơ Ngữ sững sờ. Trước đó, nàng cũng không có ít nghe Ngọc Thiên Tuyển đề cập qua người này. Điều này cũng làm cho nàng đối với người này lòng hiếu kỳ càng thêm nồng đậm. Được, ta đã biết. Ngươi đi xuống trước đi. Phải. La Hầu cung kính bái một cái, chậm chậm rãi lui ra đến đại điện bên ngoài. Lớn như vậy đại điện bên trong, liền chỉ để lại Cơ Ngữ Yên một người có chút tịch mịch thân ảnh. Trần Minh, ngươi đến cùng có cái gì ma lực, liền sư tỷ nàng đều đối ngươi nhớ mãi không quên. Ngọc Thiên Tuyền tự lẩm bẩm vài câu, sau đó giống như là hạ quyết định gì bình thường, đột ngột đứng lên. Nàng quyết định đi gặp một lần cái này thần bí nam nhân. Ngọc Thiên Tuyền trong tiểu viện. Cảm ơn ngươi, Thanh Thanh nàng đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Ngọc Thiên Tuyền thật sâu bái một cái. Không khách khí, đây là ta phải làm, huống chi lấy ta cũng rất yêu thích tiểu nha đầu kia. Trần Minh gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn là hết sức cao hứng. Ít nhất chính mình có thể giúp một tay. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Liêu Thanh Thanh đến cùng là kinh lịch cái gì, vậy mà có thể để cho đối phương như thế đại phí chắc trở. Khả năng so với ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp. Ngọc Thiên Tuyền thần sắc thay đổi đến có chút nghiêm trọng. Xem như khảo hạch một bộ phận, Giao Chỉ Tiên Tông sẽ đối mỗi cái tham dự khảo hạch đệ tử làm lai lịch điều tra, vì chính là phòng ngừa mặt khác tông môn gian tế chui vào đi bảo. Căn cứ điều tra, Liêu Thanh Thanh xuất thân một cái tu tiên thế gia, phụ thân hắn tại tầm thường tu tiên giả trong mắt cũng coi là một tên cao thủ. Cũng không biết vì sao, tại một tháng phía trước, Liêu gia gặp phải biến cố, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Liêu không một người sống. Mà hung thủ chính là thân sinh phụ thân của nàng. Đến mức nguyên nhân đến cùng là cái gì, đoán chừng cũng chỉ có Liêu Thanh Thanh bản nhân mới biết được. Mà Liêu Thanh Thanh lại vì cái gì bị võ điện để mắt tới, đến nay vẫn là bí mật. Liên tưởng đến gần nhất đệ tử bị tập kích sự kiện, gần như có thể kết luận, chuyện này phía sau nhất định cùng võ điện thoát không ra quan hệ. Võ điện, lại là võ điện. Cái đồ chơi này làm sao cùng cái ác quỷ giống như âm hồn bất tán. Trần Minh nhíu mày. Hắn một mực đối cái này thế lực không có cảm tình gì. Đừng quá xúc động, võ điện nội tình so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu nhiều, liền tính muốn đối với bọn họ độc thủ, chỉ bằng vào ngươi một người lực lượng cũng là không đủ. Ngọc Tiên Tuyền nhìn ra Trần Minh trong mắt phẫn nộ, thiện ý nhắc nhở. Tại nàng còn cầm quyền Giao Chỉ Tiên Tông thời kỳ, nàng liền đối cái này tới vô ảnh đi vô tung thế lực thần bí kiêng kỵ không sâu, bây giờ đối phương vậy mà diễn đều không diễn, vậy mà lựa chọn đối Giao Chỉ Tiên Tông đệ tử hạ thủ. Bọn họ đến tuột cùng có chủ ý gì? Ta biết. Trần Minh thở dài một hơi. Một người lực lượng cuối cùng cũng có không đủ, dù cho hắn có đương thời đứng đầu thực lực, lại cầm quái vật khổng lồ này không có biện pháp gì tốt. Hắn ngược lại là nghĩ một kiếm đem cái kia võ điện điện chủ chém, vấn đề là đối phương từ đầu đến cuối sợ đầu sợ đuôi, không chịu lộ diện, cái này để hắn rất là khó làm. Liên tại hai người nói chuyện khoảng cách, một đạo hiểu điệu thân ảnh lại đột nhiên từ ngoài cửa đi vào, đánh gậy hai người nói chuyện. A, ta đến không phải lúc sao? Người tới khí chất cực kỳ xuất chúng, mặc một bộ trắng tinh váy dài, giống như mùa đông khắc nghiệt bên trong một chi chứa đựng hoa mai cao lãnh ngọc khiết. Ngươi là? Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Cái này nữ tử hắn còn là lần đầu tiên gặp. Thánh nữ điện hạ. Ngọc Thiên Tuyền một mặt kinh ngạc. Nàng ngược lại là không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên tới chơi. Người bế quan kết thúc. Sư tỷ, kêu cái gì thánh nữ điện hạ, đem người đều kêu xa lạ. Cơ Ngữ Yên bĩu môi, một mặt vẻ u oán. Quay đầu, nàng liền chú ý đến Trần Minh. Ngươi tốt, ta gọi Cơ Ngữ Yên, là Giao Chỉ Tiên Tông đương đại thánh nữ. Ngươi chính là Trần Minh a? Ta trời vừa sáng liền nghe nói qua ngươi, mời nhiều chỉ giáo. Dứt lời, Cơ Ngữ Yên cười đưa tay ra. Ngươi tốt, ta là Trần Minh. Trần Minh cũng lễ phép buông tay, cùng đối phương đem nắm, lấy đó hữu hảo. Chương 183, ta có thể giúp chút gì không? Chương 183, ta có thể giúp chút gì không? Chiêu đại không chủ đáo, xin hãy tha lỗi. Nơi nào, là ta có nhiều cái dày, mong rằng thánh nữ điện hạ thứ tội. Hai người lẫn nhau hàn huyên vài câu. Cơ Ngữ Yên nhịn không được trên dưới đánh giá Trần Minh. Đây chính là sư tỷ nàng một mực treo ở ngoài miệng Trần Minh. Thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc thù nha. Duy nhất tương đối đặc thù chính là hắn gương mặt kia thoạt nhìn sắc thực rất trẻ trung, tựa như cái hơn 20 tuổi tiểu tử đồng dạng. Hắn thật là độ kiếp cảnh, không hề giống nha. Cơ Ngữ Yên âm thầm đoán thầm, bất quá những lời này nàng cũng không nói ra. Sư muội, làm sao hôm nay có thời gian đến ta khu nhà nhỏ này? Ngươi không phải có lẽ còn đang bế quan sao? Ngọc Thiên Tuyển nhịn không được xen vào hỏi. Tu luyện cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, huống chi tông môn phát sinh như vậy một kiện đại sự, ta đâu còn có tâm tình bế quan. Ngươi cũng vậy, gặp phải chuyện gì luôn muốn chính mình tiếp tục chống đỡ, cũng không nói với ta một tiếng. Cơ Ngữ Yên trong giọng nói có oán trách, cũng có một tia tiếc hận. Mặc dù mặt ngoài nhìn, nàng mới là thánh nữ, nhưng nhiều khi đều là Ngọc Thiên Tuyền đang giúp nàng phân ưu, cái này mới để cho nàng có khả năng yên tâm đắm chìm tại tu luyện bên trong. Ngọc Thiên Tuyền là Giao Chỉ Tiên Tông trả giá thực tế quá nhiều. Ta đây không phải là không muốn để cho ngươi lo lắng nha. Ngọc Thiên Tuyền có chút ngượng ngùng nói. Cơ Ngữ Yên liếc nàng một cái, chợt đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngựa khí có chút nặng nề. Ta hôm nay đến là muốn tìm người thương lượng một chút võ điện sự tình. Võ điện? Ngươi tính toán ra tay với võ điện? Ngọc Thiên Tuyền run lên trong lòng. Đương nhiên, võ điện đều ức hiếp đến trên đầu chúng ta đến, dù nói thế nào chúng ta cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Cơ Ngữ Yên thở dài một hơi. Bất quá việc này can hệ trọng đại, còn cần bàn bạc kỹ hơn, cho nên chuyên tới để tìm người thương nghị một chút, nhìn xem ngươi có cái gì biện pháp tốt. Xem như Giao Chỉ Tiên Tông người mạnh nhất, Cơ Ngữ Yên tại làm ra bất luận cái gì quyết nghị trọng đại phía trước đều cần đến nghe một cái Ngọc Thiên Tuyền ý kiến. Cái này cũng thành vì thói quen của nàng. Chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, võ điện thực lực thực tế thâm bất khả chắc, chỉ dựa vào chúng ta một tông lực lượng sợ khó cùng là địch. Ngọc Thiên Tuyền trầm mặc chỉ chốc lát, nói ra ý nghĩ của mình. Việc cấp bách vẫn là muốn mau sớm lôi kéo thế lực khác. Những năm này võ điện trong bóng tối làm tiểu động tác không ít, hẳn là cũng có không ít tông môn đối nó bán niệm sâu đậm, nếu là có thể đem bọn họ cũng lôi kéo tới, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Nào có đơn giản như vậy. Cơ Ngữ Yên thở dài một hơi. Đám người này nói dễ nghe, thế nhưng thật gặp được chuyện gì, chỉ sợ chạy sẽ còn nhanh hơn thỏ, căn bản không tin được. xem như tám đại tông môn bên trong thực lực người mạnh nhất, không có người nào dám cùng võ điện chính diện chống lại. Có lẽ ta có thể giúp đỡ cái gì bận rộn cũng khó nói.
Ngươi, Cơ Ngữ Yên hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Trần Minh.
Trần tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi có thể nhỏ nhìn võ điện. Cái này tông môn xa so với ngươi có thể nhìn thấy càng thêm cường đại. Cứ như vậy nói đi, chính là giao chỉ tiên tông quy mô lại mở rộng một lần, ta cũng không dám cam đoan có khả năng ổn ép võ điện một đầu. Vẹn vẹn là cái kia Vu Thu Hải, cũng không phải là bình thường người có khả năng đối phó, càng đừng đề cập vị kia xuất quỷ nhập thần võ điện điện chủ. Vu Thu Hải từ khi đánh bại địa ma về sau, đã trở thành trên danh nghĩa đệ nhất thiên hạ, ít nhất tại Cơ Ngữ Yên cái này độ kiếp cảnh hậu kỳ xem ra, trong thiên hạ liền không có mấy cái năng lực ép Vu Thu Hải một đầu cực giả. Trần Minh nghe xong, cũng không giận, nên miệng mỉm cười. Ta không phải ý tứ này. Ý tứ của ta đó là, hiện nay đối võ điện bất mãn cũng không chỉ bảy đại tông môn. Nếu như võ điện đột nhiên trở thành mục tiêu công kích, ta nghĩ có người tuyệt đối sẽ ngay lập tức đánh chó mù đường. Người nói là? Cơ Ngữ Yên sững sờ. Không sai, chính là Huyền Thiên Tông. Vừa lúc ta cùng Thai Trầm quan hệ rất tốt, có thể giúp các ngươi đáp cầu gián mối.
Thật?
Cơ Ngữ Yên có chút không xác định hỏi. Hiện nay giao chỉ tiên tông cần không phải loại kia chưa quyết định cỏ đầu tường, mà là cần có khả năng việc nghĩa chẳng từ nan đứng tại các nàng bên này kiên cố minh hữu, đương nhiên là thật, không tin ngươi có thể hỏi một chút Ngọc Thiên Tuyển. Trần Minh vừa cười vừa nói. Cơ Ngữ Yên chợt xoay đầu lại, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Ngọc Thiên Tuyển. Đừng nhìn ta cũng không rõ ràng hắn nói có phải là thật hay không. Bất quá có một chút có thể xác nhận, đó chính là hắn cùng Huyền Thiên Tông quan hệ sát thực sâu. Bây giờ toàn bộ thiên hạ đều biết rõ, Huyền Thiên Tông cùng Chân Bảo Các là buộc tại cùng một căn trên sợi dây châu chấu. Mà Trần Minh chính là Chân Bảo Các phía sau màn chân chính trưởng khống giả. Từ một điểm này lên xong toàn bộ có thể chứng minh Trần Minh lời nói không hoa. Nếu thật có thể đem Huyền Thiên Tông lôi kéo tới, chuyện này ngược lại là có mấy phần tự tin. Cơ Ngữ Yên suy tư một lát, cảm thấy việc này đại khái có thể vì đó. Huyền Thiên Tông xem như tu tiên giới lịch sử dài lâu nhất tông môn, hắn nội tình cũng là sâu không thấy đáy, hoàn toàn có tư cách cùng võ điện chính diện khiêu chiến. Như Huyền Thiên Tông thật chịu liên thủ với các nàng, tình huống kia hoàn toàn liền không đồng dạng. Cứ quyết định như vậy đi. Thai Trầm bên kia ta đi liên hệ, còn lại liền giao cho các ngươi. Trần Minh đứng lên. Trầm đã, trước đó ta còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo Trần tiên sinh. Cơ Ngữ Yên đột nhiên phát ra tiếng.
Vấn đề gì?
Ngươi vì sao muốn như vậy phí hết tâm tư tới giúp chúng ta? Theo ta được biết, Trần tiên sinh có vẻ như cùng ta tông lúc trước cũng không có liên quan a. Cơ Ngữ Yên trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Xác thực, chính như nàng nói, Trần Minh thực sự là giúp các nàng quá nhiều. Không đơn thuần là Liễu Thanh Thanh sự tình, liền lúc trước lấy bát phẩm linh thực đổi bát phẩm đan dược một chuyện cũng là, Trần Minh ưu tiên lựa chọn cũng là giao chỉ tiên tông. Thân là thánh nữ, Cơ Ngữ Yên không thể không đi cân nhắc Trần Minh ý đồ.
Cái này,
Trần Minh sững sờ. Chẳng lẽ hắn muốn nói thẳng, hắn chính là nhìn võ điện đám người này không vừa mắt sao? Bất quá liền tính hắn nói ra có vẻ như cũng không có sức thuyết phục gì. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải len lén liếc Ngọc Thiên Tuyển một cái. Ngọc Thiên Tuyển giờ phút này cũng là một mặt không hiểu. Nàng cũng không hiểu vì sao Trần Minh sẽ tại chuyện này lộ ra như vậy để bụng.
Nói không thông a.
Bất quá Trần Minh tiểu động tác cũng không có giấu giếm được Cơ Ngữ Yên con mắt.
Nha,
nguyên lai là dạng này, ta hiểu. Cơ Ngữ Yên giảo hoạt cười một tiếng. Con mắt bên trong nhiều chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đặc thù hương vị. Trần Minh một mặt nghi hoặc. Hắn còn đang suy nghĩ lấy làm sao cùng Cơ Ngữ Yên giải thích đâu, vì sao vị này thánh nữ đại nhân lại đột nhiên ở giữa lộ ra loại này biểu lộ. Ngọc Tiên Tuyền đồng dạng không hiểu ra sao.
Đến cùng phát sinh cái gì?
Người nào đến cho ta giải thích một chút.
Không có ý gì.
Cơ Ngữ Yên ho khan hai tiếng, chợt nghiêm mặt nói.
Tất nhiên là như vậy, vậy cái này sự kiện làm phiền Trần tiên sinh ngươi.
A, không có vấn đề.
Trần Minh theo bản năng đáp ứng.
Dù sao cũng chỉ là chuyện lời mà thôi, cũng không có vấn đề gì.
Dứt lời, Cơ Ngữ Yên nhưng là lặng lẽ bu lại, dùng đuôi trỏ nhẹ nhàng chọc lấy một cái Trần Minh, một mặt cười xấu xa.
Trần tiên sinh, cái kia sư tỷ liền giao cho ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng để nàng thất vọng. Không phải vậy liền xem như dựng vào toàn bộ giao trì tiên tông, ta cũng muốn để ngươi hối hận.
Trần Minh.
Chương 183, lão hữu chương 183, lão hữu Liêu Thanh Thanh sự tình đã qua một đoạn thời gian. Tiếp xuống làm thế nào, đó là giao chỉ tiên tông cần hao tổn tâm trí sự tình, cùng Trần Minh không có quan hệ gì. Vì vậy hắn liền mang tinh giao lại về tới Tê Phượng Thành. Lại lần nữa trở lại hắn tòa tiểu biệt kia, Trần Minh có loại cảnh còn người mất ảo giác. Mặc dù rời đi thời gian không tính là lâu, nhưng trong khoảng thời gian này xác thực phát sinh không ít sự tình. Trong hồ nước cá chép vẫn còn tại khoan thai tự đắc bơi lên. Rời đi trong khoảng thời gian này, đều là Lãnh Vũ Hồng nhờ người đến chăm sóc. Không có tiểu Bạch nhớ thương, thoạt nhìn những ngày này trôi qua coi như cũng không tệ lắm. Trần Minh trở lại về sau chuyện thứ nhất, bắt đầu từ trong phòng lấy ra bịt kín một tầng mảnh bụi chăn đông, tại mặt trời phía dưới nắng lên. Qua ít ngày liền muốn bắt đầu mùa đông, nhất định phải trước ở tuyết rơi phía trước đem chăn bên trong hơi ẩm phơi đi ra mới được. Chỉ là liền Trần Minh chính mình cũng không nghĩ tới, hắn trở lại về sau còn không có thật tốt nghỉ ngơi một chút, liền có người tìm tới cửa. Khoảng thời gian này chạy đi chỗ nào quỷ hỗn?
Ta tìm ngươi nhiều lần, đều không nhìn thấy ngươi người.
Tống Hình ngồi tại trên ghế trúc, biểu lộ rõ ràng mang theo chút hưng phấn.
Mang theo tinh dao đi ra ngoài chơi một vòng.
Ngược lại là ngươi, thoạt nhìn khí sắc không tệ a.
Trần Minh nhìn trước mắt vị lão hữu này, cảm thán một câu.
Đó là đương nhiên.
Hiện tại ta cũng là hóa thần cảnh, ha 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 ha, hóa thần cảnh, ngươi biết hay không?
Tống Hình thời khắc này khỏe miệng ép đều ép không được.
Cái này cũng có trách, hắn hoa gần trăm năm thời gian mới tấn thăng đến nguyên anh,
vốn cho rằng đời này cuối cùng rồi sẽ dừng bước ở đây, không nghĩ tới lại tại dưới cơ duyên xảo hợp làm quen Trần Minh. Tính toán đâu ra đấy, cái này mới bất quá hơn một năm không đến thời gian 2 năm, hắn liền đã tại Trần Minh đan dược phụ trợ bên dưới, thành công vượt qua đạo kia nhìn như lệch trời cánh cửa. Này làm sao có thể không làm hắn hưng phấn? Lại nói ngươi đi đâu chơi? Giao Chỉ Tiên Tông. Trần Minh uống trà, tùy ý nói. Giao Chỉ Tiên Tông. Ngươi làm sao cùng đám kia nữ nhân dính líu quan hệ? Tống Hình hơi có chút sững sờ. Cái này nói rất dài dòng, về sau có cơ hội lại nói cho ngươi nghe. Hôm nay ngươi tất nhiên đến, vậy ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Trần Minh không nhanh không chậm nói. Chuyện gì? Ngươi nói thẳng chính là. Hiện tại ta đã trở thành trong tông môn chính quy trưởng lão, thế nhưng là có thể nói bên trên lời nói. Tấn thăng đến hóa thần cảnh về sau, Tống Hình địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Lúc trước hắn chỉ có thể làm chút công việc bẩn thỉu mệt nhọc, bây giờ một khi cá chép vượt long môn, cũng không nhịn được làm hắn có chút nho nhỏ bành trướng. Võ điện sự tình. Trong khoảng thời gian này võ điện hình như không quá sống yên ổn, người bên kia có cái gì đầu mối? Võ điện. Tống Hình hơi nghi hoặc một chút. Trần Minh khoảng thời gian này đến cùng kinh lịch cái gì, làm sao cảm giác tám đại tông môn đều cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ? Ngươi kiểu nói này còn giống như thực sự là. Liệt Dương Tông bên kia có một cái thuộc hạ tông môn bị diệt môn, trong tông môn đám kia lão gia hỏa hoài nghi là võ điện dưới người hát thủ, nhưng một mực tìm không được chứng cứ gì, khoảng thời gian này huyên náo còn rất hung. Tống Hình trầm mặc chỉ chốc lát, trả lời như vậy nói, cho nên võ điện đến cùng làm sao chọc lên ngươi? Trần Minh cũng không gạt lấy, đem khoảng thời gian này kinh lịch giải thích cho Tống Hình nghe. Nghe xong, Tống Hình liền lâm vào suy tư. Xem như tám đại tông môn bên trong thần bí nhất một cái tông môn, võ điện từ trước cho người cảm giác đều là không hiển sơn không lộ thủy. Hiện nay võ điện nhưng là đặc biệt sinh động, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đám người này dấu vết lưu lại, thực tế khác thường. Từ lần trước từ chân bảo các đập xuống cựu phẩm phá cấm đan về sau, võ điện rõ ràng thay đổi đến có chút cổ quái. Ta có dự cảm, võ điện có lẽ tại làm một việc lớn, thế nhưng cũng không biết bọn họ đến cùng có chủ ý gì. Trần Minh thở dài một hơi, nói ra chính mình lo lắng. Này, chớ suy nghĩ quá nhiều. Trời sập cũng có cái cao đỉnh lấy, liền tính võ điện thật tính toán bước lên tông môn đại chiến, cái kia cũng không phải chúng ta nên lo lắng sự tình, huống chi bọn họ cầm ngươi có biện pháp gì hay không. Tống Hình nhưng là khẽ mỉm cười, chợt an ủi. Này ngược lại là, Trần Minh suy nghĩ một chút, cảm thấy Tống Hình nói có lý. Hắn chỉ cần bảo vệ tốt tinh giao là được rồi. Còn lại, không phải hắn có lẽ lo lắng sự tình. Lại nói hôm nay tới tìm ngươi, là có kiện sự tình muốn nhờ ngươi. Tống Hình đột nhiên bức dứt cười một tiếng, trên mặt có chút không có ý tốt. Chuyện gì? Trần Minh nhíu mày. Hắn nghe xong liền biết Tống Hình nhất định tại đánh lấy ý định quỷ quái gì. Còn có thể chuyện gì, đơn giản chính là đan dược chứ sao. Ngươi nhìn ta đều tấn cấp đến hóa thần cảnh, ngươi xem như bằng hữu có phải là cũng có thể bày tỏ một chút. Trần Minh có chút im lặng. Tình cảm hắn là vì cái này sự tình mà đến. Dễ nói, không phải liền là đan dược sao, bao no. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, bằng đan dược tăng đi lên thực lực trung cực đều là yếu ớt, chỉ có từng bước một cước đạp thực địa rèn luyện ra được, mới là thực lực chân chính của ngươi. Ngươi lại tiếp tục cắn thuốc đập đi xuống, ta dám đánh cam đoan ngươi đời này đều cùng độ kiếp cảnh vô duyên. Ừ, đại đạo lý người nào đều hiểu, nhưng ta nhiều ít vẫn là có chút tự biết rõ. Chỉ dựa vào chính ta, độ kiếp cảnh đời này đều không có trông chờ. Tống Hình ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Như hắn thật sự là tu luyện khối này vật liệu, cũng không đến mức dựa vào cắn thuốc mới tấn thăng đến hóa thần cảnh. Độ kiếp cảnh. Ha ha, suy nghĩ nhiều. Ngươi tất nhiên rõ ràng lời nói, vậy liền không có gì để nói nhiều. Đan dược chính ngươi đi chân bảo các lấy à, khoảng thời gian này ta nghĩ hơi nghỉ ngơi một chút, lười động thủ. Được, không có vấn đề. Chờ chút. Chân bảo các. Tống Hình theo bản năng trả lời một câu, nhưng quay đầu lại cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Lời này của ngươi nói, hình như coi chân bảo các là thành nhà mình mở dạng, thiếu cái gì lấy cái gì, vậy nhân gia có thể đồng ý không? Đương nhiên, lời ta nói đương nhiên hữu hiệu. Trần Minh khẽ mỉm cười. Xem ra Tống Hình còn không biết chân bảo các bây giờ đã thành cá nhân hắn vật sở hữu. Ngươi trực tiếp đi tìm Lãnh Vũ Hồng liền được, liền nói là ta để ngươi tới. Lãnh Vũ Hồng? Chính là tiểu cô nương kia. Tống Hình suy tư một lát, trong đầu hiện ra một đạo dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh. Không sai. Lại nói ngươi chừng nào thì đem nàng cầm xuống? Tống Hình hèn mọn cười một tiếng. Hiển nhiên, hắn hiểu lầm cái gì. Trần Minh sững sờ, có chút dở khóc dở cười. Nói lung tung cái gì đâu, ta cùng nàng là trong sạch. Thử, ngươi nhìn ta tin hay không? Vô duyên vô cớ, nhân ra vì cái gì phải nghe ngươi lời nói? Ngươi thật làm ta khờ a. Tống Hình biểu lộ rõ ràng có chút khinh thường. Trần Minh hết đường chối cãi, đành phải khẽ thở một hơi, tùy ý hắn đi. Chuyện này giải thích thực tế có chút phiền phức, hắn lười cùng Tống Hình phí miệng lưỡi. Được rồi, không có chuyện gì khác lời nói liền mời về a, ta còn vội bằng đây. Được được được, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, rút lui trước. Có rảnh rỗi đến một chuyến Liệt Dương Tông, tông chủ hắn muốn gặp ngươi một mặt. Hồ Diên Liệt, hắn muốn gặp ta. Đừng hỏi ta cũng không rõ ràng. Tống Hình hai tay mở ra. Chương 184, đêm chứng thiếu niên chương 184, đêm chứng thiếu niên sáng sớm hôm sau, Trần Minh liền khởi hành tiến về Huyền Tiên Tông. Có chút làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hôm nay đi ra khỏi thành dòng người nhiều vô cùng, nhiều có chút không quá bình thường. Liên Huyền Tiên Tông xây dựng trên quan đạo rộng lớn, giờ phút này cũng bị đủ kiểu xe ngựa cùng người đi đường chen lấn chật như nêm tối. Khách quan mời ngài ngồi, muốn ăn chút gì không vẫn là uống chút gì không? Trần Minh tại bên đường một cái quán rượu phía trước dừng bước. Tiểu nhị lập tức tiến lên, ân cần lao lên cái bàn. Đến một bình hoa đào nhưỡng, mặt khác muốn hỏi thăm người chuyện này. Nói xong, Trần Minh còn từ trong ví tùy ý lấy ra một khối linh thạch, đập vào trên mặt bàn. Điếm tiểu nhị kia nhìn thấy linh thạch đáy mắt, trợn cả mắt lên. Thứ này tuy nói ở bên trong Tê Phượng Thành cũng không thèm khát, nhưng cầm tới ngoại giới, vậy nhưng so cùng trọng lượng hoàng kim đáng tiền nhiều lắm. Cứ như vậy một khối nho nhỏ, liền bù đắp được hắn 3 tháng tiền công. Được rồi, khách quan ngươi muốn hỏi cái gì? Chỉ cần là tiểu nhân biết, nhất định không có chỗ không nói. Như loại này mở tại ven đường quán rượu, bản thân liền sẽ có không ít đến từ trời Nam biển Bắc hành khách lưu lại, cho nên bình thường cũng có thể từ trong hiểu được không ít thông tin. Ta muốn hỏi một chút, vì sao hôm nay trên quan đạo này người đi đường khách qua đường nhiều như thế? Ta nhớ kỹ có vẻ như cũng không phải cái gì ngày lễ a, như thế nào náo nhiệt như vậy? Trần Minh hỏi chính mình vấn đề. Này, nguyên lai là chuyện này, cũng không có gì đặc biệt. Hôm nay chính là Huyền Thiên Tông chiêu thu đệ tử ngày, nửa tháng trước liền thông báo chiêu cáo thiên hạ, khách quan ngươi không rõ ràng chuyện này sao? Thì ra là thế. Trần Minh bừng tỉnh đại ngộ. Nửa tháng phía trước, hắn còn tại tiến về giao trì Tiên Tông trên đường, tự nhiên đối với chuyện này không biết chút nào. Cái này Huyền Thiên Tông xuất thế đến nay, còn là lần đầu tiên mặt hướng khắp thiên hạ tuyển nhận có thiên phú đệ tử. Đáng tiếc, ta niên kỷ đã vượt qua không ít, không phải vậy cao thấp phải đi thử thời vận. Tiểu nhị trên mặt toát ra một tia tiếng mới. Gần như mỗi một cái sinh hoạt tại tu tiên giới người bình thường, trong lòng đều có một cái tu tiên mộng tưởng. Chỉ tiếc tu tiên giả là phải để ý thiên phú. Thế gian này chín thành chín người đều là không có chút thiên phú nào người bình thường. Vị này tiểu nhị cũng không ngoại lệ. Khách quan, ngài còn có cái gì muốn hỏi sao? Tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Không có, đưa rượu lên. Được rồi, ngài chờ. Tiểu nhị đem lau bàn dùng khăn lau tùy ý hướng trên vai một đi, lôi kéo cuống họng ra sức hô to. Hoa đào nhưỡng một bình. Tại trong quán trà uống xong một bình hoa đào nhưỡng về sau, Trần Minh mang theo hơi say rượu men say, lại lần nữa bước lên tiến về Huyền Thiên Tông đường. Bởi vì không cách nào ngự kiếm phi hành, chỉ có một thất xấu mã thay đi bộ, cho nên Trần Minh đi rất chậm. Mãi đến mặt trời lặn thời gian, hắn mới lung la lung lay chạy tới Huyền Thiên Tông. Giờ phút này Huyền Thiên Tông ngày đầu tiên chiêu thu đệ tử công tác đã kết thúc, có không ít người từ Huyền Thiên Tông tông môn trên quảng trường nối đuôi nhau mà ra, tuôn hướng bốn phía thôn xóm cùng thành trấn, tìm kiếm nghỉ chân chi địa. Trần Minh đi ngược dòng người, hướng về Huyền Thiên Tông cửa lớn mà đi. Coi hắn đi đến trước cửa chính thời điểm, lại đột nhiên sững sờ. Chỉ thấy trong đám người, có một tóc trắng thiếu niên chính diện hướng về Huyền Thiên Tông sân môn, ở trên mặt đất mà quỳ, biểu lộ đặc biệt thành kính. Thiếu niên một đầu tóc bạc, trong đám người đặc biệt rõ ràng, đưa tới Trần Minh chú ý phiền phức hỏi thăm một chút, cái kia thiếu niên là chuyện gì xảy ra? Trần Minh đi đến một bên bán ăn uống trong quán, tùy ý mua mấy thứ điểm tâm, sau đó hướng về chủ quán hỏi. A, ngươi nói hắn a hắn cũng là tới tham gia Huyền Thiên Tông vào tông khảo hạch thiếu niên. Chỉ bất quá linh căn quá mức loang lổ, qua không được Huyền Thiên Tông mắt, cho nên bị quét xuống. Hắn quỳ tại đó, đoán chừng là nghĩ đến dựa vào thành ý để đả động đám kia tiên nhân đi. Chậc chậc, thật là khờ. Chủ quán lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận. Bất quá liền tính hắn tiên phú đã tới, đoán chừng cũng không có người dám thu. Ngươi xem một chút hắn cái kia mái đầu bạc trắng, còn có cái kia con mắt đỏ ngầu, xem xét chính là thân hoạn đêm trứng. Như loại này người, tiên tiên liền mang theo chẳng lành chi khí, ta nếu là tông môn tiên nhân, ta khẳng định cũng không hy vọng thu dạng này một cái suối quẩy người. Đêm trứng. Trần Minh lẩm bẩm vài câu. Nguyên lai cái này thế giới người đem trứng bạch tạng xưng là đêm trứng. Bất quá cũng xác thực chuẩn xác. Hoàn có loại này bệnh người, không cách nào thời gian dài hoạt động dưới ánh mặt trời, không phải vậy làn da liền sẽ thối giữa sinh lở loét. Xác thực rất ngốc. Trần Minh cũng lắc đầu cười cười. Hắn mặc dù rất lý giải cái này thiếu niên ý nghĩ, nhưng là vẫn không khỏi vì hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn liền tính ở trước sơn môn quỳ đến chết, Huyền Thiên Tông cũng không có khả năng mở một mặt lưới. Tu tiên chi đạo là tà cốc, không có thiên phú, liền tính lao tử ngươi là độ kiếp cảnh, ngươi cũng như thường kém một bậc. Coi như là bình thường môn phái nhỏ, cũng không thể vì loại này không có chút thiên phú nào người lãng phí tài nguyên, huống chi là Huyền Thiên Tông bực này lịch sử lâu đời đại tông môn. Vì vậy Trần Minh liền lắc đầu, đi vào Huyền Thiên Tông sân môn. Mà tại phía sau hắn, thiếu niên tóc trắng kia vẫn còn tại thành kính quỳ, dù cho đám người thỉnh thoảng hướng hắn quăng tới ánh mắt khát thượng, hắn cũng vẫn như cũ kiên định không hề bị lay động. Nha, khách quý ít gặp a, ngọn gió nào đem lão nhân ra ngài trò cạo tới? Thai trầm trêu ghẹo giống như nói, hai người lẫn nhau ở giữa quan hệ đã không tính xa lạ, cho nên loại này cấp bậc vui đùa không có người sẽ coi là thật. Không có việc gì ta liền không thể đến đi dạo. Có thể, đương nhiên có thể, ngươi nghĩ chuyển bao lâu đều thành. Như vậy đi, ta an bài cho ngươi khách khanh đại trưởng lao thân phận, về sau ngươi liền dứt khoát ở đến ta nơi này tính toán, chuyện gì đều không cần làm. Hừ, nghĩ hay lắm. Ngươi bản tính hạt châu đều nhanh sụp đổ đến trên mặt của ta. Trần Minh vừa cười vừa nói, giờ phút này hai người đối thoại nếu là bị không biết rõ tình hình người bình thường nghe đi, chỉ sợ trong mắt đều sẽ rơi đầy đất. Huyền Thiên Tông tông chủ đích thân mời chào, còn mở ra như vậy hậu đãi điều kiện, lại có người có thể nhẫn tâm cự tuyệt, cái này thật bất khả tư nghị. Kỳ thật Trần Minh thật cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn cùng Huyền Thiên Tông quan hệ mặc dù tốt, nhưng đó cũng là xem tại thai trầm mặt mũi. Nếu thật là trở thành Huyền Thiên Tông khách khanh đại trưởng lão, vậy tương đương là đem chính mình bán cho Huyền Thiên Tông. Một khi ngày sau Huyền Thiên Tông chọc tới cái gì phiền phức, vậy hắn liền không cách nào không đếm xỉa đến. Tuy nói thiên hạ này khiến Huyền Thiên Tông đều cảm thấy kiêng kỵ thế lực đoán chừng cũng không có mấy cái, nhưng nhất mã quy nhất mã. Trần Minh đã không nghĩ lại dính líu vào loại này phá sự bên trong. Trước đây cũng không phải là không cho Liệt Dương Tông đảm nhiệm qua khách khanh trưởng lão. Loại này kinh lịch, có một lần là đủ rồi. Nhắc tới, ngươi xem ta cho ngươi viết thư đi. Thai trầm đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngữ khí có chút trịnh trọng. Nhìn, nhắc tới hôm nay ta cũng là vì việc này mà đến. Trần Minh cũng thu hồi cố này tùy ý thái độ, ngựa khí thay đổi đến có chút nghiêm trọng. Mấy ngày phía trước, Thái Trầm cho hắn đưa qua một phong thư. Trong thư nâng lên Trần Minh rời đi phía sau Tê Phượng Thành phát sinh một số việc, trong đó nhất khiến người để ý, thuộc về Võ Minh ngóc đầu trở lại chuyện này. Từ lần trước bị Huyền Thiên Tông cường thế đuổi ra Tê Phượng Thành về sau, Võ Minh liền như vậy mai danh nhận tích, trong mắt của thế nhân, đám này từ mấy chục cố khác biệt lớn nhỏ thế lực tạo thành đám mỗ hợp, không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ muốn trở thành trên sử sách lịch sử. Nhưng ngoại ý muốn chính là, vẹn vẹn chỉ mới qua một tháng thời gian, Võ Minh liền lấy một độ ngang ngược tư thái cường thế trở về. Bọn họ trực tiếp chiếm lĩnh hỗn loạn chi lĩnh vòng ngoài một tòa thành nhỏ, càng là trực tiếp đem quản lý thành trấn Huyền Thiên Tông đệ tử tất cả đuổi ra ngoài thành. Ở trong đó, có mờ ám. Chương 185, đánh một trầu. Chương 185, đánh một trầu. Mặc dù có độ kiếp cảnh nữa, nhưng Võ Minh nhiều nhất tại tu tiên giới cũng chỉ có thể tính toán cái nhị lưu thế lực. Lui một vạn bước nói, vị kia độ kiếp cảnh từ lâu chết tại Trần Minh thủ hạ. Trường hợp này bên dưới, đối phương ở đâu ra lá gan cùng Huyền Thiên Tông chính diện khiêu chiến? Cho dù là những cái kia cùng tu tiên giới không có liên hệ chút nào người bình thường, cũng có thể ngửi ra trong chuyện này không thích hợp hương vị. Người thấy thế nào? Thái Trầm hỏi. Cái này Võ Minh như vậy khí thế hùng hùng, hoàn toàn không đem ta Huyền Thiên Tông để vào mắt, cùng hắn nói là cùng đồ mặt lộ phía trước hồi quang phản chiếu, ta càng muốn tin tưởng cái này phía sau một người khác hoàn toàn tại quậy phá. Ta cũng là nghĩ như vậy. Trần Minh suy tư một chút, chợt nói. Cho nên, hẳn là chỉ có bọn họ mới có như vậy dũng khí dám khiêu khích ta Huyền Thiên Tông. Thái Trầm nhẹ gật đầu, câu trả lời của hắn xác minh Trần Minh phỏng đoán. Tất cả điểm đáng ngờ đều chỉ hướng một cái thế lực thần bí. Võ Điện. Bất quá ngươi nói đám người này nào đến cùng nghĩ như thế nào? Nếu quả thật đối hỗn loạn chi lĩnh có ý tưởng, vậy cái này trong mấy ngàn năm thời gian có rất nhiều bó lớn cơ hội, không có đạo lý muốn chờ đến hiện tại mới động thủ. Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Nếu thật là muốn biết, cùng bọn họ đánh một trận chẳng phải rõ ràng? Trần Minh vừa cười vừa nói. Nhưng mà Thái Trầm nghe xong Trần Minh lời nói, cũng không có ngay lập tức phản bác, mà là bưng lên chén trà trong tay, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi đặt chén trà xuống, chợt thở dài một hơi. Vậy liền đánh một trận đi. Trần Minh tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Ta nói, đánh một trận. Thái Trầm trịnh trọng vô cùng nói. Ngươi đùa thật? Cái kia còn có giả? Thái Trầm dừng một chút, tiếp tục mở miệng. Trên thực tế liền tính không có cái này sự tình, chúng ta cùng Võ Điện ở giữa cũng sớm muộn cũng sẽ lên xung đột. Cho nên Võ Minh đám người này ngược lại giúp chúng ta tìm một cái rất tốt mà cớ. Nói xong, Thái Trầm ánh mắt trung lưu lộ ra một tia vẻ hung hãn. Huyền Thiên Tông yên lặng quá lâu, cần một trận chiến đấu đến chiêu cáo thiên hạ, chúng ta cũng không phải cái gì mặc người nắm quả hồng mềm. Trần Minh nghe xong, rơi vào trầm mặc. Hắn đương nhiên biết Thái Trầm trong miệng đánh một trận là có ý gì. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản tìm mấy người tỉ thí với nhau cái mấy cái vừa đi vừa về, sau đó lẫn nhau riêng phần mình không lương kính cảm ơn, ai về nhà nấy. Đây là dính đến lãnh thổ, quyền lực cùng mặt mũi vấn đề, là tất nhiên gặp mặt máu. Hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn phát toàn bộ tu tiên giới rung chuyển. Ngươi tất nhiên đều nói như vậy, vậy ta cũng không có cái gì lý do để phản đối. Trần Minh nói một chút nói. Hắn cũng xem sớm đám người này khó chịu, chỉ là một mực bắt không được đám người này cái đuôi, làm hắn rất là buồn rầu. Đúng lúc, ta cũng có cái bằng hữu, đối đám người này rất là khó chịu, ta cảm thấy các ngươi có thể biết nhau một cái, không chừng còn có thể cùng một chỗ hợp tác. Là Giao Chỉ Tiên Tông A? Thái Trầm hỏi ngược lại. Ngươi đều biết rõ. Khoảng thời gian này toàn bộ Giao Chỉ Tiên Tông đều gà chó không yên, ngươi lại vừa lúc từ nơi nào trở về. Đồ đần cũng có thể đoán được. Tất nhiên ngươi biết liền được. Ta cảm thấy đám kia nữ nhân tin được, là cái không sai trợ lực. Ta liền hiếu kỳ, các nàng đến cùng cho ngươi rót cái gì thuốc mê, ngươi cứ như vậy cam tâm tình nguyện giúp các nàng làm việc, thậm chí không tiếc vì thế đặc biệt tìm tới ta. Thái Trầm ngữ khí có chút u oán. Làm sao Trần Minh tại vấn đề này, đối mặt Giao Chỉ Tiên Tông thái độ như vậy mập mờ. Các nàng à, các nàng an bài cho ta 108 cái lão bà, để ta rất khó cự tuyệt ta. Trần Minh hài hước đáp lại nói. Nữ nhân a, nguyên lai là dạng này. Ngươi nói sớm đi, mặc dù ta Huyền Thiên Tông nữ đệ tử không nhiều, nhưng có tư sắc có khối người, nếu như ngươi nguyện ý. Dừng lại dừng lại. Trần Minh vội vàng chặn lại nói. Chiếu lời này đầu trò chuyện đi xuống, Thái Trầm tựa hồ thật sự có khả năng an bài cho hắn một tràng cỡ lớn tuyển phi hoạt động. Ta nói đùa ngươi nghe không hiểu sao? Phải không? Ta nghe không hiểu. Thái Trầm cười có chút hèn mọn. Ngươi cứ giả vờ đi. Tóm lại sự tình cứ như vậy tạm thời quyết định xuống. Đã có Trần Minh người trung gian này ở trong đó đáp cầu rắc mối, như vậy Thái Trầm cũng không tiện lại cự tuyệt, vì vậy liền thuận nước đẩy thuyền tiếp thu đề nghị này. Đêm đó, vị Yêu Ngọc Diện Diêm Vương Trúc Tinh Hà liền mang theo lấy Thái Trầm mật lệnh, đáp lấy cảnh đêm bay về phía Giao Chỉ Tiên Tông phương hướng. Tu tiên giới, sắp biến thiên. Xa ngoài vạn dặm bên trong thiên cơ các, tuổi trẻ thiên cơ đêm xem thiên tượng, phát giác ngôi sao lệch vị trí. Lập tức, một cố dự cảm không tốt từ hắn trong lòng nổi lên. Sắc mặt hắn biến đổi, lập tức chào hỏi bên cạnh đệ tử, để bọn họ thông báo tông môn bên trong trưởng lão đến bàn bạc chuyện quan trọng. Lần này, bởi vì can hệ trọng đại, hắn thậm chí trực tiếp vận dụng thiên cơ lệnh. Thiên cơ lệnh chính là thiên cơ các đương đại thiên cơ mới có quyền lực phát xuống mệnh lệnh, liên quan đến toàn bộ thiên cơ các sinh tử tồn vong, liền đại trưởng lão đều không có tư cách này. Tất cả tiếp vào thiên cơ lệnh đệ tử cùng trưởng lão, nhất định phải quên đi tất cả trong tay công việc, lấy tốc độ nhanh nhất trở về tới thiên cơ các bên trong gặp mặt thiên cơ. Mỗi một lần thiên cơ lệnh phát ra, đều biểu thị sẽ có chuyện trọng đại phát sinh. Mà sư phụ của hắn, tại cái kia đảm nhiệm thiên cơ trăm năm cuộc đời bên trong, cũng bèn bèn phát ra qua một lần thiên cơ lệnh. Bởi vậy có thể thấy được lần này tình thế đến tột cùng nghiêm trọng đến trình độ gì. Trần Minh đối với mấy cái này sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tại Huyền Tiên Tông lại mấy ngày. Lúc đầu hắn tính toán ngày thứ 2 liền lên đường trở về Tê Phượng Thành. Nhưng làm sao thai trầm thực tế nhiệt tình, cho nên hắn cũng liền dừng lại thêm một đoạn thời gian. Dù sao Tinh Giao có Lãnh Vũ Hồng cùng Tống Hình chăm sóc, hắn có trở về hay không cũng đều không quan trọng. Trong lúc này bên trong, Trần Minh cũng không có nhà rỗi, thuận tiện lại đem Huyền Tiên Tông cái kia số lượng không nhiều dược liệu lại quét sạch một vòng. Mười mấy cái phẩm chất cao linh đan ra lò, lại lần nữa để vị kia Huyền Tiên Tông đan vương buồn bực mấy ngày ăn không ngon. Thật không phải là người a này chỗ nào là luyện đan, đây rõ ràng là hấp màn thầu, một nồi tiếp một nồi. Không nói đến chính hắn có thể hay không trong thời gian ngắn ngủi như thế luyện chế ra nhiều đan dược như vậy. Vẹn vẹn là cái kia đa dạng liền hắn nghe đều chưa nghe nói qua đan dược, liền làm đầu óc của hắn tại chỗ đứng máy. Chưa từng thấy chơi như vậy. Đợi đến hắn rời đi Huyền Tiên Tông thời điểm, Huyền Tiên Tông chiêu nạp người mới nhập môn khảo hạch cũng đã kết thúc. Giờ phút này toàn bộ tông môn so sánh hắn mấy ngày phía trước lúc đến tình cảnh, hơi có vẻ phải có chút thanh lãnh. Rõ ràng mới trôi qua mấy ngày thời gian, biến hóa khác biệt lại to lớn như thế, khiến người tổn thức không thôi. Nhưng mà khi hắn đi ra sơn môn một khắc này, trước mắt xuất hiện một màn lại làm hắn có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn nhìn thấy qua tên kia thiếu niên tóc trắng, giờ phút này vẫn cứ quỳ gối tại Huyền Tiên Tông sơn môn phía trước. Cùng lúc trước khác biệt chính là, giờ phút này hắn tinh thần rõ ràng có chút hề bại suy sụp. Mà dưới gối của hắn, cũng bởi vì lâu dài bảo trì quỳ thế đứng thế, sớm đã thay đổi đến xích hắc một mảnh. Trần Minh nhận ra, đó là máu tươi khô cạn về sau vết tích. Hắn tại chỗ này quỳ bao lâu? Trần Minh nhịn không được đi đến một bên, đối với phụ trách trông coi sơn môn Huyền Tiên Tông đệ tử hỏi. Hồi đại nhân lời nói, hắn đã tại nơi này quỳ dòng dã 5 ngày. Cái kia thủ sơn môn đệ tử mặc dù không nhận ra Trần Minh, nhưng nhận ra Trần Minh bên hông mang theo tông chủ lệnh, cho nên thái độ vô cùng thành khẩn. 5 ngày. Trần Minh hơi kinh ngạc. Chương 186, ta vĩnh viễn là của ngươi đồ đệ. Chương 186, ta vĩnh viễn là của ngươi đồ đệ. Đúng vậy, 5 ngày thời gian, giọt nước không vào, đuổi cũng không đi. Thủ sơn đệ tử tiếp tục nói. Trong lòng Trần Minh một trận hoảng sợ. Đối phương rõ ràng chỉ là một cái mười mấy tuổi hải tử, lại có như vậy nghị lực. Nếu biết rõ hắn còn thân hoạn đêm chứng, bản thân tố chất thân thể liền muốn so hải tử cùng lứa yếu hơn mấy phần. Dù là như vậy, hắn vẫn có thể cắn răng kiên trì đến bây giờ. Người này, quả thật khủng bố như vậy. Lại không nói hắn thiên phú, vẹn vẹn là viên này cố chấp tâm, là đủ khiến lòng người thấy sợ hãi. Người tên là gì? Trần Minh đi đến thiếu niên bên người, trầm mặc nhìn hắn một hồi, chợt mở miệng hỏi. Ta gọi Diệp Phồn. Thanh âm thiếu niên có chút yếu ớt. Cái này cũng bình thường. Dù sao hắn nhưng là không ăn không uống tại chỗ này quỷ trọn vẹn 5 ngày thời gian, thân thể đã sớm gần như cực hạn, hiện tại toàn bộ nhờ một hơi chống đỡ. Diệp Phàm. Trần Minh sững sờ. Khá lắm, danh tự này nghe tới liền không đơn giản. Nháy mắt, trong lòng của hắn liền toát ra thu đối phương làm đồ đệ suy nghĩ. Bất quá trước đó, hắn còn có rất nhiều lời muốn hỏi cái này thiếu niên. Có thể nói cho ta ngươi vì cái gì cố chấp như thế muốn tu tiên sao? Ngươi có lẽ rõ ràng, lấy tư chất của ngươi, dù cho bước lên tu tiên chi đạo, cũng rất khó đi quá xa. Ta muốn báo thù. Thiếu niên trong mắt lộ ra một tia tâm huyết. Báo thù? Chết rồi, đã chết hết. Phụ mẫu của ta đều là chết tại đối phương dưới đao. Đối phương ỷ vào chính mình bà con xa thúc phụ là Ma La môn trưởng lão, làm việc không kiêng nể gì cả. Không chỉ là nhà ta, thậm chí chúng ta toàn bộ thị trấn đều sống ở bọn họ bóng tối bên dưới. Thiếu niên cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy câu tới. Trần Minh ở một bên lặng lặng nghe, không nói thêm gì nữa. Trường hợp này thực sự là quá thường gặp. Người một khi nắm giữ lực lượng, như vậy có thể trói buộc hắn liền chỉ còn lại nội tâm đạo đức chuẩn tắc. Một khi hắn đạo đức tiêu chuẩn cùng năng lực không xứng đôi, người kia liền không còn là người, mà là ác ma. Thâm cựu rửa hận, sát thực nên báo. Trần Minh nói một chút nói. Nếu là lúc trước hắn, đoán chừng cũng sẽ chỉ khẽ mỉm cười, sau đó liền khuyên đối phương thả xuống cựu hận, thật tốt tự lo cuộc đời của mình. Khả năng là nhập thế quá lâu nguyên nhân, hắn cũng thay đổi. Ít nhất hắn hiện tại cảm thấy, bất luận là năm đó Lục Trúc vẫn là Tạ An, hoặc là trước mắt vị này tên là Diệp Phồn thiếu niên tóc trắng, bọn họ ý nghĩ đều không có sai. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Huống chi là song thân nợ máu. Báo xong thù về sau đâu? Báo xong thù về sau. Thiếu niên cái kia đã dần dần tan rã con người, lại tại trong chốc lát lại lần nữa xuất hiện tia sáng. Ta muốn để những cái kia khi dễ qua chúng ta, đều nhận đến trừng phạt. Nói xong, thiếu niên liền dùng lực giật xuống chính mình một cái tóc, nắm ở trong lòng bàn tay. Đêm trứng. Đều là cái này chết tiệt đêm trứng, để ta cả một đời đều sống ở người khác khinh bỉ ánh mắt phía dưới, nhận hết khi dễ. Ta nếu là một ngày kia có thể bước lên tu tiên chi đạo, nhất định muốn dùng hai tay của mình đánh vỡ tất cả chất vấn. Ta muốn để bọn họ cũng đều biết, ta Diệp Phồn, không phải bọn họ trong miệng loại kia tà ma. Thiếu niên nắm chặt nắm đấm, dùng sức chi sâu, thậm chí liền giữa ngón tay đều diện ra từng tia vết máu. Trần Minh nghe xong, nhíu mày. Câu trả lời này, hắn cũng không thích. Ít nhất đây không phải là hắn muốn nghe đến trả lời. Năm đó Lục Trúc cùng Tạ An tâm tính đều quá mức thiện lương, cho nên đối mặt vấn đề này đều không thể ngay lập tức làm ra trả lời. Mà cái này thiếu niên không giống. Trong lòng hắn có một thanh đao, một cái dính đầy máu tươi sắc bén chi nhận. Vì vậy Trần Minh thở dài một hơi, lắc đầu, lại quay đầu hướng về bên trong Huyền Tiên Tông đi đến. Qua khoảng một canh giờ, Trần Minh lại lần nữa về tới tại chỗ. Chỉ bất quá lần này, cái kia thiếu niên tựa hồ đã đạt tới cực hạn, cả người đều hôn mê bất tỉnh, cứ như vậy giống một đầu tự thi đồng dạng nằm ở một bên, không có nửa điểm phản ứng. Trần Minh đi đến thiếu niên bên cạnh, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, sau đó nhét vào thiếu niên trong miệng. Ngay sau đó, hắn lại từ trong ngực lấy ra một bản thật mỏng sách, còn có mười mấy khối linh thạch, cùng nhau gác lại tại thiếu niên bên người. Làm xong tất cả những thứ này, hắn hài lòng vỗ vỗ tay, sau đó đi đến một bên thủ sơn đệ tử bên cạnh, dặn dò vài câu, cái này mới khoan thai rời đi. Không có qua một khắc đồng hồ, Diệp Phồn thong thả tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn ngay lập tức lại nghĩ đến tiếp tục quỳ đi xuống, nhưng mà hai tay khẽ động, nhưng là mò tới một quyển sách, còn có mấy viên tảng đá. Hắn hơi nghi hoặc một chút đem quyển sách kia cầm ở trong tay, cẩn thận nhìn thoáng qua. Sách rất mỏng, mỏng chỉ có vài trang, mà bìa sách trên mặt in mấy cái hoạt bát chữ lớn. Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết lập tức, một cỗ mừng như điên tràn vào trong lòng của hắn. Hắn không đốc, đương nhiên có thể đoán được phát sinh cái gì. Vì vậy hắn nắm lên bản này Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết đem kỳ chân nặng vô cùng nhét vào trong ngực, lại đem trên mặt đất thất lạc linh thạch từng cái nhặt lên. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới phủi bụi trên người một cái, hướng về sơn môn đi vào trong đi. Thủ sơn đệ tử tức thời đem hắn ngăn lại. Ngươi lại trở về đi. Vì cái gì? Ta không phải thông qua khảo nghiệm sao? Diệp Phồn có chút nghi ngờ hỏi. Bản này luyện khí quyết, rõ ràng chính là Huyền Thiên Tông vị kia đại lão lưu lại. Không, ngươi không có. Thủ sơn đệ tử ngữ khí lạnh lùng vô cùng. Vị tiên sinh kia nói, ngươi huyết khí quá nặng, sát tâm quá mạnh, không thích hợp trở thành đệ tử của hắn. Hắn có thể làm đến nhiều như thế, cũng chỉ bất quá là xem tại ngươi có một cố không chịu thua suy nghĩ bên trên, cái này mới quyết định cho ngươi một cái cơ hội. Cái kia tiên sinh còn nói, tu tiên chi đạo cũng không phải là vô cùng đơn giản chém chém giết giết, cụ thể có thể đi đến bao xa, hoàn toàn quyết định ở chính ngươi. Hy vọng ngươi về sau không muốn ràng buộc tại chính mình sắc ý, nhiều đi suy nghĩ chính mình đến tột cùng nên làm cái gì. Cái kia tiên sinh còn nói cái gì? Diệp Phồn dùng thanh âm run rẩy hỏi. Hắn nhớ tới Trần Minh phía trước hỏi qua hắn vấn đề. Bây giờ xem ra, chính mình lúc ấy trả lời có lẽ cũng không có làm cho đối phương hài lòng. Không có, đây chính là toàn bộ. Thủ sơn đệ tử hai tay mở ra. Diệp Phồn rơi vào trầm mặc. Qua rất lâu, Diệp Phồn mới cẩn thận chỉnh lý một cái quần áo, hít thở sâu một hơi, sau đó hướng về sơn môn phương hướng chậm rãi quỳ xuống. Hôm nay tri ân, suốt đời khó quên. Ta Diệp Phồn không phải cái không có lương tâm người. Mặc dù ngươi không cho rằng ngươi là sư phụ của ta, nhưng Diệp Phồn vĩnh viễn là ngươi đồ đệ. Diệp Phồn trịnh trọng hướng về Huyền Thiên Tông sơn môn quỳ lạy ba cái khấu đầu. Cùng lúc đó, Diệp Phồn ở trong lòng yên lặng phát thệ, hắn nhất định muốn đặt chân tu luyện đỉnh phong, để tất cả đều khinh thường hắn người biết, các ngươi nhìn lầm. Ta Diệp Phồn không phải hạ người vô năng, mà đối với Trần Minh, hắn chỉ có cảm kích. Đối phương chẳng qua là lòng sinh thương hại, cái này mới nhìn tại hắn đáng thương phân thượng, đem bản này Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết giao cho trên tay của hắn. Mặc dù hành động này tại đối phương xem ra khả năng chỉ là bé nhỏ không đáng kể một chuyện nhỏ, nhưng đối với Diệp Phồn mà nói, nhưng là có thể quyết định cả đời đại sự. Bất kể nói thế nào, ít nhất chính mình hiện tại có hy vọng. Có hy vọng, liền có tương lai. Đến mức tương lai, người nào có thể nói nhất định. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Phồn mới chậm rãi đứng dậy, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về chân núi đi đến. Thủ sơn đệ tử yên lặng nhìn chăm chú lên Diệp Phồn bóng lưng rời đi, trong lòng sinh ra một tia đồng tình. Bọn họ cũng là bạn đường, tự nhiên rõ ràng tiếp xuống Diệp Phồn đem đối mặt như thế nào hoàn cảnh khó khăn. Không có cường đại sư môn vì hắn nâng đỡ, không có dạy bảo hắn tu luyện sư phụ. Diệp Phồn có, chỉ có một bản mỏng đáng thương luyện khí quyết cùng mấy khối linh thạch mà thôi. Muốn tại loại này hoàn cảnh khó khăn bên dưới tu luyện ra cái thanh danh đến, quả thực xưng là người si nói mộng. Chương 187, hiểu lầm chương 187, hiểu lầm trở về à nha. Làm sao lần này đi lâu như vậy? Lãnh Vũ Hồng cười hỏi. Giờ phút này nàng đang giúp Trần Minh quét dọn gian phòng, nhìn thấy Trần Minh trở về, nàng một cái liền bước xuống ở trong tay cái chổi rơm, xông tới. Mà Tống Hình thì tại trong tiểu viện chỉ đạo lấy tinh giao luyện kiếm. Chỉ tiếc hắn mặc dù đã tu ra kiếm mang, cao thấp cũng coi là cái kiếm thuật cao thủ, nhưng tựa hồ trời sinh cũng không có cái gì dạy bảo người thiên phú. Dù cho hắn đã nói rất nhiều lần, nhưng tinh giao nhưng thủy chung không thể nào hiểu được trong miệng hắn kiếm ý rốt cuộc là thứ gì. Cái này liền để Tống Hình rất sụp đổ. Cùng thai trầm nhiều hàn huyên một hồi, gần nhất Huyền Thiên Tông hẳn là sẽ có đại động tác, người bên kia phải chú ý bên dưới. Biết. Lãnh Vũ Hồng nhu thuận lên tiếng. Trần Minh chợt quét mắt một vòng xung quanh, không khỏi thở dài một hơi. Ta nói, vì cái gì các ngươi đều như thế tự nhiên xuất hiện tại nhà ta a? Lãnh Vũ Hồng trước hết lại không đề cập tới. Dù sao cũng là hắn chủ động yêu cầu tại chính mình không có ở đây thời điểm phụ trách trông nom tinh giao. Nhưng vấn đề là vì cái gì Tống Hình giá hỏa này cũng tại. Hơn nữa còn đường hoàng dạy bảo lên tinh giao. Cái này để hắn mặt mũi của người sư phụ này ở đâu? Đừng để ý chi tiết. Tống Hình khẽ mỉm cười. Hôm nay trước hết luyện đến nơi này đi, đi tắm, sau đó Tống Thúc dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Nghe xong có ăn ngon, tinh giao cả người đều lập tức kích động nhảy dựng lên. A. Vì vậy nàng liền nắm lên ở một bên lười biếng phơi nắng tiểu bạch, bay vượt qua đến chạy trở về trong phòng, bắt đầu rửa mặt lên. Tiểu Bạch tựa hồ rất kháng cự tắm, càng không ngừng đang giãy giụa, đem nước tung tóe khắp nơi đều là. Bất quá nó cầm tinh dao không có gì biện pháp, rất nhanh liền từ bỏ giãy giụa, tùy ý tinh dao vừa mới nó đặt tại trong bồn tắm, làm toàn thân ướt sũng. Tinh dao tiến bộ của nàng quá nhanh, ta cảm giác ta đều dậy bất quá đến rồi. Không nghĩ tới ngươi cái tên này nhìn qua không có chút nào đáng tin cậy, nhưng vẫn là có chút đồ vật tại nhà. Tống Hình cảm thán nói. Đúng thế, ta thế nhưng là sư phụ của nàng. Trần Minh trong lòng có chút đắc ý bất đi. Tinh dao kiếm pháp xem xét chính là nhận qua cao nhân chỉ điểm, con đường cùng lúc trước có chút khác biệt. Mặc dù không biết vị cao nhân kia là ai, nhưng ít ra có thể khẳng định, cái này cùng ngươi cái dám quan hệ đều không có. Lãnh Vũ Hồng bĩu môi, chẳng thèm ngó tới. Trần Minh lời nói tối đa cũng liền lừa gạt một chút Tống Hình cái này mới vừa tấn thăng đến hóa thần cảnh nữ bi, nhưng tại nàng cái này thành danh đã lâu hóa thần cảnh cao thủ xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. gặp chính mình bị vạch trần, Trần Minh cũng không giận, chỉ là thản nhiên cười một tiếng. Đoạn thời gian trước Tinh Giao một mực tại tiếp nhận Ngọc Thiên Tuyền dạy bảo, cho nên kiếm pháp mơ hồ cũng có chút nghiêng về Giao Chỉ Tiên Tông phong cách, đây là một chuyện rất bình thường. Bất quá cái này cũng không có gì không tốt. Trần Minh lại không hiểu tu luyện, hắn biết chỉ có bộ kia vô danh kiếm thuật cùng cái này cổ quái luyện đan chi pháp. Vô danh kiếm thuật đã dạy cho qua Tinh Giao, mà luyện đan pháp cũng không có người có thể mô phỏng theo đến, chính là hắn có ý truyền thụ, cũng không có cái kia năng lực. Lại nói cái kia đại động tác là thế nào một chuyện? Tống Hình đột nhiên hỏi. Hắn rất để ý chuyện này. Cũng không có cái gì, qua một thời gian ngắn ngươi có lẽ liền biết. Trần Minh đánh cái liếc mắt đại khái, đem việc này mập mờ mang qua. Huyền Tiên Tông cùng Giao Chỉ Tiên Tông kết minh hiện nay vẫn cứ thuộc về bí mật, chỉ có số rất ít người có tư cách biết. Trần Minh cũng không phải là không tin được Tống Hình, mà là không tin được Tống Hình phía sau Liệt Dương Tông. Dù sao Liệt Dương Tông cũng cùng là tám đại tông môn một trong, rất khó nói bọn họ đến cùng sẽ đứng tại một bên nào. Nếu là Hồ Diên Liệt lựa chọn đứng tại võ điện phía bên kia, cái kia Tống Hình liền rất lung túng. Một bên là chính mình chi kỷ bạn tốt, bên kia là đối chính mình có đại ân tông môn. Bất luận làm sao lựa chọn, đều sẽ chỉ làm hắn rơi vào khó xử. Cho nên tại xác định Liệt Dương Tông thái độ phía trước, Trần Minh cũng không muốn để Tống Hình biết chuyện này. Rất nhanh, Tinh Giao liền rửa mặt xong xuôi, đổi một thân mỹ lệ váy nhỏ, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chậc chậc, thật là dễ nhìn. Bất quá cái này váy từ lâu tới, ta làm sao không gặp ngươi xuyên qua? Trần Minh hơi kinh ngạc mà hỏi. Mặc dù Tinh Giao niên kỷ tôn sùng nhỏ, nhưng hắn xuất sắc bề ngoài đã có chút cụ hiện. Có thể khẳng định, tương lai nàng chắc chắn trưởng thành là một cái nắm giữ khuynh thành phong thái nhẹ nhàng mỹ nhân. Là Ngọc tỷ tỷ đưa cho ta. Hắn nói sư phụ ngươi thích nhất cái này nhan sắc. Tinh Giao Thiên Chân vô tả trả lời. Trần Minh sững sờ. Ngọc Thiên Tuyền đưa cho Tinh Giao váy chuyện này hắn cũng không ngoài ý muốn. Hắn ngoài ý muốn chính là Ngọc Thiên Tuyền là thế nào biết hắn yêu thích. Trần Minh phiên này biểu tình biến hóa cũng không có giấu giếm được Lãnh Vũ Hồng con mắt. Lập tức, một cỗ nói không rõ ràng cảm giác tại Lãnh Vũ Hồng trong lòng lan tràn ra. Tinh Giao muội muội, vị này Ngọc tỷ tỷ là người thế nào? Ngọc tỷ tỷ chính là Ngọc tỷ tỷ a, đoạn thời gian trước ta còn cùng sư phụ cùng đi Giao Chỉ Tiên Tông làm khách nha. Đoạn thời gian kia sư phụ vẫn ở tại Ngọc tỷ tỷ nơi đó. Tinh Giao nói. Lãnh Vũ Hồng lập tức sững sờ. Giao Chỉ Tiên Tông, chẳng lẽ là ngày ấy tới qua chân bảo các một chuyến vị kia độ kiếp cảnh đại năng? Chắc không được đâu, nếu như là nàng, cái kia tất cả liền nói đến thông. Nhưng rất nhanh Lãnh Vũ Hồng sắc mặt liền thay đổi. Nàng có thể nhớ rõ, ngày ấy nàng nhìn thấy Ngọc Thiên Tuyền, đến tột cùng là bực nào khuynh thành chi sắc. Không chút nào khoa trương, dù cho cùng là tuyệt thế mỹ nữ, Lãnh Vũ Hồng ở trước mặt đối phương cũng muốn hơi kém mấy phần, chỉ có đã từng thấy qua thiếu nữ Bạch Linh mới có bản lĩnh tới phân cao thấp. Lập tức, Lãnh Vũ Hồng xoay đầu lại, dùng một loại cực kỳ u oán ánh mắt nhìn hướng Trần Minh. Trần Minh bị Lãnh Vũ Hồng ánh mắt chằm chằm toàn thân không dễ chịu. Hắn theo bản năng sợ lên cái mũi. "Đừng hiểu lầm, ta cùng Ngọc cô nương chỉ là bằng hữu." "Chỉ là bằng hữu?" Lãnh Vũ Hồng sắc mặt có chút cổ quái. Một bên Tống Hình dùng tay che miệng, tận lực ép buộc chính mình không cười lên tiếng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, nguyên lai Trần Minh cục cô này, vậy mà cũng có như vậy khai khiếu một ngày. "Còn bằng hữu đâu, đều ở đến đối phương trong nhà đi. Ngươi nói lời này ai mà tin a?" Lãnh Vũ Hồng ngữ khí đều tràn ngập một cỗ mùi giấm. "Ta xin thề, ta cùng nàng ở giữa thật không có gì." Trần Minh hai tay mở ra, hắn thừa nhận, hắn xác thực đối Ngọc Thiên Tuyền có hảo cảm. Nhưng cố này hảo cảm chỉ là nguồn gốc từ đối đẹp thưởng thức, là người bản năng. Tựa như ngươi tại trên đường phố gặp phải một người dáng dấp dáng người đều tương đối xuất sắc nữ nhân, ngươi cũng sẽ không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Nhưng đây tuyệt đối không đại biểu hắn đối Ngọc Thiên Tuyền có cái gì ý nghĩ xấu, mà hắn đối Lãnh Vũ Hồng cũng là như vậy. Được rồi, ngươi cũng không cần giải thích. Như ngươi thật sự có tâm tư này lời nói, chỉ sợ Tinh Giao cũng đã sớm gọi nàng sư mẫu, không cần thiết chờ tới bây giờ. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Tống Hình ra mặt, hóa giải xấu hổ. Lãnh Vũ Hồng nghe xong, cảm thấy Tống Hình nói có đạo lý. Chính mình cùng Trần Minh ở chung lâu như vậy, cũng không có gặp hắn có nửa điểm phương diện này ý tứ. Vị kia Giao Chỉ Tiên Tông giai nhân, cho dù tuyệt sắc, nhưng lại làm sao có thể bắt được Trần Minh cục gỗ này đâu. Vì vậy nàng liền nở nụ cười xinh đẹp, không tra cứu thêm nữa cái đề tài này. Trần Minh nhìn thoáng qua Tống Hình, lặng lẽ đưa ra cái ngón tay cái. Đây mới là hảo huynh đệ, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào ngươi. Chương 188, tập kích chương 188, tập kích mấy người về sau đều ăn ý lựa chọn không nhắc lại đến đây sự tình. Tinh Giao bụng đã sớm đói teo rột, cho nên nàng trực tiếp không nói hai lời, lôi kéo Tống Hình liền muốn hướng ngoài cửa chạy. Nhưng mà làm đại môn bị đẩy ra một khắc này, một phong không có ký tên tin nhưng là từ trong khe cửa chạy xuống đi ra. A, đây là cho ai phải tin, tại sao không có viết danh tự? Tinh Giao hiếu kỳ đem hắn nhặt lên, quan sát một chút, nhưng thủy chung không có nhìn ra manh mối gì tới. Cẩn thận, khả năng có trá. Tống Hình cảnh giác đem Tinh Giao kéo đến một bên. Một cái mắt, đầu óc của hắn bên trong lập loè qua vô số hình ảnh. Tiềm hành, ám sát, hạ độc. Hiển nhiên hắn không hề cho rằng cái này đột nhiên xuất hiện thần bí giấy viết thư sẽ là một loại nào đó thiện ý tín hiệu. Dù sao đối phương có khả năng tại mấy người dưới mí mắt lặng yên không tiếng động đem tin để tốt, vẻn vẹn là phần này tiềm ẩn năng lực là đủ khiến người e ngại. Đối với cái này, Lãnh Vũ Hồng cũng cho ra giống nhau cách nhìn. Nàng thần tốc thả ra thần thức, dò xét bốn phía một cái, xác nhận có hay không khả nghi nhân viên tiềm phục tại tiểu viện xung quanh. Nhưng rất đáng tiếc, bất luận nàng làm sao tra xét, đều từ đầu đến cuối tìm không được bất kỳ điểm đáng ngờ. Vẫn là để ta xem một chút đi. Trần Minh đi tới, đem tin tiếp nhận, sau đó đem hắn mở rộng, đọc lên nội dung phía trên. Nhưng mà coi hắn càng là đọc tiếp bên dưới, biểu lộ thì càng nghiêm trọng. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tống Hình nhạy cảm phát giác Trần Minh biểu tình biến hóa, lo lắng hỏi.
Không có gì.
Một người bằng hữu của ta, xảy ra chút phiền phức. Trần Minh cũng không đem tin giao cho hai người, mà là trực tiếp đem hắn gấp kỹ, nhét vào trong túi. Các ngươi ở lại chỗ này, ta một người đi qua nhìn một chút tình huống. Nếu như xuất hiện vấn đề gì, ngay lập tức đi tìm Thái Trầm, không muốn do dự.
Thái Trầm,
Huyền Tiên Tông tông chủ. Tống Hình hơi kinh ngạc, hắn có chút không rõ, vì sao Trần Minh lại đột nhiên nghiêm túc như thế. Nhưng Trần Minh không tại giải thích, mà là một người quay người đi ra cửa lớn, chui vào biển người, chỉ để lại Tống Hình cùng Lãnh Vũ Hồng hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không theo sau nhìn xem? Tống Hình cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Lãnh Vũ Hồng suy tư một lát, lắc đầu. Vẫn là quên đi, tin tưởng Trần Minh a, hắn làm như vậy nhất định có đạo lý của mình.
Cái kia đi.
Tất nhiên Lãnh Vũ Hồng đều nói như vậy, Tống Hình tự nhiên cũng không có phản bác lý do. Trần Minh không có trì hoãn, trực tiếp lần theo trên thư địa chỉ, đi tới ngoài thành. Lúc trước lá thư này bên trên ký tên chính là Bạch Miểu muội muội, Bạch Linh. Trong thư nâng lên, Bạch Miểu gặp vấn đề, cần Trần Minh ra mặt trợ giúp, mà Bạch Linh thì cần chiếu cố Bạch Miểu, cho nên tạm thời không thể phân thân. Trần Minh nhìn thấy phong thư này lúc, ngay lập tức đã cảm thấy nơi nào có vấn đề. Đầu tiên, bất luận là Bạch Linh vẫn là Bạch Miểu, cũng không thể lựa chọn loại này phương thức đến liên lạc Trần Minh. Hắn quá rõ ràng hai cái này minh muội tính nết. Nếu là thật sự xuất hiện vấn đề gì, bọn họ sẽ chỉ ở ngay lập tức tìm tới Trần Minh, mà không phải lựa chọn gửi thư loại này nguyên thủy phương thức. Tiếp theo chính là gửi thư người thân phận. Bạch Miểu hai minh muội ngày bình thường xuất quỷ nhập thần, gần như không cùng bất luận kẻ nào lui tới, cũng không có nghe nói qua bọn họ nhận biết cái nào đại nhân vật. Vị kia có thể tại không kinh động Lãnh Vũ Hồng cùng Tống Hình hai vị hóa thần cảnh cao thủ dưới tình huống, lặng yên không tiếng động đem tin đưa đến thần bí người mang tin tức, đến tuột cùng ra sao thân phận. Cho nên, tóm lại điểm đáng ngờ, Trần Minh cho rằng đây là một cái bẫy, một cái dụ dỗ hắn một mình hành động cả bẫy. Mà đối phương mục đích sẽ rất khó nói. Đây cũng là vì cái gì Trần Minh để hai người bọn họ muốn làm tốt tùy thời hướng Thái Trầm cầu cứu chuẩn bị. Đến mức chính hắn, lại bất luận phong thư này thật giả. Như Bạch Miểu thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy hắn tự nhiên không có khả năng không đếm xỉa đến. Cho nên hắn là ôm bị lửa tâm đến tìm tòi hư thực. Rất nhanh, Trần Minh liền đi đến trong thư chỉ sáng địa điểm. Đó là Tê Phượng Thành bên ngoài một nơi giấu người hi hữu đến rừng cây. Trần Minh đi tới nơi đây, khắp nơi dò xét một cái, không thấy được bất cứ gì thường nào. Ra đi, mặc dù không biết ngươi vì sao lại chọn lựa dạng này một cái lấy cớ dụ dỗ ta đi ra, nhưng ta không thể không tán thưởng ngươi, ngươi lấy cớ này chọn rất tốt. Trần Minh tùy ý điệu từ trên mặt đất nhặt lên một cái nhánh cây, nắm ở trong tay, bày ra nên địch tư thái. Tuy nói toàn bộ tu tiên giới cũng không có thể uy hiếp đến tính mạng hắn an toàn tồn tại, nhưng giờ phút này hắn hành động hoàn toàn là nguồn gốc từ bản năng. Lớn như vậy trong rừng cây, yên tĩnh như đêm, chỉ có gió nhẹ thổi qua ngọn cây nhấc lên từng trận ào ào âm thanh. Hiển nhiên, nơi này chỉ có hắn một người. Hỏng, đối phương thật sự chính là hướng về phía Tinh Giao đi. Trần Minh trong lòng thầm kêu không tốt, lập tức quay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà liền tại hắn quay đầu một sát na, một chi sắc bén mũi tên nhưng là đâm rách không gian, cuốn theo lấy không thể địch nổi lực phá hoại, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ hướng hắn đánh tới. Trần Minh phản ứng cực nhanh, lập tức dùng trong tay cảnh cây vung về phía trước một cái. Trong chốc lát, chi kia đột nhiên đánh tới mũi tên, liền đâm vào Trần Minh cầm trên những cây. Va chạm nháy mắt, năng lượng to lớn tản mạn ra, nhấc lên đạo đạo kinh khủng cương phong. Những này cương phong thổi qua rừng cây, đem những cái kia chừng hai người hai cánh tay ôm độ dày cao lớn cây cối trực tiếp xé rách vỡ nát. Cùng lúc đó, nổ vang truyền đến. Trần Minh trong tay nhánh cây kia, vậy mà không thể chống cự lại cái này uy lực vô tận một tiễn, trực tiếp bạo tán thành đầy đất mảnh vụn. Uy lực thật là khủng khiếp. Trần Minh nghiêm thầm kinh hãi. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp phải một kích mạnh nhất. Vẹn vẹn từ lực công kích đi lên nói, cái này một kích có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng coi như độ kiếp cảnh cấp độ. Nhưng vấn đề là một tiễn này bên trên vậy mà bám vào chút ít không gian chi lực. Cũng chính vì vậy, trong tay hắn cảnh cây mới không thể ngăn cản được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Đợi đến tất cả tiêu tán hầu như không còn về sau, xung quanh mấy dặm rừng cây triệt để bị san thành bình địa. Đại địa bên trên hiện đầy đạo đạo kinh khủng vết rách. Những này vết rách đều là nguồn gốc từ những cái kia tiêu tán không gian chi lực. Người nào? Mau ra đây! Trần Minh chợt quát lên. Giờ phút này hắn tinh thần vô cùng tập trung, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể trốn qua ánh mắt của hắn. Không trách hắn như vậy cảnh giác, chỉ vì người xuất thủ thực lực vượt xa hắn tưởng tượng. Mũi tên kia cho đến tới gần bên người Trần Minh hắn mới kịp phản ứng. Vẹn vẹn là đối phương cái kia một tay có thể nói nghịch thiên che giấu khí tức năng lực, là đủ làm hắn vì đó kiêng dè không thôi. Nhưng rất đáng tiếc, Trần Minh tiếng quát cũng không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Đối phương đang phát ra cái này kinh thiên nhất kích về sau, đúng là rốt cuộc không có đoạn dưới. Trần Minh lại tại chỗ ở rất lâu, xác nhận đối phương không có lại xuất thủ ý tứ, cái này mới cẩn thận từng ly từng tí tra xét lên tình huống xung quanh tới. Nhưng mà coi hắn nhìn thấy xung quanh những cái kia còn sót lại cây cối tàn phiến thời điểm, sắc mặt của hắn liền triệt để thay đổi. Chỉ thấy những cái kia tàn phiến bên trên đều là bao trùm lấy một tầng như con giun vặn bẹo cháy đen đường vân. Vậy mà là lôi linh lực. Trần Minh lợi cắn chặt, nắm đấm nắm trắng bệ. Hắn đương nhiên biết rõ biết, người này có thể là lúc trước xuất thủ diệt Linh Kiếm Tông kẻ cầm đầu. Người là ai? Đi ra cho ta. Trần Minh phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng mà đáp lại hắn, chỉ có nơi xa núi rừng bên trong bị một tiếng này gầm thét chấn động tới phi điểu. Chương 189, cùng trắng miểu thoát không ra quan hệ. Chương 189, cùng trắng miểu thoát không ra quan hệ. Trần Minh chạy đi như bay trở về tiểu viện, hắn giờ phút này lo lắng nhất chính là Tinh Giao an nguy. Thế nào? Các ngươi có chuyện gì? Trần Minh trực tiếp đạp cửa mà vào. đập vào mi mắt là Tinh Dao ôm một con gà quay, gặm đến bóng loáng đầy mặt tình cảnh. Trần Minh có chút ngạc nhiên. Sự tình phát triển có vẻ như cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Mà Lãnh Vũ Hồng cùng Tống Hình hai người thì là ngồi ở một bên, yên tĩnh hưởng thụ lấy phần này thức ăn ngon. Tống Hình phương pháp ăn cùng Tinh Dao không sai biệt lắm, đều là ôm gà quay trực tiếp gặm, một điểm hình tượng đều không có. Trái lại Lãnh Vũ Hồng thì phải nhã nhặn rất nhiều, bên cạnh nàng trưng bày một cái đĩa, phía trên đã chất đầy nàng dùng tay xé rách thành mảnh khảnh hình thịt gà. "Sư phụ, ngươi làm sao mới đến, gà quay đều lạnh." Trong miệng Tinh Dao chất đầy thịt gà, mơ hồ không do nói. "Thế nào, sự tình đều xử lý xong sao?" Lãnh Vũ Hồng quăng tới ánh mắt ân cần. "Các ngươi đều không có việc gì, chúng ta có thể có chuyện gì?" Lãnh Vũ Hồng đầu góc mơ hồ. Trần Minh trước khi đi phía sau cũng liền hơn một canh giờ chút, trong thời gian này cũng không xuất hiện bất kỳ tình huống dị thường. Gà quay là Tống Hình mua, vừa lúc phía trước có một bán hàng rong từ trước cửa trải qua, mà Tinh Dao lại vừa lúc đói bụng, cho nên hắn liền hào phóng mở hầu bao, cái này mới có mọi người vui vẻ hòa thuận vây quanh tại một bàn, an như gió cuốn tình cảnh. Trần Minh đem sự tình trải qua nói cho hai người nghe. Hai người nghe xong, đều là một mặt nghiêm trọng. Hiện tại cũng không biết đối phương đến cùng là xuất phát từ loại nào mục đích, nếu như chỉ là vì đối phó ta, vậy đơn giản cũng quá mức cho đùa. Trần Minh có chút nghĩ mà sợ. May mà đối phương lựa chọn tại cái kia mảnh bỏ hoang không có người ở rừng cây hạ thủ. Như đối phương trực tiếp ở bên trong Tê Phượng thành động thủ, cái kia tất sẽ tạo thành một mảnh sinh linh đổ thán tình cảnh. Đương nhiên, Trần Minh cũng không có đem lôi linh lực sự tình nói cho hai người, bởi vì cái này dính đến hắn kinh lịch, không muốn tùy tiện tiết lộ cho người ngoài. Dù cho Lãnh Vũ Hồng cùng Tống Hình cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt, cũng là như thế. Hắn không nghĩ hai người này bởi vì hắn sự tình mà thân hãm hiểm cảnh. Ta hoài nghi, đối phương khả năng chỉ là nghĩ thăm dò một cái, dù sao trước đó ngươi rất ít tại ngoại giới biểu hiện ra qua chính mình thực lực. Tống Hình tỉnh táo phân tích nói, Trần Minh chân thực lực hiện nay cũng chỉ có Thái Hư Tông một đoàn người cùng Ngọc Thiên Tuyển biết, mặt khác ngoại giới đối với Trần Minh truyền ngôn đều là không có lửa thì sao có khói. Có đạo lý, ta cũng là cho rằng như vậy. Lãnh Vũ Hồng cũng gật đầu phụ hòa nói, bất quá trong này có một cái điểm đáng ngờ. Điểm đáng ngờ gì? Trần Minh hỏi. Đó chính là đối phương là như thế nào biết được ngươi cùng bị kia Bạch Miểu có quan hệ. Theo ta được biết, người biết chuyện này có lẽ không nhiều. Trên thực tế, nếu không phải Trần Minh chủ động thẳng thắn, liền Lãnh Vũ Hồng cùng Tống Hình cũng toàn bộ hành trình bị mơ mơ màng màng, căn bản không biết Bạch Miểu thế mà còn cùng Trần Minh có dạng này một mối liên hệ tại. Tất nhiên đối phương dùng ra lấy cớ này, chứng minh đối phương một mực trong bóng tối điều tra ngươi, mà còn đã nắm giữ khá nhiều tình báo. Ngươi về sau cũng nên cẩn thận, giống như vậy đánh lén tương lai khả năng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Tống Hình lo lắng nói. Trần Minh nhẹ gật đầu, rất tán thành. Trước mắt tình huống tương đối khó giải quyết. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Mấu chốt nhất là, hắn liền một điểm đầu mối đều không có. Hoàn toàn đoán không được thân phận của đối phương. Đối phương có năng lực đánh ra bổ sung không gian chi lực một kích, nói rõ thực lực của đối phương đã vượt qua độ kiếp cảnh. Nhưng vấn đề là toàn bộ hạ giới hiện nay đều không có dạng này một vị điều kiện phù hợp người tại. Trần Minh cũng không phải là chưa từng hoài nghi võ điện, dù sao một tháng phía trước, võ điện mới tiêu phí 100 vạn linh thạch từ hắn nơi này mua đến một cái cựu phẩm phá cấm đan. Nhưng cái này cũng không quá hợp lý. Như đối phương thật là võ điện người lời nói, cái kia quả quyết không có khả năng lựa chọn loại này phương thức đến đả thảo kinh xà, sẽ chỉ bố trí càng thêm một thỏa. Huống chi, độ kiếp cảnh tấn thăng lúc động tĩnh cũng không nhỏ, vẹn vẹn là cái kia có thể xưng có khả năng diệt thế lôi kiếp, liền không cách nào che giấu hai mắt người. Trần Minh nhớ rõ, lần trước Tinh Dao vẫn là tinh thần lang thời điểm, độ kiếp lúc động tĩnh, liền xa tại ở ngoài ngàn dặm Thái Hư Tông đều có chỗ cảm ứng. Ta cảm thấy chuyện này cùng cái kia Bạch Miểu thoát không ra quan hệ. Lãnh Vũ Hồng đột nhiên nói, có ý tứ gì? Trần Minh có chút nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi hắn? Trần Minh không hề cảm thấy lần này đột nhiên tập kích là Bạch Miểu hạ thủ, lại bất luận Bạch Miểu thực lực hôm nay còn tôn sùng không đủ để làm đến như vậy, vẹn vẹn là lý do, hắn cũng nghĩ không ra. Dĩ nhiên không phải. Lãnh Vũ Hồng lắc đầu. Hiện nay trừ chúng ta mấy cái bên ngoài, biết ngươi cùng Bạch Miểu ở giữa quan hệ, có mấy cái người? Không cao hơn 3 cái. Vậy cái này 3 người bên trong lại có ai sẽ chủ động hướng ngoại giới lộ ra? Hẳn là không có. Trần Minh suy nghĩ một chút, sau đó nói, kỳ thật hắn nói đều có chút bảo thủ. Chân chính biết hắn cùng Bạch Miểu quan hệ, cũng chỉ có Ngọc Tiên Tuyển cùng Bạch Linh 2 người mà thôi. Nếu như không tính vị kia đã quá mức 7 phía trước võ minh minh chủ Triệu Khấu cùng nhi tử của hắn lời nói. Hiển nhiên, Ngọc Thiên Tuyển không phải loại kia sẽ đem bằng hữu bí mật khắp nơi tuyên dương người. Vậy liền đúng. Cho nên vấn đề sẽ chỉ xuất hiện ở vị kia Bạch Miểu cùng muội muội của hắn trên thân. Đương nhiên, chủ quan bên trên bọn họ khả năng không có ý tứ này, nhưng không có nghĩa là bên cạnh bọn họ người không có ý tứ này. Ta hiểu ngươi ý tứ. Trần Minh nhẹ gật đầu, nói. Như thế nói đến, người thần bí kia nhất định cùng Bạch Miểu thoát không ra quan hệ. Xem ra lần sau có cơ hội, nhất định muốn tìm Bạch Miểu hỏi rõ ràng thân thể bọn hắn đời. Cái này không đơn thuần quan hệ đến Trần Minh cùng Tinh Dao thân thể an nguy, càng là trực tiếp quan hệ đến Trần Minh hai cái đồ đệ huyết hải thâm cửu. Hắn từ đầu đến cuối không có quên chính mình từ Thanh Sơn bên trên rời đi lý do. Huyền Thiên Tông, đường xa mà đến, chiếu cố không chu toàn, mong được tha thứ. Thái trầm cười khanh khách nói, mà tại trước mặt hắn thì có hai vị khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp giai nhân đứng lơ lửng trên không. Người tới chính là Giao Chỉ Tiên Tông thánh nữ Cơ Ngự Yên, cùng Giao Chỉ Tiên Tông đại trưởng lão Ngọc Thiên Tuyển. Thái tông chủ khách khí. Hai người chậm rãi rơi xuống đất, trong đó không có một tơ một hào linh lực lộ ra ngoài mà ra. Bởi vậy có thể thấy được hai người đối linh lực điều khiển sớm đã xuất thần nhập hóa. Mà tại Thai Trầm bên người, đứng thì là vị kia danh xưng Ngọc Diện Diêm Vương Trúc Tinh Hà. thân là thai trầm trung thành nhất thuộc hạ, bất luận cái gì đại sự đều thiếu không được thân ảnh của hắn. Nhưng vị dị chính là, rõ ràng là hai đại tông môn gặp mặt như vậy trọng yếu trường hợp, nhưng có mặt chỉ có bốn người bọn họ mà thôi. Xem ra hôm nay bàn bạc sự tình, xa so với tưởng tượng càng trọng yếu hơn. Sau đó bốn người liền đi đến Huyền Thiên Tông phía sau núi một chỗ cấm địa. Chỗ này cấm địa chính là Huyền Thiên Tông cơ mật tối cao, ngày bình thường chỉ có tông chủ và số rất ít mấy cái trưởng lão mới có tư cách tới gần. Trừ bọn họ bên ngoài, cơ bản không có người biết trong cấm địa đến tột cùng chôn giấu cái gì bí mật. Nghĩ không ra cái này Huyền Thiên Tông cấm địa, vậy mà cùng ngoại giới truyền ngôn như vậy một trời một vực. Trước đó ta còn tưởng rằng nơi này phong ấn cái gì đáng sợ quái vật, hoặc là chôn giấu cái gì quý hiếm bí bảo loại hình đây này. Cơ Ngữ Yên ngắm nhìn bốn phía, nhịn không được cảm thán nói. Giờ phút này bốn người bọn họ chính ngồi vây quanh tại một tấm cạnh bàn đá, mà trên bàn đá thì đơn giản trưng bày một bộ đồ trà. Bàn đá nằm ở một mảnh trống trải sơn cốc, bốn phía bị cao ngất núi đá chỗ vần quanh, chỉ có xung quanh một điểm thấp bé xanh thực vật xem như tô điểm, trừ cái đó ra, không có bất khác. Không sai, Huyền Thiên Tông cái kia được vinh dự cơ mật tối cao cấm địa, kỳ thật bên trong cái gì cũng không có, chỉ có một tấm bàn đá mà thôi. Kỳ thật thật cũng không như vậy mơ hồ, nơi này đơn giản chính là dùng để mở hội nơi, không biết sao liền chuyển ra những cái kia lời đồn đại. Thay trầm cười là hai vị mỹ nữ châm lên trà, sau đó đẩy tới hai người trước mặt.